Chương 449. Thủ thành. Chương 449. Thủ thành. Vương Trùng Dương đối với thực lực mình thập phần tự tin. Hơn nữa thành bên trong hơn 30 vạn liên quân sĩ binh cũng không phải ăn chay. Hắn tin tưởng bằng vào loại này thực lực quân sự đủ mà đối phó ngoại thành gần 20 vạn ma trùng đại quân. Sơn Quỷ Giao nhìn Vương Trùng Dương tự tin như vậy cũng không có quấy rầy hắn hứng thú. Hắn cũng không có như vậy mù quáng lạc quan. Toàn bộ bình thành phòng tuyến cũng chỉ có một đạo thành tường thôi. Một khi cái này nói thành tường bị công phá như vậy thành bên trong 30 vạn liên quân chỉ có thể suy bại dê con đợi làm thịt. Luận cận chiến năng lực, ma chủng thực lực không kém chút nào linh trong tộc trọng linh bá linh. Bọn họ hiện tại cần làm chính là thành thật thật củng cố thành tường phòng thủ. Dưới thành ma chủng đại quân lúc này đã bỏ đi tiến vào bình thành. Bọn họ lựa chọn tạm thời rút lui. Bình thành bên trong liên quân giành được lần thứ nhất bảo vệ bình thành thắng lợi. Lúc này ma chủng đại quân mấy cái cao cấp ma chủng tụ tập trung một chỗ. Chúng nó đang thương lượng làm sao đem bình thành công phá. Trong đó một cái mọc ra lang đầu ma chủng lấy ra một cái hắc sắc hạt châu nhỏ. Cái này hắc châu là yểm ma vương đại nhân giao cho ta bên trong chứa đựng ăn mòn hắc khí. Miễn là đem cái này hắc châu ném tới kết giới phía trên liền có khả năng đem địch nhân chế tạo ra kết giới cho đánh vỡ. Rất nhiều cao giai ma chủng lúc này cũng là dồn dập gật đầu tán đồng nó nói tới. Ngay sau đó ngày thứ hai, lang hình ma chủng trực tiếp hướng về màu trắng kết giới nơi ném ra một cái hắc sắc hạt châu nhỏ. Cái này hạt châu nhỏ tại tiếp xúc được phòng ngự kết giới trong nháy mắt liền phá tan đến. Vô số hắc sắc ăn mòn hắc khí xuất hiện ở kết giới đằng trước. Làm ăn mòn hắc khí tiếp xúc được màu trắng kết giới trong nháy mắt. Màu trắng kết giới cũng là trong nháy mắt bị hòa tan rơi đồng thời hòa tan tốc độ 10 phần nhanh đến từ Vương Trùng Dương thán phục trị 5900 đến từ Quách Tinh thán phục trị 2400 đến từ Hoàng Dung thán phục trị 1800 đến từ Hồng Thất Công thán phục trị 2500 đến từ Khâu Sử Cơ thán phục trị 2000. Trên tường thành mọi người đều là vẻ mặt mơ hồ trạng thái đây là một cái tình huống gì Đông Tuyến Liên quân không cùng Yểm Ma Vương tác chiến qua tự nhiên cũng không nhận biết cái này ăn mòn hắc vụ. Nhưng mà Sơn Quỷ Giao bọn họ biết được loại này đồ vật. Loại này đồ vật là ma chủng nhất tộc Yểm Ma Vương lực lượng có thể ăn mòn hết thảy hắc vụ. Ăn mòn hắc vụ không chỉ đối với nhân tộc có tác dụng ngay cả ma chủng cũng không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có thể chờ đợi ăn mòn hắc vụ tản đi về sau. Rất nhanh, chờ gần một canh giờ thời gian ăn mòn hắc vụ rốt cục thì tản đi. Cái này một lần ma chủng đại quân đã không có ngăn trở. Sau đó liền thẳng hướng bình thành. Thậm chí lòng đất còn có vô số ma chuột đang suy nghĩ bình thành tới gần. Tất cả mọi người bắn tên. Trong nháy mắt phô thiên cái địa mũi tên hướng về ma chủng đại quân đánh thẳng tới. Nhưng mà cường đại như vậy mũi tên đối với ma chủng đại quân tổn thất cơ hồ là hơi hổ cùng hơi. Chỉ có số ít ma chủng bị mũi tên bắn giết. Mấy vòng kế tiếp ma chủng đại quân đã tới gần thành tường. Thậm chí có một phần ma chuột từ dưới đất đảo lỗ trực tiếp xuyên qua thành tường, vọt vào bình thành bên trong. Thật may có Vân Đan vị này kim thuộc tính hiệp làm đem thăm dò phạm vi phát triển đến lớn nhất cũng là sớm nhìn thấy ma chuột từ dưới đất tiến công. Vân Đan ngươi đi thành bên trong giúp đỡ liên quân đối phó những này lẻn vào đi vào ma chuột. Trên tường thành liền giao cho chúng ta đem. Vân Đan nghe vậy cũng là gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp rời khỏi thành tường nơi. Rất nhanh, liền đi tới thành bên trong. Lúc này thành bên trong đã xuất hiện trên trăm con ma chuột. Những này ma chuột phòng ngự lực hết sức kinh người, đao kiếm chém ở phía trên chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích. Tại cái này ma chuột xung quanh đã chết tổn thương mười mấy vị liên quân sĩ binh. Gào. Ma chuột hóa thành một cái to đại viên cầu trên lưng gai nhọn trở thành ma chuột công kích thủ đoạn. Ma chuột điên cuồng chuyển động muốn đem trước mắt liên quân sĩ binh triệt để diệt sát. Lúc này một đạo nguyên khí đạn đánh tới, trực tiếp đem cái này ma chuột đánh nát. Hướng theo Vân Đan không ngừng xuất thủ, ma chuột số lượng cũng là tại kịch liệt giảm bớt. Bất quá, cho dù như thế, liên quân cũng là tổn thất hơn ngàn tên lính. Rất nhanh, thành bên trong ma chuột liền bị quét sạch, đại đa số ma chuột bị Vân Đan diệt sát, còn có một phần ma chuột là bị trong quân một số cao thủ diệt sát. Thành bên trong giải quyết vấn đề xong sau thành tường lúc này nguy cơ trùng trùng. Trên tường thành liên quân sĩ binh đã bắt đầu trận giáp la cả. Ma chủng đại quân đã giết tới trên tường thành. Vương Trùng Dương cầm trong tay bảo kiếm liên tục mấy đạo đánh chém. Trong nháy mắt liền biến mất diệt hơn trăm chi ma loại. Có dược ngấn tịch sơn quỷ giao Vương Trùng Dương ba đại thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Trên tường thành liên quân áp lực cũng là giảm mạnh. Chỉ có điều nguy cơ vẫn tồn tại. Phổ thông ma chủng cần mấy vị liên quân sĩ binh hợp lực mới có thể đem ma chủng chém giết. Hướng theo ma chủng đại quân liên tục không ngừng giết lên thành tường. Nguyên bản liên quân về số người ưu thế đã là không còn sót lại chút gì. Dược ngấn tịch tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ma chủng số lượng thật sự là quá nhiều cho dù chúng ta xuất thủ cũng rất khó kiềm chế những này ma chủng. Dược ngấn tịch đem trước mắt ma chủng chém giết về sau đã nói, ngươi có kế hoạch gì? Sơn Quỷ Giao chỉ xa xa kia mấy con cao dài ma chủng, đem bọn hắn giết có lẽ có thể để cho những này ma chủng lui binh. Dược ngấn tịch gật đầu một cái đem xung quanh ma chủng toàn bộ chém giết về sau, một cái cất bước liền đi tới cổng thành đỉnh đầu. Phong Tốn Tiên Diệp Tường Long, Dược ngấn tịch trong tay ngưng tụ lục sắc nguyên khí, một cái lục sắc chân long hư ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Vướng. Dược ngấn tịch quát lên một tiếng lớn chân long hư ảnh liền trực tiếp hướng về phương xa mấy con cao dài ma chủng công kích mà đi. Những này cao giai ma chủng chỉ cảm thấy nguy hiểm đến lập tức lắc mình né tránh. Nhưng mà Dược Ngấn Tịch hiệp làm thuật tốc độ cực nhanh, mạnh đại bạo tạc trực tiếp bao phủ cái này mấy con cao giai ma chủng. Hướng theo khói bụi tản đi mấy con cao giai ma chủng cũng là hóa thành cho bụi. Chỉ có thật sớm trốn ở dưới đất ma chuột thống lĩnh tránh thoát một kiếp. Thấy Dược Ngấn Tịch hiệp làm thuật cường đại như thế ma chuột cũng là sợ bể mật. Ngay sau đó lập tức phát ra thu binh tín hiệu đánh tới trên tường thành ma chủng nghe được rút lui tín hiệu về sau, lập tức thoát đi bình thành thành tường đây mới nhường trên tường thành liên quân sĩ binh có thở dốc cơ hội. Dương Tái Hưng từng ngụm thở hổn hển. Thấy ma chủng đại quân rút lui liền trực tiếp có quắc ngồi xuống. Dương Tái Hưng trường thương trên đã tràn đầy máu tươi. Những máu tươi này đều là ma chủng nhất tộc. Một trận chiến này hắn cũng chạm giết không ít ma chủng. Ngay cả như vậy trên tường thành liên quân cũng là tổn thất hơn nữa. Lại thêm thành bên trong bị ma chuột đánh lén chỉ là cái này một lần thủ thành. Liên quân liền tổn thất mấy vạn binh lính. Tiếp tục như vậy sớm muộn phải bị ma chủng nhất tộc đại quân cho dây dưa đến chết. Hoàng Trung cùng Triệu Vân mang theo quân đội thay thế thủ thành Dương Thái Hưng. Dương Thái Hưng Bắc Tống quân tổn thất nặng nề phòng trừng về sau chỉ có thể ở thành bên trong phòng ngự. Chương 451. Kéo dài tiến tới. Chương 451. Kéo dài tiến tới. Chờ Giả Diệp từ trong cái khe không gian trốn ra được về sau Khê Phong cũng không có đem vết nứt không gian đóng kín tính toán, mà là trực tiếp mang theo mọi người rời khỏi, lưu lại cái này một đôi nát vụn sạc hàng. Tại phía xa Ma đạo gia tộc tộc địa từ trường Khanh tự nhiên cũng là cảm nhận được Nhật Chi Tháp phương hướng chuyển đến không gian ba động. Làm sao sẽ Nhật Chi Tháp có ám ảnh băng long hoàng tỏa chấn? Cho dù Khê Phong có thiên đại bản sự cũng quả quyết không thể nào đem ám ảnh băng long hoàng đánh bại. Từ trường Khanh mấy ngày này đều tại vì là truyền tống trận thức sự tình buôn ba căn bản không có chú ý tới. Cửu Châu đại lục đã loạn thành một bầy, nhân tộc cùng ma chủng nhất tộc lẫn nhau tướng công phạt. Mà Khê Phong những ngày vượt ngoại tà ma thừa dịp ám ảnh băng long hoàng rời khỏi thời điểm đánh lén Nhật Chi Tháp. Hiện tại Từ Trường Khanh đã nhìn không được Nhật Chi Tháp là dạng nào bị đánh lén được, phải mau mau đi tới Nhật Chi Tháp đem Nhật Chi Tháp vết nứt không gian đóng cửa đóng. Ngay sau đó Từ Trường Khanh lập tức mang theo Vạn Ngọc Chi cùng Trư Bát Giới hai người đi tới Nhật Chi Tháp. Mà chính đang chiến đấu ám ảnh băng long hoàng cũng là biết rõ Nhật Chi Tháp đã lần nữa bị triệt để phá hủy. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Diệt Khước Chiến Long Vương cũng là nhận thấy được chỗ không hợp lý. Từ khi bọn họ giao thủ bắt đầu ám ảnh băng long hoàng cũng không có toàn tâm vùi đầu vào trong cuộc chiến đấu này, mà là lúc thỉnh thoảng nhìn về phía Nhật Chi Tháp phương hướng, lại thêm vừa mới không gian ba động, hai người cũng là đoán được cái gì. Ngay sau đó Diệt Khước Chiến Long Vương nói ra, Nhật Chi Tháp bởi vậy cho nên bị tập kích không bằng chúng ta từ đấy dừng tay, người ma chủng nhất tộc rời khỏi Cửu Châu chúng ta tuyệt không phải nhiễu. Nếu mà ngay từ đầu Diệt Khước Chiến Long Vương có thể nói như vậy, nói không chừng ám ảnh băng long hoàng còn có thể đồng ý, nhưng là bây giờ cái tình huống này ám ảnh băng long hoàng là dù thế nào đều sẽ không đồng ý, muốn dừng tay nằm mộng đi. Hai người các ngươi đi chết đi. Ám ảnh băng long hoàng trong tay xuất hiện đại lượng hàn khí, sau đó trực tiếp hướng về Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Diệt Khước Chiến Long Vương xông lại. Uchiha Mạ Đa Dạ liền vội vàng điều khiển cầu đạo ngọc hóa thành một đạo đen nhánh bình chướng. Nhưng mà ám ảnh băng long hoàng phẫn nộ nhất kích, thế nào lại là một đạo chỉ là cầu đạo ngọc bình chướng có thể ngăn cản? Chỉ là thời gian ngắn ngủi cầu đạo ngọc bình chướng liền theo tiếng phá toái, tràn đầy hàn khí nắm đấm trực tiếp đánh vào Uchiha Mạ Đa Dạ trên thân. Uchiha Mạ Đa Dạ thân thể bị cái này mạnh đại trùng kích lực trực tiếp vênh kích tới trên mặt đất. Một ngụm lớn máu tươi từ Uchiha Mạ Đa Dạ trong miệng thoát ra đến ám ảnh băng long hoàng công kích lần nữa thời điểm bị Diệt Khước Chiến Long Vương cho ngăn cản. Diệt Khước Chiến Long Vương cầm trong tay kim đao phát động đánh chém, mạnh mẽ đem ám ảnh băng long hoàng công kích cho ngăn cản lại đến. Ngay tại lúc này Tây Tuyến nhân tộc quân đội bắt đầu lần lượt lui ra chiến trường. Những binh lính này không giống với thần thoại cảnh giới cường giả, bọn họ chỉ là một ít người bình thường thôi. Liên tục mấy canh giờ tác chiến đã để Tây Tuyến liên quân tổn thất nặng nề. Cái này một lần đại chiến Tây Tuyến liên quân nói ít gần 10 vạn đại quân thương vong, mà ma chủng nhất tộc cũng là tổn thất nặng nề. Tuy nhiên ma chủng không giống với nhân tộc, bọn họ thân thể thực lực tác chiến cường đại, sức chịu đựng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng làm sao bọn họ bị mười mấy vị thiên nhân cảnh giới cường giả liên hợp vây giết, điều này sẽ đưa đến ma chủng nhất tộc đại quân tổn thất người số vượt qua xa liên quân. Song phe nhân mã đánh chung thu binh về sau, trên bầu trời Hiểm Ma Vương lúc này ở bị Độc Cô Cầu Bại cùng Xích Viêm Diệu Giáp hai vị cường giả vây công. Tuy nhiên Hiểm Ma Vương thực lực cường đại, nhưng mà đối mặt hai tên cường giả vẫn là hết sức cố hết sức. Trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương, trong đó vết thương kiếm là tối đa. Xích Viêm Diệu Giáp cùng Hiểm Ma Vương nhiều lần va chạm, mà Độc Cô Cầu Bại chính là ở một bên phụ trợ Xích Viêm Diệu Giáp. Trong tay Linh Hồn Kiếm cũng là trong chiến đấu không ngừng hút ma chủng nhất tộc chết trận binh lính huyết khí. Linh Hồn Kiếm không biết lúc nào cũng bắt đầu biến thành dị chủng nhan sắc, đỏ như máu. Mỗi khi Độc Cô Cầu Bại chém ra một kiếm về sau, trong đầu sẽ xuất hiện tiếng kêu rên. Độc Cô Cầu Bại cũng không rõ ràng Linh Hồn Kiếm cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt vẫn là giải quyết chiến đấu mới tốt. Độc Cô Cầu Bại thừa dịp Xích Viêm Diệu Giáp đem Hiểm Ma Vương quân lấy cơ hội, lập tức xông lên phía trước. Trong tay Linh Hồn Kiếm trực tiếp đâm về phía Hiểm Ma Vương đầu lâu. Nhưng liền coi như Linh Hồn Kiếm khoảng cách Hiểm Ma Vương mấy cái cm thời điểm, Linh Hồn Kiếm vậy mà xuất hiện phản kháng. Trong tay Linh Hồn Kiếm không còn nghe theo Độc Cô Cầu Bại mệnh lệnh. Độc Cô Cầu Bại kinh hãi mất sắc, lập tức ở không trung một cái xoay tròn đem bảo kiếm đâm về phía mặt đất. Linh Hồn Kiếm xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cầu Bại tiếng kêu gào cũng không có được Linh Hồn Kiếm đáp ứng, trái lại Linh Hồn Kiếm trực tiếp thoát khỏi Độc Cô Cầu Bại bàn tay, sau đó điều chuyển mũi kiếm hướng về Độc Cô Cầu Bại đâm tới. Độc Cô Cầu Bại trong tay ngưng tụ chân nguyên tại nơi bàn tay hình thành một đạo thanh sắc phòng ngự ẩm. Linh Hồn Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại đụng vào nhau, mà Độc Cô Cầu Bại thân thể vì là thần thoại cảnh giới đỉnh cấp cường giả, đối với Linh Hồn Kiếm công kích cũng không phải rất chí mạng. Trái lại Linh Hồn Kiếm thân kiếm tại Độc Cô Cầu Bại trưởng lực bên dưới bắt đầu rung động rất nhỏ lên, cuối cùng Linh Hồn Kiếm vẫn là bình tĩnh lại. Mà trên bầu trời Xích Viêm Diệu Giáp nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại bị Linh Hồn Kiếm phản vệ, trong tâm không miễn có chút bận tâm. Dù sao Linh Hồn Kiếm chính là kia vực ngoại tà ma ma kiếm, loại này đồ vật mười phần tà hồ, mà bởi vì Xích Viêm Diệu Giáp phân thần độ cao dưới trạng thái Hiểm Ma Vương cũng là nắm cơ hội này, sau đó trong tay ngưng tụ ăn mòn hắc vụ một quyền đánh vào Xích Viêm Diệu Giáp sau lưng. Ăn mòn hắc vụ trực tiếp đem Xích Viêm Diệu Giáp trên thân màu trắng khôi giáp ăn mòn một cái hắc động, đồng thời Xích Viêm Diệu Giáp da thịt cũng là nhận được ăn mòn. Xích Viêm Diệu Giáp cố nén đau đớn nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái, sau đó lần nữa cùng Hiểm Ma Vương giao đánh nhau. Cái này một lần Xích Viêm Diệu Giáp dùng chân long chi lực đem nơi bị thương gói lại, bởi vì Linh Hồn Kiếm nguyên do Độc Cô Cầu Bại bị buộc rời khỏi trên chiến trường. Trước mắt Xích Viêm Diệu Giáp một thân một mình đối mặt Hiểm Ma Vương, hai người thực lực ngang hàng, lại thêm hôm nay Hiểm Ma Vương thương thế trên thân có thể so sánh Xích Viêm Diệu Giáp nặng nhiều. Ngay sau đó ưu thế vẫn là tại Xích Viêm Diệu Giáp, đồng thời Yểm Ma Vương ở ngực kia một khối hắc ngọc cũng là hiện ra, đây là Yểm Ma Vương nhược điểm, chỉ cần đem khối này hắc ngọc đập vỡ, Yểm Ma Vương tất nhiên bị thương nặng. Nghĩ tới đây, Xích Viêm Diệu Giáp quyết định lấy thương đổi thương. Long Lân, tại Xích Viêm Diệu Giáp trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt khôi giáp hư ảnh. Sau đó Xích Viêm Diệu Giáp liền trực tiếp ngạnh kháng Yểm Ma Vương thương tổn. Ngay từ đầu Yểm Ma Vương còn không rõ ràng vì sao Xích Viêm Diệu Giáp chỉ có bị động phòng thủ. Rất nhanh, Yểm Ma Vương thì biết rõ Xích Viêm Diệu Giáp mục tiêu. Huyết ảnh quyền, ăn mòn hắc vụ. Hai cái kỹ năng cùng lúc thi triển ra. Yểm Ma Vương trên thân tản mát ra nhàn nhạt hắc vụ, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh vào Xích Viêm Diệu Giáp trên thân. Phúc. Cho dù miệng phun máu tươi, Xích Viêm Diệu Giáp vẫn không có thay đổi mục tiêu. Cánh tay tới gần Yểm Ma Vương ở ngực thời điểm, ăn mòn hắc vụ trực tiếp bắt đầu ăn mòn Xích Viêm Diệu Giáp cánh tay. Nhưng Xích Viêm Diệu Giáp vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức, một quyền nổ nát Yểm Ma Vương ở ngực hắc ngọc. Không. Làm hắc ngọc bị phá hủy về sau, Yểm Ma Vương thân thể phảng phất là mất đi chống đỡ, một dạng trực tiếp hướng về mặt đất vẫn lạc mà đi ầm. Yểm Ma Vương thân thể khổng lồ đem mặt đất đập ra tới một cái to lớn hầm động. Chương 452. Bại lui. Chương 452, bại lui. Yểm Ma Vương bị thua tự nhiên cũng là bị Hắc Ám Chi Vương nhìn ở trong mắt. So sánh với Yểm Ma Vương thảm trạng, Hắc Ám Chi Vương trên thân không có một tia vết thương. Ngược lại thì Hậu Nghệ cùng Trung Quỷ hai người, cho dù bọn họ liên thủ vẫn bị Hắc Ám Chi Vương đánh bẹp. Hắc Ám Chi Vương trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thổ linh chi lực. Hắc Ám Chi Vương trong tay xuất hiện thổ hoàng sắc nguyên tố lực lượng. Trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu rung rung. Một đạo to tường đá lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời cái này nói tường đá cũng là đem Hậu Nghệ cùng Trung Quỷ hai người cho ngăn trở ở tường đá một điểm khác. Sau đó Hắc Ám Chi Vương cũng không quay đầu lại đi tới Yểm Ma Vương bên cạnh. Yểm Ma Vương ở ngực hắc ngọc bị phá hủy, cũng không để cho Yểm Ma Vương trực tiếp mất mạng. Nhưng là bây giờ Yểm Ma Vương vẫn không cần lạc quan, hơi có sai lệch Yểm Ma Vương liền phải thân tử đạo tiêu. Cho nên trước mắt không thể lại ham chiến. Hắc Ám Chi Vương kéo Yểm Ma Vương thân thể sau đó vung đến cánh, không chút do dự rời đi nơi này. Bên cạnh Xích Viêm Diệu Giáp cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Cái này một lần nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, chỉ cần đem Hắc Ám Chi Vương cùng Yểm Ma Vương đánh lui là được. Nghĩ tới đây Xích Viêm Diệu Giáp cũng là lại cũng kiên trì không được. Sau đó một đầu vừa ngã xuống mặt đất trên ẩm. Rất nhanh, tường đá bị Hậu Nghệ cùng Trung Quỷ liên thủ đánh vỡ. Sau đó liền nhìn thấy người bị thương nặng Xích Viêm Diệu Giáp. Hai người liền vội vàng đi tới Xích Viêm Diệu Giáp bên người. Lúc này Xích Viêm Diệu Giáp cánh tay cùng sau lưng đều xuất hiện vết thương, đặc biệt là trên cánh tay vết thương đã bị ăn mòn hắc vụ cho ăn mòn máu thịt bé bé. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cốt đầu. Đáng chết, nhanh chóng vì là Xích Viêm Diệu Giáp liệu thương. Hai người lập tức đem Xích Viêm Diệu Giáp mang về. Mà Độc Cô Cầu Bại lúc này vừa mới ổn định chính mình linh hồn kiếm. Tuy nhiên linh hồn kiếm thân kiếm vẫn còn có chút dao động. Nhưng mà ít nhất sẽ không công kích lần nữa. Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Cầu Bại thở phào một cái, sau đó đem linh hồn kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Trải qua một ngày chiến đấu, liên quân tổn thất gần 10 vạn binh lính, mà Xích Viêm Diệu Giáp người bị thương nặng, cho dù đi qua Tang Khải trị liệu, thương thế trên thân tài mới miễn cưỡng ổn định lại. Lần này là ta sai, nếu mà không phải linh hồn kiếm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nói, Tiềm Ma Vương phòng trừng đã chết. Độc Cô Cầu Bại đứng ở bên cạnh bình tĩnh nói đến, mà Hậu Nghệ chính là lắc đầu một cái. Đây là ý trời, bất quá kia Tiềm Ma Vương cũng không có có rơi xuống được chỗ tốt. Ở ngực hắc ngọc bị đánh nát, phòng trừng tốt thời gian rất lâu mới có thể khôi phục qua đây. Hắc Ám Chi Vương quả quyết không dám nói Yểm Ma Vương ở lại chỗ này, cho nên chúng nó chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Cửu Châu đại lục, thối lui đến Bắc Bộ trên thảo nguyên. Đây là Hậu Nghệ suy đoán, nhưng mà sự thật cũng xác thực như thế. Hắc Ám Chi Vương mặc dù rất muốn phòng thủ ma chủng nhất tộc lãnh thổ, nhưng mà Yểm Ma Vương tình huống không cần lạc quan, nhất thiết phải tìm một chỗ an toàn giúp đỡ Yểm Ma Vương khôi phục thương thế, đồng thời vừa vặn dựa vào chính mình mà nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem Yểm Ma Vương giữ lại tính mạng. Hắc Ám Chi Vương nghĩ rất nhiều, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người tới chính là Ngũ Linh Vương. Ngũ Linh Vương nhìn Hắc Ám Chi Vương cùng Yểm Ma Vương thân thể, trong tâm có dự cảm không tốt. Làm sao sẽ? Hắc Ám Chi Vương lắc đầu một cái sau đó đã nói, "Hôm nay Cửu Châu đã không an toàn, nhân tộc cao thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới. Tuy nhiên hai người chúng ta không sợ, nhưng mà Yểm Ma Vương hiện tại trạng thái thật không tốt." Hắc Ám Chi Vương lời trong lời ngoài đều tại. Lúc này Lâm Phong cũng là đến trong một cái phòng. Căn phòng hơi hiện ra tối tăm. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát xung quanh hết thảy. Đây chính là mẫu thân tờ giấy quy tắc chuyện lạ khiêu chiến thế giới sao? Gian phòng này tại Lâm Phong xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền bị trên bàn một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý, sau khi đến gần lúc này mới phát hiện phía trên viết rất nhiều quy tắc. Thân ái hải tử, ta là mẹ ngươi, mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân cần đi ra ngoài 7 ngày, tại trong 7 ngày này ngươi nhất định dựa theo trở xuống quy tắc sinh hoạt. Quy tắc 1, tại trong tủ lạnh có 7 ngày thực vật hợp lý phân phối, tuyệt đối không nên sớm ăn xong, có thể còn lại một ít. Quy tắc 2, nếu như có người xa lạ gõ cửa mà nói, nhất định không nên mở ra cửa. Quy tắc 3, nhà bên trong không có tấm gương, nếu mà ngươi thấy tấm gương mà nói, lập tức đập vỡ nó. Quy tắc 4, nếu mà ngươi ở nhà rất nhàm chán mà nói, ngươi có thể đi xem TV. Quy tắc 5, nhà bên trong có một con chó cẩu, cẩu cẩu không thích ăn thức ăn cho chó, nó thích ăn mì sợi. Quy tắc 6, nếu mà hàng xóm gõ cửa yêu cầu trao đổi thức ăn cho chó, nhất định phải mở cửa hoàn thành hàng xóm yêu cầu. Quy tắc 7, hàng xóm là có thể tin, nếu mà ngươi có không giải quyết được sự tình, có thể tìm kiếm hàng xóm giúp đỡ. Quy tắc 8, bên ngoài rất nguy hiểm, nhất định không muốn đặt ra khỏi cửa phòng. Quy tắc 9, đồng hồ báo thức thời gian không chính xác, không nên tin đồng hồ báo thức. Quy tắc 10, tối ngủ lúc nhất định phải đem cẩu cẩu mang vào phòng bên trong. Quy tắc 11, cậu cậu rất nghe lời, buổi tối sẽ không phát ra tiếng kêu, nếu mà cậu cậu phát ra tiếng kêu lập tức trốn vào trong tủ treo quần áo chờ cậu không gọi là chó lúc mới đi ra. Quy tắc 12, cậu cậu là người nhà của chúng ta, chăm sóc kỹ nó có lẽ sẽ bảo hộ ngươi. Thân ái hài tử 7 ngày sau đó mẫu thân liền sẽ trở lại, ngươi muốn chính mình cố lên. Nhìn trên mặt tờ giấy dòng dã 12 cái quy tắc, Lâm Phong cũng là lọt vào trong trầm mặc. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu phân tích trên tờ giấy quy tắc. Lâm Phong phát hiện cái này 12 cái quy tắc bên trong trong đó có 4 đầu là liên quan tới cậu cậu, đặc biệt là đầu thứ 12 quy tắc. Cái này đủ để chứng minh cậu cậu có khả năng là phe bạn trận doanh, hơn nữa là qua cửa quan trọng. Tiếp theo Lâm Phong nhìn còn lại quy tắc. Tấm gương. Vì sao trong nhà không thể có tấm gương đâu? Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên ở phòng khách trên tường đứng thẳng một bên tấm gương. Tại tấm gương bên cạnh còn có một cái gậy bóng chạy. Phản phất chính là đặc biệt vì là đập vỡ tấm gương mà chuẩn bị. Lâm Phong đi tới trước gương nhìn mặt này, tấm gương tựa hồ là muốn tìm ra khác biệt địa phương. Rất nhanh, trong gương, Lâm Phong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong gương Lâm Phong khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn, ngay cả khóe miệng cũng là nứt ra đến lỗ tai bên cạnh, ánh mắt cũng là trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó, Lâm Phong vọt mạnh xuất hiện dưới ống kính hướng về Lâm Phong nào tới. Tấm gương biến hóa này đánh Lâm Phong một trở tay không kịp. Lâm Phong vô ý thức vung ra tay phải trực tiếp đem trong kính, Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Vốn là lấy Lâm Phong tự thân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đem trong gương quỷ dị cho vỗ bay ra ngoài. Nhưng làm sao Lâm Phong tự thân thiên phú, cường địch một phần, phát huy tác dụng. Vô luận đối phương quỷ dị là ai, trừ nó bên ngoài ai cũng không đánh lại Lâm Phong. Bị vỗ bay ra ngoài, tấm gương quỷ dị lúc này vẫn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Sau đó sờ mình một chút má trái. Này, thật đau. Ngay sau đó tấm gương quỷ dị trong nháy mắt thẹn quá thành giận, mình tại sao sẽ bị một cái nhân loại cho đánh. Thịnh nộ dưới trạng thái tấm gương quỷ dị trực tiếp hướng về Lâm Phong lần nữa nhào tới. Hoàn toàn quên chính mình vừa mới bị vỗ bay ra ngoài cảnh tượng. Rất nhanh, tấm gương quỷ dị lần nữa bị Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Chương 453. Thành phá. Chương 453. Thành phá ám ảnh băng long hoàng ở phía trước nguyên biên cương cùng ngũ chỉ hạ mã đã dạ diệt khước chiến long vương chiến đấu mấy ngày. Cuối cùng vẫn là chủ động rút lui. Phía sau còn có nhật chi tháp sự tình cần xử lý. Lại chiến đấu như thế đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Ngay sau đó ở một cái oanh kích về sau ám ảnh băng long hoàng nhanh chóng kéo ra cùng diệt khước chiến long vương khoảng cách. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Diệt khước chiến long vương cùng ngũ chỉ hạ mã đã dạ thấy ám ảnh băng long hoàng rút đi cũng không có một chút muốn truy kích gì tứ. Dù sao liên tục chiến đấu xuống bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Hơn nữa tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng không nhất định có thể đánh được ám ảnh băng long hoàng. Cuộc chiến đấu này kết thúc cũng là có nghĩa là tại đây nhân tộc phản công trong chiến tranh. Nhân tộc giành được thắng lợi sau cùng. Về phần còn ở lại trước nguyên cảnh nội rất nhiều ma chủng quân đội. Những này ma chủng trong quân đội liền một cái ra dáng cao thủ đều không có, đối với nhân tộc đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lúc này bình thành nhiều lần bị ma chủng đại quân tiến công. Lúc này trên tường thành đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ngoại thành ma chủng đại quân cũng không rút lui, ngược lại là càng thêm điên cuồng tiến công bình thành. Phản phất sau một khắc bình thành cũng sẽ bị đánh rơi một dạng. Nhưng còn rất là tiếc nuối bình thành vẫn là phòng thủ kiên cố. Ma chủng đại quân tiến công chỉ có ngày thứ nhất là mạnh nhất. Về sau tiến công đều là kém chút ý tứ. Lúc này bình thành bên trong, tất cả mọi người đều là nở nụ cười, bởi vì bọn hắn biết được Tây Tuyến Liên quân đã đem ma chủng nhất tộc quân đội chủ lực cho đánh bại. Tiềm Ma Vương cùng Hắc Ám Chi Vương đều là đi xa Bắc Bộ thảo nguyên, điều này cũng có nghĩa là lần này phản công đã cơ bản hoàn thành. Tiếp xuống dưới chính là nên như thế nào giải quyết ngoại thành những này ma chủng quân đội. Kỳ quái, những này ma chủng làm sao còn không rút lui? Tiềm Ma Vương cùng Hắc Ám Chi Vương đều đã chạy trốn, bọn họ lưu lại không phải liền là chịu chết sao? Trương Liêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Mà bên cạnh Sơn Quỷ Giao chính là đưa ra đáp án. Ma chủng nhất tộc đẳng cấp chế độ phân chia nghiêm ngặt. Ngoại thành ma chủng quân đội nếu mà không có nhận được mệnh lệnh rút lui, vậy bọn họ toàn bộ chết trận cũng sẽ không lùi sau một bước. Mà tại những này ma chủng nhất tộc cao tầng xem ra những này ma chủng chẳng qua là pháo hôi thôi, cho dù chết cũng không tiếc. Cho nên bọn họ quả quyết sẽ không nhận được mệnh lệnh rút lui. Nghe đến đó mọi người tại đây đều trầm mặc. Cho dù ma chủng nhất tộc là địch nhân cũng để cho ở đây rất nhiều tướng lãnh cảm thấy kính nể. Bọn họ binh lính là quả quyết không thể nào làm được loại trình độ này. Cũng là từ mặt bên nhìn ra ma chủng nhất tộc cường đại. Đúng, trong thư nói tiếp viện lúc nào đến. Nếu ngoại thành ma chủng nhất tộc quân đội là sẽ không rút lui. Như vậy bọn họ muốn giết ra ngoài khả năng thành công cũng không lớn. Cho nên Tây Tuyến Liên quân tiếp viện liền hiện ra rất là trọng yếu. Sơn Quỷ Giao ngừng dừng một cái sau đó đã nói, chờ Tây Tuyến Liên quân đem bị bại ma chủng đại quân tiêu diệt toàn bộ về sau, bọn họ sẽ phái ra nhân mã đến trước tiếp viện. Nghe đến đó Dương Tái Hưng cũng là lạnh rên một tiếng. Ta xem những người này chính là đang kéo dài thời gian. Ma chủng nhất tộc chủ lực đã bị bại không bằng trực tiếp tới đem ngoại thành ma chủng tiêu diệt toàn bộ. Sau đó hợp binh một nơi. Dương Tái Hưng nói cũng đúng là lý. Lúc này liên quân bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng nội đấu. Tây Tuyến Liên quân tại lần chiến đấu này bên trong tổn thất mấy trăm ngàn binh lính. Bọn họ khẳng định trước tiên muốn cướp chiếm một phen địa bàn, đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là lợi dụng ma chủng nhất tộc quân đội đến suy yếu Đông Tuyến Liên quân. Dù sao sự tình căn nguyên là bởi vì Đông Tuyến Liên quân mất khống chế, cái này mới đưa đến cuộc chiến tranh này bạo phát. Nói tóm lại bọn họ còn cần thủ một đoạn thời gian thành trì. Buổi tối hôm đó, ngoại thành ma chủng đại quân lần nữa bắt đầu tiến công bình thành, đồng thời cái này một lần ma chủng đại quân thế công so với trước mấy cái lần mãnh liệt hơn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, một phần ma chủng đại quân liền đánh tới phía dưới tường thành. Buổi tối là bình thành phòng ngự thấp nhất thời điểm. Làm cảnh sát chung nhớ tới thời điểm bình thành thành tường đã trở nên tràn ngập nguy cơ, thậm chí có ma chủng đã vọt tới trên tường thành, bắt đầu cùng thủ thành binh lính bày ra cận chiến chém giết. Trạch đoái quỷ Trần Châu, hắc ám trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo chói mắt quang mang, mấy đạo nguyên khí đạn hướng đến sông lại ma chủng đại quân công tới ẩm. Một đòn này trong nháy mắt lay động diệt trên trăm con ma chủng, nhưng mà ma chủng đại quân vẫn là liên tục không ngừng hướng lên thành tường. Cho dù Vân Đan Dực Ngấn Tịch Sơn Quỷ Giao Vương Trùng Dương bốn người liều mạng vây giết, cũng không quá là trì hoãn ma chủng đại quân thế công thôi. Trên tường thành thủ vệ binh lính trên căn bản đã toàn quân bị diệt. Đáng chết nhanh tổ chức thành trung sĩ binh tiến hành cận chiến. Thành tường đã thất thủ. Một tên tướng quân nóng nảy nói đến. Rất nhanh thành trung sĩ binh liền bày ra trận hình nên chiến vọt vào thành bên trong ma chủng. Một cái đội ngũ 100 người gặp phải mấy con ma chủng. Song phương lập tức đại chiến. Ma chủng phòng ngự lực cực cao. Cho dù bị binh lính đâm ra mấy cái vết thương cũng vẫn đang duy trì chiến đấu. Cuối cùng cái này đội ngũ 100 người tại tổn thất gần một nửa binh lính. Cái này mới đưa cái này mấy con ma chủng chết giết. Loại này chiến tổn suất để cho tất cả mọi người nhìn là tê cả da đầu. Nếu không phải là thành tường nguyên nhân bọn họ cái này 30 vạn liên quân, phòng trừng ma chủng đại quân xung phong một cái là có thể đem đông tuyến liên quân đánh toàn quân bị diệt. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Lúc này trên tường thành chỉ còn lại 4 đạo nhân ảnh. Chính là chỉ có Dực Ngấn Tịch 4 người còn may mắn còn sống sót ở bên cạnh họ tràn đầy ma chủng nhất tộc thi thể. Sơ lược phòng trừng đã có mấy ngàn con ma chủng chết tại 4 người trong tay. Nhưng đối với vô biên vô hạn ma chủng đại quân đến nói điểm này tổn thương cũng không đáng giá nhắc tới. Không hành, được, nhanh chóng nghĩ biện pháp nếu không mà nói thành bên trong liên quân cũng phải toàn quân bị diệt. Dực Ngấn Tịch trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng mà trước mắt loại tình huống này muốn cứu vãn thành bên trong 30 vạn liên quân biết bao khó khăn. Trừ phi có ngoại viện. Nhưng mà đồng tuyến liên quân chậm chạp không có đem binh cứu viện. Thành trung sĩ binh tại mỗi người tướng quân dưới sự dẫn dắt bắt đầu phản kích. Bọn họ vận dụng vệ thanh đối phó ma chủng nhất tộc phương pháp. Hình thành từng cái to phương trận lớn. Loại này phương trận vẫn có rất lớn hiệu quả ít nhất tại ma chủng trước mặt có phản kích cơ hội. Nhưng là bởi vì không có cao thủ tòa chấn. Mỗi một cái phương trận tùy thời đều có diệt vong nguy hiểm. Lúc này lấy huyền từ phương trượng dẫn đầu rất nhiều giang hồ cao thủ cũng là đến chiến trường. Có những người giang hồ này sĩ giúp đỡ. Phương trận cũng là giảm mạnh áp lực. Nhưng mà tình huống vẫn không cần lạc quan. Thanh tương triệt để thất thủ để cho vô số ma chủng đại quân vọt vào thành bên trong. Trong đó không thiếu tinh anh ma chủng. Một cái to đại viên hầu ma chủng. Trực tiếp đem trước phương trận mặt binh lính cho xếp thành thịt nát. Một trưởng trực tiếp lật tung hơn 10 người binh lính đồng thời đao kiếm đâm vào con vượn ma chủng trên thân hiệu quả cũng không phải rất lớn. Đại lực kim cương trưởng. Huyền từ phương trượng đi tới trước phương trận mới. Trong tay ngưng tụ một đạo kim sắc trưởng lực. Cái này nói trưởng lực trực tiếp đánh vào con vượn ma chủng trên thân. Con vượn ma chủng cuối cùng cũng là bị đạo này trưởng lực trực tiếp chấn vỡ tâm mạch. Sau đó liền ngã trên mặt đất triệt để tử vong. Giải quyết con vượn ma chồng cái này lại nguy cơ về sau lưng rất nhiều binh lính cũng là liền vội vàng qua đây đem phương trận lỗ hổng cho lấp kín. Liền trước mặt mọi người người muốn tiến lên thời điểm. Dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động. Không tốt lòng đất có đồ vật đi mau. Huyền từ phương trượng lời nói vừa mới rơi xuống, một luồng lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất cho đánh vỡ. Từ trong xuất hiện một cái to lớn ma chuột. Người đáng chết tộc đi chết đi. Người tới chính là mấy ngày trước đây tại Dực Ngấn Tịch thủ hạ duy nhất may mắn còn sống sót cao giai ma chủng, ma chuột thống lĩnh. Chương 454. Một kiếm. Chương 454. Một kiếm. Ma chuột thống lĩnh với tư cách cao giai ma chủng kỳ trí thương tự nhiên cũng là đỉnh phong. Cái này một lần tiến công bình thành là nó toàn quyền sách lược. Thừa dịp đêm tối màu tóc lên tiến công đồng thời phái ra cấp thấp ma chủng đem thành bên trong sức chiến đấu cao nhất Dực Ngấn Tịch Sơn Quỷ Giao Vương Trùng Dương Vân Đan 4 người cho cuốn lên để bọn hắn không có tinh lực đến tiếp viện thành bên trong. Chính mình lại xuất hiện đem thành bên trong người tộc toàn bộ tiêu diệt. Loại này cũng không ngủ bọn họ vây công bình thành mấy ngày. Ma chuột sắc bén chảo trực tiếp đâm về phía Huyền Từ phương trượng. Huyền Từ nhất thời trận to hai mắt sau đó liền bàn tay ngưng tụ chân khí ẩm. Hai người trưởng lực đụng vào nhau. Huyền Từ phương trượng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Thật mạnh. Huyền Từ kinh hãi mất sắc trước mắt cái này ma chủng so với lúc trước hắn đối phó bất luận cái gì một cái ma chủng mạnh hơn. Lúc này Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công cũng là liền vội vàng chạy tới đứng tại Huyền Từ phương trượng trước mặt. Lão hòa thượng ngươi chính là nghỉ ngơi đi, cái gia hỏa này liền do lão khất cái ta tới đối phó đi. Nói xong Hồng Thất Công trong tay bắt đầu ngưng tụ chân khí. Thần Long Bái Vĩ. Kim sắc long hình hư ảnh xuất hiện sau đó đánh về ma chuột thống lĩnh. Ma chuột thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lắc mình đến Hồng Thất Công sau lưng. Hồng Thất Công hàng long thập bát trưởng cũng là thất bại. Cảm thụ được sau lưng truyền đến nguy cơ. Hồng Thất Công thoải mái sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến. Đáng chết. Liền coi như Hồng Thất Công sẽ bị ma chuột thống lĩnh chém giết thời điểm. Bên cạnh Quách Tĩnh trực tiếp xuất thủ một đôi trưởng lực trực tiếp đánh vào ma chuột thống lĩnh trên lưng. Ma chuột thống lĩnh bị đau liền vội vàng vứt bỏ công kích trốn vào tới lòng đất xuống, bên dưới. Sư phụ ngài không có sao chứ? Quách Tĩnh đem ma chuột thống lĩnh đánh lui về sau, liền vội vàng đi tới Hồng Thất Công bên cạnh. Hồng Thất Công lúc này sắc mặt đã biến thành màu trắng, nhưng vẫn là trấn tĩnh nói đến. Không có việc gì lao khất cái ta còn sẽ không bị loại này tiểu tràng diện hù dọa. Nhìn Hồng Thất Công mạnh miệng, Quách Tĩnh cũng không có có phá thủng Hồng Thất Công. Tiểu tử ngốc cẩn thận một chút cái này ma chuột thống lĩnh thực lực rất mạnh, tuyệt đối sẽ không từ đấy chạy trốn. Hồng Thất Công nói không sai, chỉ có điều ma chuột thống lĩnh lúc này chuyển biến mục tiêu công kích, nó đem mục tiêu đặt ở đang chỉ huy chiến đấu Dương Tái Hưng trên thân. Rất nhanh Dương Tái Hưng đất đai dưới chân bắt đầu chấn động. Dương Tái Hưng cũng là nhận thấy được chỗ không hợp lý, muốn rời khỏi tại chỗ nhưng mà đã trễ. Ma chuột thống lĩnh trực tiếp từ lòng đất chui ra ngoài, trong tay móng vuốt trực tiếp động xuyên Dương Tái Hưng ở ngực. Ngay tiếp theo hộ vệ tại Dương Tái Hưng bên người thân binh cũng bị đánh bay ra ngoài. Thượng quân, đệ tử Hồng Thất Công thán phục trị 2400, đến từ Quách Tĩnh thán phục trị 2300, đến từ Huyền Từ thán phục trị 2200, đến từ Hoàng Lão Tà thán phục trị 2300, đến từ Trương Liêu thán phục trị 2000. Dương Tái Hưng sau khi chết thủ hạ quân đội bắt đầu bị bại lên. Dù sao nhà mình tướng lãnh đã chết tại chiến đấu như thế đi xuống cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng thật may Trương Liêu cầm trong tay bảo kiếm liên tục giết mấy cái kẻ đào ngũ. Cái này mới đưa nguyên bản bị bại binh sĩ cho ổn định lại. Chúng tướng sĩ tuy nhiên Dương tướng quân đã hy sinh nhưng mà còn có càng cường đại hơn địch nhân ở trước mắt. Miễn là chư vị anh dũng giết địch mỗi người thưởng 10 kim, giết địch người trực tiếp thưởng 3 kim. Đều nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm, những lời này vẫn là không sai. Có tiền tài khen thưởng. Những binh lính này bắt đầu hướng về lấy trước mắt ma chuột phát động công kích. Nhìn trang diện không thích hợp, ma chuột thống lĩnh còn muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng mà bị Quách Tĩnh Huyền từ Hồng Thất Công Hoàng lão tà bốn vị cao thủ vây quanh. Muốn chạy trốn hỏi qua lão khiếu hóa ta sao? Hồng Thất Công bàn tay ngưng tụ chân khí sau đó trực tiếp hướng về ma chuột thống lĩnh vô giết tới, đồng thời ba người khác cũng là công kích. Ma chuột thống lĩnh đường lui đều bị đóng chặt bất đắc dĩ dưới tình huống. Ma chuột thống lĩnh mạnh mẽ chống được bốn người công kích tầm. Ma chuột thống lĩnh cường đại phòng ngự lực đem ma chuột thống lĩnh tính mạng cho bảo vệ. Nhưng mà ma chuột thống lĩnh cũng là chịu rất đại nội tổn thương. Ngay sau đó ma chuột thống lĩnh trọng thương nghĩ phải nhanh rời khỏi thời điểm, bị nhất kiếm phong hầu. Ma chuột thống lĩnh liền có như vậy không cam lòng ngã xuống dưới. Tuy nhiên giải quyết ma chuột thống lĩnh nhưng mà ma chủng nhất tộc tiến công cũng không có vì vậy đình chỉ. Càng ngày càng nhiều ma chủng xuất hiện ở bình thành bên trong, đại gia chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo uy áp mạnh mẽ, đồng thời kèm theo một đạo kiếm khí này trực tiếp đem chọn cái bình thành bao trùm trong đó ẩm. Hơn vạn ma chủng dưới một kích này trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Lúc này Lâm Phong cũng là đến trong một cái phòng. Căn phòng hơi hiện ra tối tăm. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát xung quanh hết thảy. Đây chính là mẫu thân tờ giấy quy tắc chuyện lạ khiêu chiến thế giới sao? Gian phòng này tại Lâm Phong xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền bị trên bàn một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý, sau khi đến gần lúc này mới phát hiện phía trên viết rất nhiều quy tắc thân ái hải tử, ta là mẹ ngươi, mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân cần đi ra ngoài 7 ngày, tại trong 7 ngày này ngươi nhất định dựa theo trở xuống quy tắc sinh hoạt quy tắc 1, tại trong tủ lạnh có 7 ngày thực vật hợp lý phân phối, tuyệt đối không nên sớm ăn xong, có thể còn lại một ít quy tắc 2, nếu như có người xa lạ gõ cửa mà nói, nhất định không nên mở ra cửa. Quy tắc 3, nhà bên trong không có tấm gương, nếu mà ngươi thấy tấm gương mà nói, lập tức đập vỡ nó. Quy tắc 4, nếu mà ngươi ở nhà rất nhàm chán mà nói, ngươi có thể đi xem tivi. Quy tắc 5, nhà bên trong có một con chó cẩu, cẩu cẩu không thích ăn thức ăn cho chó, nó thích ăn mì sợi. Quy tắc 6, nếu mà hàng xóm gõ cửa yêu cầu trao đổi thức ăn cho chó, nhất định phải mở cửa hoàn thành hàng xóm yêu cầu. Quy tắc 7, hàng xóm là có thể tin, nếu mà ngươi có không giải quyết được sự tình, có thể tìm kiếm hàng xóm giúp đỡ. Quy tắc 8, bên ngoài rất nguy hiểm, nhất định không muốn đạp ra khỏi cửa phòng. Quy tắc 9, đồng hồ báo thức thời gian không chính xác, không nên tin đồng hồ báo thức. Quy tắc 10, tối ngủ lúc nhất định phải đem cẩu cẩu mang vào phòng bên trong. Quy tắc 11, cậu cậu rất nghe lời, buổi tối sẽ không phát ra tiếng kêu, nếu mà cậu cậu phát ra tiếng kêu lập tức trốn vào trong tủ treo quần áo chờ cậu không gọi là chó lúc mới đi ra. Quy tắc 12, cậu cậu là người nhà của chúng ta chăm sóc kỹ, nào trưởng 455. Chia của không đều. Chương 455, chia của không đều. Bình thành nguy cơ triệt để sau khi giải trừ 15 vạn Đông Tuyến Liên quân được giải cứu ra. Trải qua cuộc chiến tranh này, toàn bộ Đông Tuyến Liên quân tổn thất hơn nữa. Tuy nhiên lần này tại chiến tranh trên đánh thắng nhưng mà tại trong chính trị bọn họ thua triệt để. Thứ nhất là tổn thất quá nhiều quân đội. Bằng vào còn lại nhân mã căn bản chiếm lĩnh không bao nhiêu lãnh địa. Bỏ ra lớn hơn hồi báo cái này là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nhưng những chuyện này liền phải là mỗi cái quốc gia hiệp thương. Rất nhanh, trước nguyên sở hữu cương vực đều bị các nước cho chia cắt xong. Trong đó Đại Hán, Đại Minh, Đại Tần, Đại Đường bốn cái đế quốc chiếm cứ lãnh thổ tối đa. Khoảng chừng 4/5 thổ địa bị cái này bốn cái quốc gia chiếm lĩnh. Về phần còn lại thổ địa chính là bị những quốc gia khác phân cách. Nhưng là rất rõ hiện ra có vài quốc gia cũng không phải rất phục khí. Thậm chí tại biên cảnh nơi dẫn phát một trận chiến đấu, nếu không phải là song phương tướng lãnh đến kịp thời, lần này sợ rằng trực tiếp dẫn phát hai nước chiến đấu. Nhưng mà mâu thuẫn vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên mỗi cái quốc gia tướng lãnh tận lực ràng buộc binh lính dưới quyền, nhưng lâu dần khẳng định không được. Ngay sau đó Cửu Châu Liên minh sẽ lại lần nữa tổ chức một lần hội nghị. Lần hội nghị này quyết định trước nguyên quê hương thuộc về vấn đề. Mà tại phía xa Ma đạo gia tộc tộc địa tư không chấn cùng tại Đại Đường đế quốc Viên Thiên Cương hai người, nghe được đã cầm xuống trước nguyên cương vực thời điểm, hai người nhanh chóng hướng về đảo thành chạy tới. Ngày đêm đi gấp, hai người cuối cùng cũng chạy tới đảo thành. Lúc này đảo thành bên trong liên quân toàn bộ đã phái ra đi, chỉ để lại một tòa thành trống không, đương nhiên Ma đạo gia tộc một số người vẫn là ở lại chỗ này. Tư Không đại nhân, Triệu Hoài Chân hướng về Tư Không Chấn sâu không người bái thật sâu. Tư Không Chấn khoát khoát tay sau đó đã nói, lần chiến đấu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Viên Thiên Cương cũng là gắt gao nhìn Triệu Hoài Chân, hắn cũng muốn phải hiểu rõ lần này chiến tranh đến tột cùng là vì sao lại bạo phát. Tư Không đại nhân, sự tình là loại này. Triệu Hoài Chân đem biết tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra, mà Tư Không Chấn toàn bộ hành trình nhíu chặt mày. Cuộc chiến tranh này phát sinh quá mức kỳ quặc. Từ Trường Khanh bọn họ cũng là đi tới Nhật Chi Tháp, điều này cũng chứng thực Nhật Chi Tháp đã thất thủ. Lại thêm giả diệp xuất hiện. Trận này nhân tộc cùng ma chủng nhất tộc chiến tranh không phải liền là những này vượt ngoại tà ma sách lược à? Phiền phải lớn. Tư Không Chấn trên căn bản đã suy đoán ra chuyện đã xảy ra. Giả diệp lẻn vào Đông Tuyến Liên quân, không chế Đông Tuyến Liên quân sở hữu tướng lãnh. Sau đó chặt đứt liên quân cùng mỗi cái đế quốc liên hệ, mang theo 40 vạn đại quân bước vào ma chủng nhất tộc lãnh thổ. Mà ma chủng nhất tộc gặp phải trần truồng khiêu khích, tự nhiên cũng là phái ra đại quân áp chế Đông Tuyến Liên quân, thực lực Tư Không Chấn tự nhiên cũng là rõ ràng, đối mặt ma chủng đại quân vừa đối mặt là có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà mỗi cái quốc gia cao tầng là tuyệt đối sẽ không cho phép cái này 40 vạn đại quân biến mất. Cái này sẽ để cho Tây Tuyến Liên quân có xuất binh lý do. Mà tọa trấn tại đào thành các cao thủ tự nhiên cũng sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này đến. Loại này toàn bộ ma chủng nhất tộc cùng nhân tộc tất nhiên sẽ ra tay toàn lực, ám ảnh băng long hoàng cùng còn lại ba đại ma vương đều sẽ xuất động. Cái này liền cho những thứ này vượt ngoại tà ma đánh lén Nhật Chi Tháp cơ hội đem tất cả mọi chuyện sâu chối đến cùng nhau. Tư Không Chấn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Căn cứ vào Từ Trường Khanh từng nói, hiện tại chỉ có Long Đảo cùng Ma Đạo gia tộc tộc địa còn không bị đặt vào Ma Pháp Long Nha. Cuối cùng này hai nơi địa phương thất thủ mà nói, Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ liền sẽ khóa giới mà tới. Viên Thiên Cương cùng Triệu Hoài Chân thấy Tư Không Chấn sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng là lập tức hỏi thăm: "Tư Không đại nhân, ngài sắc mặt vì sao khó nhìn như vậy?" Tư Không Chấn không nói gì, hiện tại hắn nhất thiết phải nhanh chóng tìm đến Diệt Khước Chiến Long Vương cùng Uchiha Mạ Đa Dạ, cùng bọn chúng thương lượng tiếp xuống dưới đối sách. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Long Vương Miện Hạ hiện tại ở đâu? Triệu Hoài Chân chỉ phía bắc. Hiện tại hai vị đại nhân đã tại Cùng Lâm Thành. Cùng Lâm Thành với tư cách ma chủng nhất tộc khu vực trung tâm. Hiện tại ma chủng nhất tộc tuy nhiên rời đi, nhưng mà Ám Ảnh Băng Long Hoàng bố trí xuống phòng ngự trận pháp vẫn còn tại Cùng Lâm Thành đứng vững vàng. Diệt Khước Chiến Long Vương cùng Uchiha Mạ Đa Dạ tại lời kết Ám Ảnh Băng Long Hoàng sau khi chiến đấu, cũng là lập tức đi tới Cùng Lâm Thành đem bên trong phòng ngự trận pháp cho đánh vỡ. Ngay sau đó Tư Không Chấn liền dẫn Triệu Hoài Chân cùng Viên Tiên Cương nhanh chóng đi tới Cùng Lâm Thành. Lúc này tại Nhật Chi Tháp, vết nước không gian cắn nuốt cả vùng đất này, liên miên hơn trăm bên trong. Cũng may Bắc Bộ Thảo Nguyên thổ địa mênh mông, Ám Ảnh Băng Long Hoàng đi thẳng tới vết nước không gian bầu trời. Nhìn cái này đen nhánh vô cùng vết nước không gian, Ám Ảnh Băng Long Hoàng trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Đáng chết hỗn đản, sau đó mới thu thập ngươi. Nói xong, Ám Ảnh Băng Long Hoàng liền muốn ngưng tụ lực lượng muốn đem vết nước không gian đóng kín. Lúc này số nói không gian loạn lưu hướng về Ám Ảnh Băng Long Hoàng công kích mà tới, mà Ám Ảnh Băng Long Hoàng chỉ là liếc mắt nhìn, tiện tay nhất kích liền đem cái này mấy cái nói không gian loạn lưu cho đập vỡ. Ám Ảnh Băng Long Hoàng năng lượng màu đen rót vào trong cái khe không gian, vết nước không gian trong nháy mắt đình chỉ mở rộng. Ám Ảnh Băng Long Hoàng không hổ là lục địa thần tiên hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, nhẹ nhàng thoải mái liền đem vết nước không gian cho bắt chẹt. Chỉ có điều trong cái khe không gian xuất hiện rất nhiều kỳ quái đồ vật, những quái vật này vọt thẳng ra vết nước không gian, còn không chờ Ám Ảnh Băng Long Hoàng xuất thủ, những này từ vết nước không gian đi ra ngoài quái vật liền tự động tiêu tán. Phản phất những quái vật này không có thuộc về mảnh thiên địa này, giống như Ám Ảnh Băng Long Hoàng không có cân nhắc nhiều như vậy nếu những quái vật này đối với hắn tạo thành không ảnh hưởng gì, dứt khoát liền mặc kệ những quái vật này. Hướng theo Ám Ảnh Băng Long Hoàng lực lượng trôi qua, vết nứt không gian cũng là bắt đầu giảm bớt. Rất nhanh, to lớn lớn vết nứt không gian liền biến mất. Mà tại lúc này Từ Trường Khanh đoàn người tải mới miễn cưỡng đi tới nơi này. Bất quá cái này bao quanh không gian ba động là làm không sai. Ám Hoàng Miện Hạ tại đây vết nứt không gian đã bị tù bổ sao? Ám Ảnh Băng Long Hoàng liếc mắt nhìn Từ Trường Khanh sau đó đã nói: "Làm sao ánh mắt ngươi là không có tác dụng sao? Nếu mà không cần mà nói, có lẽ có thể cho người khác." Ám Ảnh Băng Long Hoàng ngữ khí mười phần băng lãnh, điều này cũng từ mặt bên biểu thị Ám Ảnh Băng Long Hoàng lúc này mười phần tức giận. Từ Trường Khanh cũng không có vì vậy tức giận, dù sao lần này hai họa sát thực là bọn họ nguyên nhân. Hơn nữa hôm nay Khê Phong bọn họ đã hoàn thành 10 nơi ma pháp long nhà thu xếp, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Ám Hoàng Miện Hạ, chuyện này chúng ta Phong Ma Đạo sẽ cho Miện Hạ một câu trả lời. Liên quan tới cái này, một lần ma chủng nhất tộc tại Nhật Chi Tháp tổn thất chúng ta cũng sẽ cấp cho tương ứng bồi thường. Từ Trường Khanh nhận sai thái độ cũng là tốt hơn, Ám Ảnh Băng Long Hoàng cái này mới khôi phục sắc mặt. Bồi thường cũng không cần chút tổn thất này, đối với ta ma chủng nhất tộc đến nói không quan trọng. Ngược lại là các ngươi nhanh chóng chuẩn bị ứng đối với mấy cái này vực ngoại tà ma đi. Những này vực ngoại tà ma muốn so với các ngươi trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Dừng nói tại đây, Ám Ảnh Băng Long Hoàng cho mấy người thành thật khuyên về sau, liền trực tiếp phi thân rời khỏi. Mà Từ Trường Khanh đoàn người cũng là không dám trì hoãn thời gian, lập tức lên đường trở lại ma đạo gia tộc tộc địa. Cái này một lần những ngày vượt ngoại tà ma đường hỏng tại Long Đạo cùng ma đạo gia tộc tộc địa thu xếp ma pháp Long Nha. Chương 456. Thất bại. Chương 456. Thất bại. Từ Không Chấn, Viên Thiên Cương, Triệu Hoài Chân ba người rất nhanh liền đi tới Cùng Lâm Thành. Lúc này Cùng Lâm Thành đã bị liên quân chiếm cứ, đồng thời trên tường thành cắm vào đại đường cờ hiệu. Hiện tại tòa thành trì này thuộc về đại đường. Tuy nhiên tại đây đã không có bách tính, nhưng mà chỉ cần thành trì vẫn còn ở đó, đến lúc đó di chuyển một ít bách tính đến trước cũng không phải khó khăn gì sự tình. Không nghĩ đến cái này Cùng Lâm Thành đã trở thành triều đình lãnh địa. Viên Thiên Cương nhìn trên tường thành cờ hiệu cảm khái nói: "Viên huynh lần này tuy nhiên đem trước nguyên quê hương cho thu hồi lại." Lúc này Lâm Phong cũng là đến trong một cái phòng. Căn phòng hơi hiện ra tối tăm. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát xung quanh hết thảy. Đây chính là mẫu thân tờ giấy quy tắc chuyện lạ khiêu chiến thế giới sao? Gian phòng này tại Lâm Phong xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền bị trên bàn một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý, sau khi đến gần lúc này mới phát hiện phía trên viết rất nhiều quy tắc: thân ái hải tử, ta là mẹ ngươi, mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân cần đi ra ngoài 7 ngày, tại trong 7 ngày này ngươi nhất định dựa theo trở xuống quy tắc sinh hoạt. Quy tắc 1, tại trong tủ lạnh có 7 ngày thực vật hợp lý phân phối, tuyệt đối không nên sớm ăn xong, có thể còn lại một ít. Quy tắc 2, nếu như có người xa lạ gõ cửa mà nói, nhất định không nên mở ra cửa. Quy tắc 3, nhà bên trong không có tấm gương, nếu mà ngươi thấy tấm gương mà nói, lập tức đập vỡ nó. Quy tắc 4, nếu mà ngươi ở nhà rất nhàm chán mà nói, ngươi có thể đi xem tivi. Quy tắc 5, nhà bên trong có một con chó cẩu, cẩu cẩu không thích ăn thức ăn cho chó, nó thích ăn mì sợi. Quy tắc 6, nếu mà hàng xóm gõ cửa yêu cầu trao đổi thức ăn cho chó, nhất định phải mở cửa hoàn thành hàng xóm yêu cầu. Quy tắc 7, hàng xóm là có thể tin, nếu mà ngươi có không giải quyết được sự tình, có thể tìm kiếm hàng xóm giúp đỡ. Quy tắc 8, bên ngoài rất nguy hiểm, nhất định không muốn đạp ra khỏi cửa phòng. Quy tắc 9, đồng hồ báo thức thời gian không chính xác, không nên tin đồng hồ báo thức. Quy tắc 10, tối ngủ lúc nhất định phải đem cẩu cẩu mang vào phòng bên trong. Quy tắc 11, cậu cậu rất nghe lời, buổi tối sẽ không phát ra tiếng kêu, nếu mà cậu cậu phát ra tiếng kêu lập tức trốn vào trong tủ treo quần áo chờ cậu không gọi là chó lúc mới đi ra. Quy tắc 12, cậu cậu là người nhà của chúng ta, chăm sóc kỹ nó có lẽ sẽ bảo hộ ngươi. Thân ái hài tử, 7 ngày sau đó mẫu thân liền sẽ trở lại, ngươi muốn chính mình cố lên. Nhìn trên mặt tờ giấy dòng dã 12 cái quy tắc, Lâm Phong cũng là lọt vào trong trầm mặc. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong, sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu phân tích trên tờ giấy quy tắc. Lâm Phong phát hiện cái này 12 cái quy tắc bên trong, trong đó có 4 đầu là liên quan tới cậu cậu, đặc biệt là đầu thứ 12 quy tắc. Cái này đủ để chứng minh cậu cậu có khả năng là phe bạn trận doanh, hơn nữa là qua cửa quan trọng. Tiếp theo Lâm Phong nhìn còn lại quy tắc. Tấm gương. Vì sao trong nhà không thể có tấm gương đâu? Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên ở phòng khách trên tường đứng thẳng một bên tấm gương. Tại tấm gương bên cạnh còn có một cái gậy bóng chảy. Phản phất chính là đặc biệt vì là đập vỡ tấm gương mà chuẩn bị. Lâm Phong đi tới trước gương nhìn mặt này, tấm gương tựa hồ là muốn tìm ra khác biệt địa phương. Rất nhanh, trong gương, Lâm Phong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong gương Lâm Phong khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn, ngay cả khóe miệng cũng là nứt ra đến lỗ tai bên cạnh, ánh mắt cũng là trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó, Lâm Phong vọt mạnh xuất hiện dưới ống kính hướng về Lâm Phong nào tới. Tấm gương biến hóa này đánh Lâm Phong một trở tay không kịp. Lâm Phong vô ý thức vung ra tay phải trực tiếp đem trong kính Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Vốn là lấy Lâm Phong tự thân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đem trong gương quỷ dị cho vỗ bay ra ngoài. Nhưng làm sao Lâm Phong tự thân thiên phú, cường địch một phần, phát huy tác dụng. Vô luận đối phương quỷ dị là ai, trừ nó bên ngoài ai cũng không đánh lại Lâm Phong. Bị vỗ bay ra ngoài, tấm gương quỷ dị lúc này vẫn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Sau đó sờ mình một chút má trái. Này, thật đau. Ngay sau đó tấm gương quỷ dị trong nháy mắt thẹn quá thành giận, mình tại sao sẽ bị một cái nhân loại cho đánh. Thịnh nộ dưới trạng thái tấm gương quỷ dị trực tiếp hướng về Lâm Phong lần nữa nhào tới. Hoàn toàn quên chính mình vừa mới bị vỗ bay ra ngoài cảnh tượng. Rất nhanh, tấm gương quỷ dị lần nữa bị Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Cái gì đồ vật dọa ta một hồi? Lâm Phong nói chính là trào phúng hương vị mười phần, mà tấm gương quỷ dị chính là lọt vào mộng bức trạng thái. Hiện tại nó tả hữu mặt toàn bộ bị đánh sưng. Làm sao sẽ? Nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Phong thấy tấm gương quỷ dị không tiếp tục xuất thủ cũng là vỗ tay. Không nghĩ đến thiên phú này vẫn còn ở, thật là tốt dùng. Lúc này Lâm Phong cũng là biết rõ vì sao quy tắc 3 sẽ nhắc nhở thiên tuyển giả đem tấm gương đập vỡ. Bất quá, Lâm Phong cũng là không có muốn đem tấm gương đập vỡ suy nghĩ. Dù sao hôm nay tấm gương quỷ dị đã đối với hắn không có gì uy hiếp, tạm thời giữ lại vạn nhất về sau sẽ có chỗ hữu dụng đâu. Lúc này Hoa Quốc quần chúng đang nhìn đến Lâm Phong thao tác về sau cũng là trong nháy mắt đập nổi. Ta đã nói rồi, Lâm Phong tuyệt đối với lúc trước thiên tuyển giả tốt hơn rất nhiều. Cái gì ngươi quản cái này gọi là tốt hơn rất nhiều, cái này mẹ nó quả thực là như bức cho quỷ dị một cái lớn bức đấu, ta Phong ca cũng là đệ nhất nhân. Lời nói ta Phong ca như bức như vậy, hắn thiên phú là cái gì nha? Trên lầu ngươi có phải hay không hành tẩu 50 vạn lời như vậy, ngươi vậy mà cũng nói ra được. Mặc cho Lai Sở Trệ Ảm giữa Hoa Quốc quần chúng bình luận. Mà lúc này Hoa Quốc tối cao trong phòng họp, một đám Hoa Quốc nhân vật cao tầng chính đang nhìn chăm chú Lâm Phong động tác. Tại vừa mới Lâm Phong soi gương thời điểm, Hoa Quốc cao tầng đều tâm đều đã lạnh nửa đoạn. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được đập vỡ tấm gương mới là lựa chọn chính xác. Kết quả Lâm Phong còn đi soi gương, liền coi như Hoa Quốc cao tầng chuẩn bị đóng kín Lai Sở Trệ Ảm chuẩn bị ứng đối chuyện lạ buông xuống thời điểm, Lâm Phong thao tác trực tiếp khiếp sợ bọn họ. Hiện tại trong phòng họp vẫn là trầm mặc, mà đại trưởng lão chính là dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Xem ra Lâm Phong tiểu hữu rút ra đến thiên phú không phải một dạng, bình thường, cường đại. Làm nhân loại nhất định là vô pháp chống lại quỷ dị. Nếu Lâm Phong trực tiếp xuất thủ đánh tấm gương quỷ dị không còn sức đánh trả chút nào, như vậy tuyệt đối là hắn thiên phú tác dụng. Chẳng lẽ là SS cấp thiên phú sao? Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Dù sao SS cấp thiên phú toàn bộ Lam Tinh còn đều chưa từng xuất hiện, đại trưởng lão lắc đầu một cái sau đó đã nói. Đem Lâm Phong hồ sơ làm thành bí mật trừ nội các, trao quyền bên ngoài bất luận người nào đều vô pháp kiểm tra. Đồng thời đem Lâm Phong người nhà tiếp đến kinh đô đến. Phân phó xong những chuyện này về sau, đại trưởng lão nhìn về phía trong phòng họp mọi người. Lâm Phong tiểu hữu thiên phú tuy nhiên chúng ta hiện tại còn không biết, nhưng căn cứ vào Lâm Phong tiểu hữu biểu hiện. Chương 457. Thần quân. Chương 457. Thần quân. Hắc ảnh trong vương quốc Khê Phong cả đám chính đang thương thảo làm sao đem còn lại hai nơi địa phương hoàn thành thu xếp ma pháp long nha nhiệm vụ. Ma đạo gia tộc và Long đạo hai địa phương này không giống với những địa khu khác. Căn cứ vào Hắc ảnh binh đoàn truyền trở về tình báo, hai địa phương này đã bị Phong Ma đạo người bảo vệ. Thậm chí đều sắp đặt truyền tống trận thức, một khi bọn họ tiến công một cái trong đó địa phương, truyền tống trận thức liền sẽ khởi động, sau đó từ trường khanh bọn họ trực tiếp giết tới. Tuy nhiên Khê Phong chỉ nhận thực lực cao cường, nhưng là đối phó một cái từ trường khanh đã rất cố hết sức, chớ nói chi là Phong Ma đạo những người khác. Sau đó Khê Phong nhìn về phía Giả Diệp. Cái này Giả Diệp đến lúc đó 10 phần thông minh, lần trước đánh lén Nhật Chi Tháp chính là Giả Diệp nghi kế. Có lẽ Giả Diệp còn có cái gì kế sách. Giả Diệp nhìn thấy Khê Phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt minh bạch Khê Phong đang suy nghĩ gì. Thật đúng là đừng nói, Giả Diệp thật đúng là có biện pháp. Suối Phong đại nhân thuộc hạ đến nơi này là có một cái không chính chắn suy nghĩ. Nghe thấy Giả Diệp nói như vậy, Khê Phong cũng là trong nháy mắt đến tinh thần. Chuyện này Diệp thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ. Nói, khi lấy được Khê Phong cho phép về sau, Giả Diệp đã nói, nếu từ trường khanh bọn họ một mực cố thủ tại chỗ này, Ma đạo gia tộc tộc địa cùng Long đạo, vậy ta nhóm liền chuyển di một chút mục tiêu. Giả Diệp vừa mới nói xong câu đó liền bị Khê Phong cắt đứt. Không hành, được. Đây tuyệt đối không hành, được. Ma đạo gia tộc tộc địa cùng Long đạo là tốt nhất sao thả ma pháp Long nha vị trí, cũng là duy nhất có thể sao thả ma pháp Long nha vị trí, tuyệt đối không thể đổi chỗ. Giả Diệp ho khan mấy tiếng sau đó đã nói, Suối Phong đại nhân ngài trước hết nghe thuộc hạ nói xong. Thuộc hạ suy nghĩ không phải đổi mục tiêu mà là đổi một cái tập kích mục tiêu. Miễn là ác ma tiểu long cùng hỏa quỷ vương hai vị đại nhân tại Cửu Châu những địa phương khác trắng trợn giết hại. Từ trường khanh bọn họ nhất định sẽ không làm chuyện mặc kệ. Cứ như vậy ma đạo gia tộc tộc địa cùng Long đạo phòng bị coi như 10 phần thấp. Chờ Giả Diệp nói xong hắn suy nghĩ về sau đây cũng là một cái kế điệu hổ lý sơn. Hơn nữa còn là một cái dương như không sợ từ trường khanh bọn họ không xuất động. Nhưng mà trong này cũng là kèm theo mạo hiểm. Từ trường khanh thực lực vô luận là ác ma tiểu long vẫn là hỏa quỷ vương bọn họ bất kỳ người nào đều vô pháp ngăn cản được từ trường khanh. Cho nên hai người này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá là ma tôn đại nhân thống trị đại nghiệp điểm này hy sinh. Tin tưởng hai người vẫn là hết sức nguyện ý, sau đó Khê Phong đã nói. Hai người các ngươi là ý tưởng gì nói tới xem một chút. Khê Phong tuy rằng khiến hai người nói chính mình suy nghĩ nhưng mà đã đem hai người về sau vận mệnh cho an bài. Chỉ cần hai người này dám nói một chữ, không. Khê Phong nguyện ý tự mình xuất thủ giúp đỡ bọn họ sửa đổi ý nguyện của mình. Ác Ma Tiểu Long cùng Hỏa Quỷ Vương hai mắt nhìn nhau một cái. Sau lưng lạnh lẽo sát ý đã để hai người không kịp suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó liền chăm miệng một lời nói đến. Nguyện ý nghe theo Suối Phong đại nhân an bài. Nếu Hỏa Quỷ Vương cùng Ác Ma Tiểu Long đều đồng ý cái kế hoạch này liền lập tức thực hành. Vì là đề cao sát suất sinh tồn. Hỏa Quỷ Vương đi tới Đại Minh Đế quốc mà Ác Ma Tiểu Long chính là đi tới Đại Đường Đế quốc. Hai người bọn họ tách ra hành động loại này cũng có thể càng lớn kềm chế từ trưởng khanh bên kia cao thủ. Chờ Hỏa Quỷ Vương đến Đại Minh Đế quốc cảnh nội về sau không che giấu chút nào trên người mình khí thế đồng thời nhìn dưới thân một cái huyện thành nhỏ trong hai tay trực tiếp bắn ra đến vô số hỏa diễm. Trong nháy mắt cả huyện thành đô luân vi biển lửa. Lửa lớn rừng rực trực tiếp đem chọn cái huyện thành nhỏ người cho đốt thành cho bụi toàn bộ hành trình đều không có người có thể chống cự. Rất nhanh, những này bị đại hỏa thôn vệ người lại lần nữa đứng lên. Trên thân bắt đầu giấy lên quỷ dị hỏa diễm đây chính là Hỏa Quỷ Vương đặc biệt chế tạo ra hỏa diễm nô bộc. Một bên khác Ác Ma Tiểu Long tại đến Đại Đường Đế quốc về sau, cũng không có ngay lập tức bày ra đồ sắt mà là tại không chu có chút hăng hái nhìn lòng đất bình dân. Có ý tứ có lẽ những này nhân tộc bình dân có thể trở thành bản tọa trợ lực. Nghĩ tới đây Ác Ma Tiểu Long một cái xoay người liền biến thành một cái uy nghiêm thần tướng. Cái này thần tướng còn là Ác Ma Tiểu Long phòng theo Dực Ngấn Tịch bọn họ triệu hắn đi ra nguyên thần Ác Ma Tiểu Long đi thẳng tới trên thành trì không. Thân thể bên trên hỏa diễm đem Ác Ma Tiểu Long chiếu sáng thành một cái thần linh. Bản tọa chính là Hỏa Diễm Chân Quân lần này hạ phàm chính là vì cứu vãn lê dân bách tính cùng trong nước lửa. Nói xong Ác Ma Tiểu Long liền đi tới thành trì trung ương. Dân chúng trong thành thấy Ác Ma Tiểu Long toàn thân kim quang cũng không có bất kỳ hoài nghi mới, dồn dập quỳ xuống đến cuối liền bái. Tham kiến Hỏa Diễm Chân Quân. Không nghĩ đến bần đạo chỉ là tu hành 2 năm rưỡi liền gặp được tiên nhân thiên đại hảo sự nha. Hỏa Diễm Chân Quân thái khô cay. Dân chúng trong thành biểu hiện trên căn bản đều là giống nhau đối với, đúng, cái này xuất hiện Hỏa Diễm Chân Quân là 10 phần tin phục. Dù sao một cái bay trên trời trên thân còn kèm thêm hỏa diễm nhân. Này không phải là thần tiên là cái gì? Chỉ có nơi đây quan viên không cho là như vậy. Đi nhanh bẩm báo triều đình Ngự Linh Ti nhất định phải phái người tới xử lý chuyện này. Cái này quan viên nhìn Hỏa Diễm Chân Quân cũng là thâm sâu thở dài một hơi. Loại này sức mạnh to lớn bọn họ những người bình thường này thật là một chút biện pháp đều không có. Thậm chí hắn cũng không dám phái người đi nghi vấn dù sao hỏa diễm này chân quân một khi nổi giận, toàn bộ thành trì đều là một tràng tai nạn. Nhìn cái quỷ dưới đất nhân tộc Ác Ma Tiểu Long trong tâm cười lạnh nhưng trong tay vẫn là đánh ra số đạo kim quang. Những kim quang này trực tiếp tiến vào ở đây trong đám người. Ô ta thắt lưng không sót. Ta cũng vậy, ta mấy ngày trước đây còn cảm giác trái tim đau đớn hiện tại đột nhiên là tốt rồi. Chân quân phát lực vô song trực tiếp đem bọn ta bệnh giữ cho chữa tốt. Ngay từ đầu còn rất nhiều người đối với cái này hỏa diễm chân quân nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà đi qua một vòng này tất cả mọi người đều hoàn toàn tin phục Ác Ma Tiểu Long ho khan mấy tiếng sau đó đã nói. Bản chân quân lần này tới nhân gian thứ nhất là cứu vãn lê dân bách tính. Nhưng mà một hồi sẽ có yêu ma đến trước. Bản chân quân không tốt tự mình xuất thủ liền đem lực lượng giao phó cho chư vị. Chư vị giúp đỡ bản tọa cùng nên chiến cái này vượt ngoại tà ma. Sở Hữu Bách Tính lập tức quỳ xuống dập đầu. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm về sau Ác Ma Tiểu Long liền ngay cả tiếp theo đánh ra mấy đạo lực lượng đem bên trong mấy người thực lực tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Loại đề thăng này thực lực biện pháp thiếu sót là rất rõ hiện ra. Bị tác dụng người chỉ có một ngày thọ mệnh được trao cho lực lượng người chỉ cảm thấy tự thân lực lượng tăng vọt. Hoàn toàn thật không ngờ chính mình chỉ để lại một ngày sinh mệnh. Đa tạ thần quân. Ác Ma Tiểu Long chậm rãi gật đầu một cái. Những này nhân tộc bình dân vẫn là đủ dễ gạt. Chương 461. Thu về Hỏa Linh Châu. Chương 461, thu về Hỏa Linh Châu. Thủy Bích cùng Hỏa Quỷ Vương ở trên không bên trong nhanh chóng đụng vào nhau. Song Vương không ai phục ai hiện tại là dựa vào tự thân lực lượng, mà bị Hỏa Quỷ Vương sáng tạo ra hỏa diễm nô bộc lúc này cũng là tổn thất hầu như không còn. Thương giận một đạo kiếm khí chính là có thể chém giết mấy trăm hỏa diễm nô bộc. Những hỏa diễm này nô bộc chỉ là pháo hôi liền thường giận ý phục đều không đụng tới. Những này đáng chết vượt ngoại tà ma vậy mà dùng phổ thông người dân đến chế tạo những quái vật này. Thương giận tiện tay đem trước mắt hỏa diễm nô bộc cho diệt sát về sau. Trên bầu trời đã không có bao nhiêu hỏa diễm nô bộc. Vạn Ngọc Chi người thao túng thổ linh châu đối với những hỏa diễm này nô bộc đến nói, chính là đơn phương đổ sắt đem những hỏa diễm này nô bộc giải quyết về sau còn lại cũng chỉ có trước mắt Hỏa Quỷ Vương. Thương giận sư đệ ta thao túng thổ linh châu từ phía sau cho ngươi tiếp viện, mà ngươi đi hiệp trợ Thủy Bích sư tỷ đối phó Hỏa Quỷ Vương. Thương giận nghe vậy cũng là gật đầu một cái sau đó tay cầm trường kiếm vọt thẳng ra ngoài, trực tiếp gia nhập vòng chiến. Mà Vạn Ngọc Chi trong tay thổ linh châu bắt đầu không ngừng tản mát ra hoàng sắc lực lượng. Những lực lượng này rất nhanh liền truyền thừa đến Thủy Bích cùng Thương giận trên thân. Vạn Ngọc Chi lực lượng tác chiến có thể là kém một điểm nhưng mà Vạn Ngọc Chi trong tay Thổ Linh Châu chính là một cái vô cùng cường đại phụ trợ tính pháp bảo, có thể điều khiển thổ nguyên tố lực lượng đồng thời ở lúc mấu chốt, còn có thể trợ giúp đồng đội khôi phục pháp lực. Liên hướng cái này một điểm Vạn Ngọc Chi địa vị tại đoàn trong đội liền không có có thể thay thế. Thương giận cùng Bích Thủy hai người pháp lực khôi phục lại đỉnh phong mức độ, cái này sẽ để cho Hỏa Quỷ Vương cảm thấy 10 phần khó chịu. Tại quá trình chiến đấu bên trong Hỏa Quỷ Vương tự thân lực lượng đã bị tiêu hao rất nhiều. Hôm nay đối mặt trạng thái đỉnh phong xuống, bên dưới Thương giận cùng Bích Thủy chưa chắc có thể an toàn rời khỏi. Không một chút thời gian Hỏa Quỷ Vương đối mặt Thường giận cùng Bích Thủy công kích xuất hiện phòng ngự chỗ sơ hở, mà Bích Thủy cũng là bắt lấy chỗ sơ hở này, một kiếm đâm vào Hỏa Quỷ Vương trên bả vai. Hỏa Quỷ Vương bị đau liền đội vàng phóng thích một đạo hỏa diễm lá chắn, tạm thời ngăn trở Thường giận cùng Bích Thủy, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau rút lui cùng Thường giận cùng Bích Thủy kéo dài khoảng cách. Đáng chết các ngươi nhiều người vây công như vậy ta một cái thật sự là quá bị ổi. Thường giận nghe vậy cũng là lạnh lạnh nói đến, ngươi giết thành bên trong những thường dân kia thời điểm khó nói liền không thấp bị. Đối phó loại người như ngươi dùng cái thủ đoạn gì đều là chính nghĩa. Thường Dận nói trực tiếp đem Hỏa Quỷ Vương ngôn ngữ trở lại. Hỏa Quỷ Vương nhìn Thường Dận bích thủy phía sau Vạn Ngọc Chi hận là hàm răng đột. Thầm nghĩ trong lòng, không hành, được, nhất thiết phải đem hai người này phía sau cái nha đầu kia cho giết. Nếu không mà nói liền nha đầu kia trong tay bảo vật nguy hại thật sự là quá lớn. Hạ quyết tâm về sau Hỏa Quỷ Vương toàn thân liền bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Rất nhiều đồng quy vu tận tư thế, mà Thường Dận cùng bích thủy cũng là không dám kinh thường. Bảo kiếm trong tay cũng là bị bao trùm lên một tầng pháp lực. Sau đó liền hướng về Hỏa Quỷ Vương phát động công kích, đối mặt hai người kiếm phong Hỏa Quỷ Vương vậy mà không có một chút muốn tránh né ý tứ. Trực tiếp cùng Thường Dận thủy bích hai người đụng vào nhau ầm. Hỏa Quỷ Vương trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hai người công kích thiếu chút nữa thì đem Hỏa Quỷ Vương chém giết tại chỗ ở cái địa phương này. Nhưng mà Hỏa Quỷ Vương mạnh mẽ gắng gượng qua đến. Sau đó trực tiếp vòng qua hai người hướng về Vạn Ngọc Chi phát động công kích. Sư muội cẩn thận. Sư tỷ đi mau. Hỏa Quỷ Vương khuôn mặt giữ tận lại thêm trong tay nóng rực hỏa diễm, trực tiếp hướng về Vạn Ngọc Chi phát động công kích. Vạn Ngọc Chi cũng thật sự cả kinh, sau đó lập tức thúc dục Thổ Linh Châu lực lượng, tiến hành phòng ngự. Trong nháy mắt vô số hòn đá trong nháy mắt đem Vạn Ngọc Chi gói lại 360 10 độ không có góc chết phòng ngự. Hỏa Quỷ Vương hỏa diễm đánh vào trên hòn đá, trực tiếp đem các loại phòng ngự hòn đá cho đánh vỡ. Nhưng còn không chờ Hỏa Quỷ Vương cao hứng, Vạn Ngọc Chi liền cầm trong tay bảo kiếm đâm xuyên Hỏa Quỷ Vương lồng ngực. Cái này một lần Hỏa Quỷ Vương đã không kịp trốn tránh một đòn này, sát sát thật thật đâm vào Hỏa Quỷ Vương trên thân. Làm sao sẽ? Ngươi? Hỏa Quỷ Vương trợn to hai mắt, trong miệng còn nói ra một ít ngôn ngữ. Thương Giận cùng Bích Thủy thấy vậy cũng là không chút do dự chuyển thân phát động công kích. Trong nháy mắt Hỏa Quỷ Vương trên thân liền bị đâm vào ba thanh bảo kiếm. Mặc cho Hỏa Quỷ Vương dạng nào vùng vẫy cuối cùng vẫn là vô lực ngã xuống. Hỏa Quỷ Vương thân thể từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này một lần Hỏa Quỷ Vương đã không có sinh cơ. Rốt cục thì đem người này cho diệt sát. Vạn Ngọc Chi từng ngụm thở hổn hển. Cái này Hỏa Quỷ Vương vẫn là quá coi thường Vạn Ngọc Chi. Tuy nhiên Vạn Ngọc Chi cũng không phải sở trường chính diện đối quyết, nhưng mà cũng là thứ thiệt thần thoại trung kỳ cường giả. Nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Cái này một lần cũng là may nhờ Hỏa Quỷ Vương lơ là. Không phải vậy mà nói lấy Hỏa Quỷ Vương thực lực, bọn họ thậm chí muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể đem nó triệt để diệt sát. Hỏa Quỷ Vương đã giải quyết chúng ta liền nhanh chóng trở lại Ma Đạo gia tộc tộc địa. Tin tưởng Từ Trường Khanh sư huynh đã tại chờ chúng ta. Thương Giận vừa mới nói xong nhưng bị Thủy Bích cho ngăn lại. Chờ một chút, Hỏa Quỷ Vương trên thân đồ vật được, phải, lấy đi. Nói xong Thủy Bích liền đi tới Hỏa Quỷ Vương bên cạnh thi thể. Trong tay pháp lực trực tiếp đánh về phía mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp. Tại cái này nói trận pháp dưới tác dụng, Hỏa Quỷ Vương thân thể từng bước lên cao. Sau đó trên thân bắt đầu giấy lên lửa cháy hùng hực. Những hỏa diễm này đang không ngừng sôi tái lấy Hỏa Quỷ Vương thân thể. Rất nhanh, Hỏa Quỷ Vương liền hóa thành một cái hồng sắc ngọc châu. Đây là Hỏa Linh Châu. Vạn Ngọc Chi nhìn thấy trước mắt cái này hồng sắc ngọc châu cũng là trong nháy mắt nhận ra. Dù sao mình trong tay Thổ Linh Châu là ngũ đại linh châu một trong, đối với còn lại linh châu tự nhiên cũng là biết được. Bích Thủy cũng là gật đầu một cái, sau đó đã nói, không sai, đây chính là Hỏa Linh Châu. Năm đó vực ngoại tà ma bị đánh lùi thời điểm Hỏa Linh Châu cũng bị bọn hắn cho mang đi. Mà cái này Hỏa Quỷ Vương chính là bằng vào cái này Hỏa Linh Châu mới tu luyện đến cường đại như thế cảnh giới. Bất quá, hôm nay cũng là vật quy nguyên chủ. Đem Hỏa Linh Châu cho thu lại sau đó liền dẫn hai người rời đi nơi này. Chờ Bích Thủy sau khi bọn hắn rời đi, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hỏa Quỷ Vương chết đi địa phương. Hay là đến chế một bước. Hỏa Quỷ Vương nhá, Hỏa Quỷ Vương có cường đại như vậy thực lực lại không có có giải một cái thông minh một chút nào. Ngươi phàm là thông minh một điểm điểm, cũng sẽ không rơi xuống tới hôm nay cái kết quả này. Người tới chính là Giả Diệp. Giả Diệp cũng là phụ mệnh đến trước tiếp viện Hỏa Quỷ Vương. Không nghĩ đến vừa mới tới đây nhìn thấy cũng chỉ có Hỏa Quỷ Vương thi thể. Giả Diệp cũng là không dừng lại nữa, trực tiếp trốn vào Hắc Ảnh Vương quốc rời đi nơi này. Chương 462. Bia lỡ đạn. Chương 462. Bia lỡ đạn ống kính đến đại đường đế quốc cảnh nội. Lúc này toàn bộ thành trì đã giới nghiêm, địa phương quan viên đã bắt đầu có quy mô rút lui cách nơi này. Cũng mà còn có một phần bình dân cũng là chuẩn bị rời khỏi tòa thành trì này. Kia, Hỏa Diễm thần quân, thật sự là quá mức quỷ dị, địa phương quan viên khẳng định không thể dùng chính mình bách tính sinh mệnh đến đùa. Nhưng mà ác ma tiểu long xung quanh vẫn là tụ tập mấy ngàn bình dân. Trong nháy mắt ác ma tiểu long phảng phất là cảm ứng được cái gì, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cục thì đến à. Sau đó ác ma tiểu long liền trực tiếp đứng dậy, nhìn dưới đài vẻ mặt thành kính tín đồ nói ra, chư vị ác ma lại sắp tới, còn chư vị cùng bản thần quân cùng nhau nên chiến địch nhân. Dưới đài tín đồ lúc này cũng là cầm đến vũ khí trong tay hô to, thần quân đại nhân và thuế, thần quân đại nhân chúng ta nguyện ý vì ngài bỏ ra hết thảy, bảo hộ thần quân đại nhân, đặc biệt là mấy cái bị ác ma tiểu long giao phó cho lực lượng cường đại bình dân, càng là vẻ mặt hung ác nhìn phương xa. Vô luận địch nhân là người nào đều sẽ bị bọn hắn cho nghĩ thành mảnh vỡ. Mấy người bành trướng thực lực đã mất cảm giác bọn họ nhận thức. Bất quá cũng rất bình thường, chẳng qua chỉ là mấy cái không có có nhiều va chạm xã hội người. Căn bản không rõ, thế giới bên ngoài có bao nhiêu lớn cường giả rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Từ Trường Khanh cùng Chư Bát Giới rất nhanh liền đi tới trên thành trì mới. Làm hai người thân hình xuất hiện một khắc này, toàn thành bách tính đều bắt đầu e sợ hoảng lên. Tuy nhiên Từ Trường Khanh một bộ thần tiên đạo cốt bộ dáng, nhưng mà Chư Bát Giới chính là thứ thiệt ma chủ nhất tộc. Thấy thế nào đều giống như nhân vật phản diện. Đó là yêu quái sao? Có người chỉ đến Chư Bát Giới kinh hô. Chư Bát Giới cũng là gãi đầu một cái, sau đó nhìn bên cạnh Từ Trường Khanh nói ra, sư minh ta bộ dáng có phải hay không hù dọa bọn họ? Chư Bát Giới thật thà thanh âm truyền đến. Từ Trường Khanh cũng là khẽ lắc đầu, không có việc gì, ta sẽ cho bọn hắn giải thích rõ. Nhưng còn không chờ Từ Trường Khanh nói chuyện, một mũi tên liền trực tiếp hướng về bọn họ công kích mà tới. Từ Trường Khanh ánh mắt ngưng tụ cái này mũi tên trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Ác ma tiểu long, cái này mũi tên chính là ác ma tiểu long bên cạnh mấy cái sứ đồ bắn ra. Tuy nhiên không có tổn hại đến Từ Trường Khanh nhưng mà loại này mũi tên vũ nhục tính cực lớn. Từ Trường Khanh lắc người một cái liền đi tới nơi này. Nhìn xung quanh đen nghịt đám người, Từ Trường Khanh cũng là hơi nhíu mày. Sau đó nhìn về phía ác ma tiểu long toàn thân ăn mặc cũng là minh bạch cái gì. Ác ma tiểu long, ngươi nghĩ dùng những bình dân này xem như bia đỡ đạn, từ mà thu được sống tiếp cơ hội sao? Ác ma tiểu long nhìn Từ Trường Khanh có chút hăng hái nói ra. Người ác ma này vậy mà cấu kết kia đầu heo yêu, chư vị chém giết yêu ma thời điểm đến đêm này yêu ma giết. Ác ma tiểu long vừa mới nói xong kia mấy tên được trao cho lực lượng sứ đồ liền không kịp chờ đợi lấy ra vũ khí, sau đó trực tiếp bổ về phía Từ Trường Khanh. Chém giết yêu nhân đặt chân tiên đồ, giết cái gia hỏa này là có thể đi theo hỏa diễm thần quân. Hỏa diễm thần quân lên tiếng đem cái gia hỏa này giết. Làm kia mấy tên sứ đồ sắp chém vào Từ Trường Khanh trên thân thời điểm, một đạo thanh quang thoáng qua mấy người kia trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Từ Trường Khanh cũng không có giết bọn hắn mà chỉ là đem mấy người cho đánh ngất xỉu. Phong ma đảo người không thể tùy ý giết bình dân, đây là một đầu luật thép, bất luận người nào đều không thể vi phạm đầu này luật thép. Xảy ra chuyện gì, mấy người kia làm sao đột nhiên ngất còn ngã? Mấy cái phế vật bị thần quân đại nhân giao phó cho lực lượng vậy mà như thế hoàn cố. Trong đám người có trào phúng cũng có kiêng kỵ, nhưng cũng không cần mệnh bởi vì ác ma tiểu long làm ra hứa hẹn, chỉ cần đem người trước mắt này cho giết là có thể đi theo hắn bước vào tiên giới. Cơ hội như vậy cho dù ai đều muốn cược một cược. Ngay sau đó lại có mấy cái người không muốn sóng hướng về Từ Trường Khanh tiến lên, nhưng mà kết quả đều giống nhau, còn chưa tới gần Từ Trường Khanh liền chẳng biết tại sao ngất còn ngã. Chư vị hương thân phụ lão, người này chính là một cái yêu ma, hắn hóa thành cái bộ dáng này chính là vì lừa gạt chư vị, nghĩ để các ngươi làm bia đỡ đạn. Từ Trường Khanh nói xác thực dao động một nhóm người tín nhiệm, xác thực giống như Từ Trường Khanh nói loại này. Vì sao đến bây giờ kia cái gọi là hỏa diễm thần quân vẫn không ra tay, mà là nhìn bọn họ đi qua đưa đồ ăn đâu? Rốt cuộc có người phát ra thanh âm chất vấn, mà ác ma tiểu long chính là cười lạnh nói, thật là người ngu xuẩn, tộc bất quá, cho dù các ngươi biết rõ chân tướng lại làm sao? Ác ma tiểu long không ở ngụy trang, trực tiếp hiện lộ ra chính mình thân hình. Chờ người nhóm nhìn thấy ác ma tiểu long bộ mặt thật về sau cũng là một tràng thốt lên, sau đó liền chạy ra bên ngoài. Nhưng mà ác ma tiểu long đã sớm bố trí tầng kế tiếp phòng ngự kết giới, một đạo trùng thiên tường lửa trực tiếp dâng lên đem tất cả mọi người bao vào trong đó. Sau đó ác ma tiểu long liền khiêu khích nhìn về phía Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh, tại đây nhiều như vậy bình dân, ngươi nếu như ta giao thủ mà nói, những bình dân này rất có thể sẽ bị chúng ta chiến đấu dư âm cho nghiền nát. Đương nhiên nếu mà ngươi không ở hồ, những người này tính mạng là ta chưa nói. Từ Trường Khanh nhìn xung quanh hoảng sợ đám người cũng là lắc đầu một cái. Xác thực nếu như muốn đem ác ma tiểu long chém giết tại đây nói, chỉ là chiến đấu dư âm những bình dân này liền không có khả năng may mắn còn sống sót, đây là Từ Trường Khanh không thể tiếp nhận sự tình. Ác ma tiểu long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ác ma tiểu long ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó chậm rãi nói ra chính mình mục đích. Từ Trường Khanh, chúng ta ở giữa chỉ cần nhiều tòa một hồi liền được. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không ra tay với ta, những bình dân này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta có thể cầm tính mạng của ta bảo đảm. Từ Trường Khanh lạnh rên một tiếng hắn đối với, đúng, ác ma tiểu long nói chuyện. Là một chữ cũng sẽ không tin tưởng ác ma tiểu long làm như vậy chính là đang kéo dài thời gian. Nhưng là bây giờ chính mình vừa không thể ra tay đối phó ác ma tiểu long cũng không thể rời đi nơi này. Chỉ cần mình vừa rời khỏi ác ma này, tiểu long tuyệt đối sẽ trắng trợn giết hại những bình dân này. Nhanh chóng nghĩ một cái biện pháp. Từ Trường Khanh suy tư chốc lát sau đó liền nghĩ đến một cái biện pháp. Trong tay trực tiếp đánh ra một đạo thanh quang. Cái này đạo thanh quang rất nhanh liền bị bên ngoài Chư Bát Giới tiếp thu được. Sư Minh, chờ đem thanh quang trong tin tức cho tiêu hóa xong về sau. Chư Bát Giới cũng là hoàn toàn minh bạch Từ Trường Khanh muốn làm gì, ngay sau đó đã nói, yên tâm sư huynh, chuyện này liền giao cho ta đi. Mọi người trong nhà trước hai cái chương tiết đã sửa đổi hết, hôm nay hai cái chương tiết dâng lên. Chương 463, sắp chết ba. Chương 463, sắp chết. Chư Bát Giới cầm trong tay cựu sĩ đinh ba vọt thẳng tiến vào ác ma tiểu long chế tạo trong kết giới. Ngồi nốt thời khắc, Chư Bát Giới cầm trong tay cựu sĩ đinh ba dùng lực đánh trên mặt đất. Trong nháy mắt một đạo to lớn tường rào đem tụ tập tại đây nhân tộc cho vây ở trong đó. Chư Bát Giới chiêu này tuy nhiên không có gì lực công kích nhưng lại là có thể mang những bình dân này cho bảo vệ. Cái này mọi thứ đều phát sinh ở phút chốc ở giữa, ác ma tiểu long căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hoàng bét, ác ma tiểu long thấy vậy cũng là ám đạo không tốt. Trong tay trực tiếp ngưng tụ một đạo hỏa diễm sau đó liền đánh vào trên tường rào. Nhưng mà tường rào một chút chuyện đều không có. Ngược lại thì ác ma tiểu long bị xung kích lực cho đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Chư Bát Giới cái này nói tường rào cũng là hoàn toàn đánh loạn ác ma tiểu long kế hoạch. Từ Trường Khanh thấy Chư Bát Giới đã đem những bình dân này cho bảo vệ, cũng là lập tức đối với, đúng, ác ma tiểu long phát động công kích. Bảo kiếm trong tay trực tiếp hướng về ác ma tiểu long đâm tới, ác ma tiểu long liền vội vàng ngưng tụ hỏa diễm tiến hành ngăn cản ầm. Bảo kiếm cùng nóng rực hỏa diễm đụng vào nhau phát tán dư âm, trực tiếp đem xung quanh phòng ốc cho rung sụp. Chư Bát Giới lúc này cũng là đến tường rào đằng trước, đứng tại tường rào trước, đem đại bộ phận giao chiến dư âm cho ngăn cản lại đến. Bảo hộ sau lưng bình dân. Sư Minh ngươi thoải mái tay chân tới đối phó ác ma tiểu long, những bình dân này an toàn liền giao cho ta. Chư Bát Giới phòng ngự lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, đem những người dân này giao cho Chư Bát Giới. Từ Trường Khanh cũng là hết sức yên tâm. Tại lần đụng chạm này về sau ác ma tiểu long tay trái đang khẽ run. Dù sao vừa mới công kích chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. Liệt hỏa liệu nguyên. Ác ma tiểu long trực tiếp từ hai mắt biến thành hồng sắc, trong miệng cũng là bắn ra kịch liệt hỏa diễm. Mà Từ Trường Khanh đối mặt cường đại như thế hỏa diễm, cầm trong tay pháp lực tụ tập tại bảo kiếm trên. Ngũ mang chấn tà phá. Từ Trường Khanh lấy tốc độ cực nhanh chém ra năm đạo kiếm khí. Cái này năm đạo kiếm khí màu xanh trực tiếp cùng ác ma tiểu long hỏa diễm đụng vào nhau. Tuy nhiên ác ma tiểu long hỏa diễm nhìn như thập phần cường đại, nhưng mà đối mặt Từ Trường Khanh vẫn là kém một điểm. Chỉ là chỉ chốc lát sau Từ Trường Khanh kiếm khí liền đem ác ma tiểu long hỏa diễm bức lui. Kiếm khí trực tiếp công kích tại ác ma tiểu long trên thân. Phốc. Ác ma tiểu long phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể cũng là không tự chủ được hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập rơi chừng mấy tòa phong trọ. Trong xương khói ác ma tiểu long vùng vẫy đứng dậy. Vừa vặn nhất kích ác ma tiểu long chính là trọng thương. Khu 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 đáng chết quá mạnh mẽ. Cho dù là không sợ trời không sợ đất ác ma tiểu long lúc này cũng là mặt lộ sợ hãi sắc. Hắn đang muốn không muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến. Từ Trường Khanh không biết lúc nào đi tới đỉnh đầu hắn. Bảo kiếm trong tay tiếp tục hướng về ác ma tiểu long đầu lâu chà xuống. Từ Trường Khanh bảo kiếm tại ác ma tiểu long trong con mắt phóng đại. Không. Ác ma tiểu long muốn phòng ngự nhưng mà song tốc độ tay căn bản theo không kịp Từ Trường Khanh. Ta không muốn chết. Cho dù ác ma tiểu long làm sao phát ra tiếng kêu rên, Từ Trường Khanh bảo kiếm cuối cùng vẫn là rơi xuống. Vừa vặn nhất kích liền đem ác ma tiểu long thân thể chia ra làm hai. Từ trung tâm trực tiếp bị chẻ mở ác ma tiểu long thân thể vô lực ngã xuống dưới. Từ Trường Khanh nhìn ác ma tiểu long thi thể tuy nhiên cảm giác đến chỗ không hợp lý, nhưng là ác ma tiểu long thi thể sát sát thật thật tại đây. Từ Trường Khanh lắc đầu một cái cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, trong tay lấy ra một đạo phù chú. Sau đó liền yêu cái kia phù chú nhét vào ác ma tiểu long bên cạnh thi thể. Trong nháy mắt ác ma tiểu long thi thể liền bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực. Giải quyết xong cái này hết thảy về sau Từ Trường Khanh liền đi tới Chư Bát Giới bên cạnh. Từ Trường Khanh cùng ác ma tiểu long chiến đấu Chư Bát Giới tự nhiên cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy ác ma tiểu long toàn bộ hành trình đều là lại bị nghiền ép. Sư Minh ngài thật sự là quá lợi hại, ta lúc nào cũng có thể đạt đến ngươi cảnh giới này. Vừa nói, Chư Bát Giới liền lọt vào trong trầm tư. Nếu mà ta đạt đến ngươi cảnh giới này có lẽ là có thể giúp một chút hầu tử. Từ Trường Khanh nghe vậy cũng là trầm mặc, nhưng vẫn là vỗ vỗ Chư Bát Giới bả vai. Bát Giới tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể siêu việt ta. Bây giờ còn là trước tiên đem bách tính cho thả ra đi. Chư Bát Giới gật đầu một cái sau đó trong tay liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Sau đó đột nhiên vỗ về phía mặt đất. Trong lúc nhất thời tường rào bắt đầu chấn động. Chỉ chốc lát tường rào liền chui xuống trong mặt đất biến mất. Lúng túng chưa định đám người nhìn thấy Từ Trường Khanh về sau, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Đa tạ tiên nhân cứu ta chờ. Đám người hướng về phía Từ Trường Khanh liên tục quỳ tạ. Từ Trường Khanh trong tay tản mát ra một đạo pháp lực màu xanh đem tất cả mọi người tại chỗ cho kéo lên. Chư vị không cần cảm tạ, diệt sát yêu ma là chúng ta Phong Ma đạo trách nhiệm. Nếu yêu ma đã bị diệt sát chúng ta cũng là thời điểm rời đi nơi này. Nói xong Từ Trường Khanh liền cùng Chư Bát Giới trực tiếp phi thân rời đi nơi này. Tại đây bách tính toàn bộ hành trình đều tại hướng về Từ Trường Khanh đáp tạ, không có chút nào để ý tới Chư Bát Giới. Dù sao Chư Bát Giới tướng mạo cũng không phải tại bọn họ thẩm mỹ đốt. Chờ Từ Trường Khanh sau khi rời khỏi một ít tâm hoài quỷ thai người nhìn về phía còn chưa có cháy hết đại hỏa ác ma tiểu long, dù sao cũng là thần thoại hậu kỳ cường giả, cho dù thi thể bị ngọn lửa cháy, trong thời gian ngắn cũng khó mà bị đốt xong. Ngay sau đó một số người lặng lẽ đi tới hỏa diễm bên cạnh. Trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt người ngu xuẩn. Làm những người này tới gần hỏa diễm thời điểm, những hỏa diễm này trực tiếp đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Bọn họ linh hồn cùng thân thể đối với ác ma tiểu long đến nói cũng là một loại thuốc bổ. Lúc này trên mặt đất xuất hiện một đạo nhân ảnh. Giả Diệp từ hắc ảnh trong vương quốc đi ra. Nhìn ác ma tiểu long bị cháy thi thể cũng là tay vung lên đem những hỏa diễm này cho dập tắt. Đã chết xuyên thấu qua cũng không biết rằng Khê Phong có biện pháp nào hay không đem nó cho phục sinh. Giả Diệp đem ác ma tiểu long thi thể cho thu, sau đó trực tiếp trốn vào hắc ảnh trong vương quốc. Làm Khê Phong nhìn thấy ác ma tiểu long thi thể một khắc này cũng là trợn to hai mắt. Nói như vậy Hỏa Quỷ Vương cùng ác ma tiểu long đều chết. Giả Diệp gật đầu một cái sau đó đã nói, "Suối Phong đại nhân ta đuổi đến lúc đó Hỏa Quỷ Vương đã triệt để tiêu tán. Ngay cả ác ma này tiểu long thi thể cũng là thuộc hạ liều lĩnh nguy hiểm tính mạng mà tới. Bất quá, nhìn ác ma tiểu long hình dáng này không chừng có thể cứu chữa." Đối với Giả Diệp mà nói, Khê Phong lắc đầu một cái, "Sẽ không, ác ma tiểu long thân thể tuy nhiên chết nhưng mà nguyên thần còn lưu lại một chút. Tuy nhiên hết sức yếu ớt nhưng vẫn là có sống tiếp cơ hội. Chỉ có điều bản tọa lực lượng cũng không thể để cho hắn khôi phục hay là chờ đợi Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ đi." Ác ma tiểu long vừa vặn bảo tồn một chút nguyên thần cũng chỉ có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả có thể cứu hắn. Nhưng mà ác ma tiểu long cái này một chút nguyên thần có thể hay không chống được Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống cũng không rõ ràng. Chương 464, khó giải quyết. Chương 464, khó giải quyết. Tầm Thâm Viên lĩnh chủ to lớn Thâm Viên Chi Truy trực tiếp đánh vào Tử Huyên trên thân. Tử Huyên thân thể tại cái này mạnh đại trùng kích lực bên dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài, thẳng đến đánh về phía một đạo sơn phong cái này tại mới dừng lại. Phúc. Tử Huyên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân còn lại pháp lực đã còn dư lại lác đác, nhưng mà vẫn vô pháp đối với, đúng, cái này đại gia hỏa tạo thành trên thực chất thương tổn. Giết ngươi bản tọa có thể có được ma tôn tán thành. Nói xong hư không lĩnh chủ thân ảnh liền trực tiếp vọt đến Tử Huyên trước mặt. Lúc này Tử Huyên muốn điều động còn sót lại pháp lực thoát đi nhưng mà đã tới không kịp. Hư không lĩnh chủ to đại truy tử rơi xuống. Tử Huyên cũng là cắn chặt hàm răng trong tay pháp lực màu tím tản mát ra, hình thành một cái to đại bình chướng. Nhưng cái này lớp bình chướng chỉ là ngăn trở lượng cái hô hấp. Sau đó cái này lượng lớp bình chướng liền phá toái. Liền coi như Tử Huyên sắp thân tử thời khắc, một đạo kiếm khí trùng thiên trực tiếp đem hư không lĩnh chủ bức cho lùi. Cương đại kiếm khí trực tiếp vênh ở trên hư không lĩnh chủ trên thân. Hư không lĩnh chủ bị đau cũng là lập tức trốn xa, rời khỏi tại chỗ. Phong thích kiếm khí chính là giải quyết xong ác ma tiểu long trở về Từ Trường Khanh, đương thời Từ Trường Khanh đem ác ma tiểu long đánh chết về sau liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về ma đạo gia tộc tộc địa chạy tới, đồng thời tại ma đạo gia tộc tộc địa gặp phải Bích Thủy đoàn người. Bích Thủy bọn họ cũng là hoàn thành chém giết Hỏa Quỷ Vương nhiệm vụ. Ngay sau đó mấy người lập tức phát động truyền tống trận thức đi tới Long Đảo. Cũng là vừa vặn nhìn thấy một màn này. Từ Trường Khanh phi thân đi tới Tử Huyên bên người đem Tử Huyên đỡ sau khi thức dậy nhẹ nhàng hỏi. Không có sao chứ? Tử Huyên lắc đầu một cái sau đó đã nói. Ta không sao chính là tiêu hao pháp lực quá nhiều. Ngươi phải cẩn thận cái gia hỏa này thực lực rất mạnh. Từ Trường Khanh gật đầu một cái sau đó liền nhìn về phía hư không lĩnh chủ. Ngươi là hư không sinh vật tại sao phải giúp vực ngoại tà ma đâu? Đối với hư không lĩnh chủ Từ Trường Khanh cũng là giải một điểm. Căn cứ vào hắn nơi quen thuộc. Hư không sinh vật sinh tồn tại trong hư không. Bọn họ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng không biết vì sao hư không lĩnh chủ lại muốn giúp đỡ vực ngoại tà ma. Hư không lĩnh chủ nhìn người trước mắt tộc. Nhân loại bản tọa làm như vậy cũng là vì thu được càng cường đại hơn lực lượng. Cùng các ngươi là địch cũng không phải bản tọa chủ ý. Nhưng mà ngươi nếu xuất hiện ở nơi này liền đem mệnh ở lại đây đi. Hư không lĩnh chủ cũng không phí lời trong tay to đại hư không chi truy trực tiếp hướng về Từ Trường Khanh nện xuống đến. Mà Từ Trường Khanh cũng là không có né tránh cầm trong tay bảo kiếm trực tiếp cùng to đại hư không chi truy đụng vào nhau. Song phương lực lượng tương xứng. Hư không lĩnh chủ cũng là nhận thấy được người trước mắt này thực lực vô cùng cường đại. Nhưng hư không lĩnh chủ cũng sẽ không sợ hãi. Ngay sau đó hư không lĩnh chủ lại một lần thêm trong bàn tay lực lượng. Cuối cùng song phương tại sau khi va chạm sau đó lùi lại mấy bước. Ngũ mang chấn tà phá. Từ Trường Khanh trực tiếp chém ra năm đạo sắc bén kiếm khí. Những kiếm khí này trực tiếp hướng về hư không lĩnh chủ thân thể công kích mà đi. Hư không lĩnh chủ cũng là rất là giật mình, lập tức bày ra một đạo tử sắc bình chướng, tuyệt đối phòng ngự. Từ Trường Khanh kiếm khí công kích tại tử sắc bình chướng phía trên cũng là không có nhắc lên bất cứ ba động gì, đối với loại tình huống này Từ Trường Khanh cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hư không dẫn chủ phòng ngự lực sắc thực hết sức kinh người, chính mình vừa mới ra tay toàn lực dưới tình huống vậy mà không có đem bình chướng đập vỡ, thậm chí ngay cả một chút vết nứt đều vô pháp lưu lại. Sư huynh là không gian ba động. Lúc này Bích Thủy cũng là kịp thời nhắc nhở. Vừa mới Từ Trường Khanh chạm ra kiếm khí thời điểm Bích Thủy cũng là lưu ý hư không lĩnh chủ bình chướng, cũng là có phát hiện trọng đại. Hư không lĩnh chủ bình chướng tựa như càng giống như là một tầng không gian. Từ Trường Khanh công kích sở dĩ không có phát huy bất cứ tác dụng gì, cũng là bởi vì hư không lĩnh chủ thông qua bình chướng đem năm đạo kiếm khí cho chuyển tới mặt khác trong không gian. Có thể nói cái này hư không lĩnh chủ đem không gian lực lượng vận dụng đến cực hạn. Vậy mà tại bình chướng phía trên bố trí tầng kế tiếp không gian. Hư không lĩnh chủ thấy thủ đoạn mình bị nhìn thấu cũng là đại vệ nổi nóng. Nhìn về phía Bích Thủy cũng là mang theo phẫn nộ. Hỗn đản nguyên bản còn nghĩ lấy tha các ngươi một lần nhưng là bây giờ xem ra lưu các ngươi không được. Hư không lĩnh chủ tay vung lên vô số hư không chi quyển xuất hiện ở Long Chi trên đảo. Những này hư không chi quyển chỉ có thể nghe theo hư không lĩnh chủ mệnh lệnh ở trên hư không lĩnh chủ dưới sự chỉ huy. Những này hư không chi quyển trực tiếp hướng về Bích Thủy bọn họ công kích mà đi. Những này hư không chi quyển thực lực cũng không quá là tông sư cảnh giới đối với Bích Thủy bọn họ đến nói căn bản tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Chỉ là cái này hư không chi quyển số lượng hơi nhiều. Từ Trường Khanh tin tưởng chính mình sư đệ các sư muội. Những này cái gọi là hư không chi quyển nhất định vô pháp hướng bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó Từ Trường Khanh liền lần nữa giơ bảo kiếm đâm về phía hư không lĩnh chủ. Song phương lần nữa lớn đánh nhau. Tuy nhiên Từ Trường Khanh ở trên hư không lĩnh chủ trước mặt thân thể hiện ra 10 phần nhỏ thấp, nhưng đây cũng là vì là Từ Trường Khanh cung cấp tiện lợi. Từ Trường Khanh lấy tốc độ cực nhanh nhiều lần đối với, đúng, hư không lĩnh chủ bày ra công kích. Không một chút thời gian hư không lĩnh chủ trên thân liền nhiều hơn to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết thương. Nhưng mà những vết thương này đối với hư không lĩnh chủ đến nói căn bản không đến nơi đến chốn. Sử dụng hư không chi lực chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hư không lĩnh chủ thương thế liền triệt để hồi âm. Nhân loại ngươi là tự cấp bản tọa cụ lẽ sao? Nghe hư không lĩnh chủ khoa trương ngữ khí Từ Trường Khanh cũng không nói lời nào. Vừa mới công kích chỉ là dò xét thôi. Hư không lĩnh chủ vô luận là phòng ngự lực vẫn là khôi phục năng lực đều là 10 phần cường hãn, đồng thời đối với không gian lực lượng vận dụng càng là đạt tới đỉnh cao trình độ. Muốn đem cái này đại gia hỏa đánh bại Từ Trường Khanh cũng là lắc đầu một cái. Vừa vặn bằng vào một mình hắn nhất định không thể đem hư không lĩnh chủ triệt để diệt sát, chỉ có thể đem đánh lui. Nói làm liền làm. Từ Trường Khanh trực tiếp phi thân đi tới giữa không trung. Bảo kiếm trong tay đã ngưng tụ pháp lực màu xanh. Từ Trường Khanh cao cao đem bảo kiếm trong tay giơ lên trong nháy mắt. Một đạo to lớn bảo kiếm hư ảnh xuất hiện ở Từ Trường Khanh phía trên. Hư không lĩnh chủ cũng là cảm nhận được 10 phân áp lực khổng lồ. Một đòn này nếu mà nó lựa chọn ngạnh kháng mà nói, tất nhiên sẽ trọng thương. Ngay sau đó hư không lĩnh chủ không chút do dự phát động, tuyệt đối phòng ngự. Tử sắc bình chướng lần nữa xuất hiện ở nơi này. Chương 465. Lục trọng không gian buông xuống. Chương 465. Lục trọng không gian buông xuống. Chạm. Từ Trường Khanh sau lưng to lớn bảo kiếm hư ảnh rơi xuống trực tiếp đánh vào hư không lĩnh chủ trước người bình chướng phía trên. Nhưng mà cái này một lần Từ Trường Khanh công kích phảng phất là bọt biển một dạng. Công kích tại bình chướng phía trên vậy mà không có một chút ba động. Ngay cả hư không lĩnh chủ đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên bình chướng phía trên bị nó thi hành không gian lực lượng, nhưng là mới vừa Từ Trường Khanh công kích ngay cả hắn đều véo một cái mồ hôi. Dù sao bình chướng bên trong không gian lực lượng tiếp nhận là có cực hạn, nhưng rất nhanh, hư không lĩnh chủ liền nhận thấy được chỗ không hợp lý. Vừa mới công kích tuyệt đối không phải Từ Trường Khanh bản thân phát ra. Sấm to mưa nhỏ. Loại trình độ này công kích cũng không phải là một tên thần thoại đỉnh phong cường giả thi triển ra. Ngay tại lúc này một đạo cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng kéo tới. Từ Trường Khanh thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở hư không lĩnh chủ phía sau. Chạm quy thần. Từ Trường Khanh phát tán pháp lực trực tiếp đem hư không lĩnh chủ cho cầm cố lại để cho hư không lĩnh chủ vô pháp chuyển thân phòng ngự. Sau đó Từ Trường Khanh trực tiếp chém ra một kiếm này. Hư không lĩnh chủ thân hình khổng lồ dưới một kích này bị chặn ngang chặt đứt. Gào. Đau đớn kịch liệt cảm giác kéo tới để cho hư không lĩnh chủ thân thể đều vô pháp lúc ních. Nhất kích liền đem cùng là thần thoại đỉnh phong hư không lĩnh chủ trọng thương. Từ Trường Khanh thực lực có thể thấy vô cùng cường đại cũng là cái này một đời đệ tử bên trong. cơ hội nhất tiến giai lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Bị chặn ngang chặt đứt hư không lĩnh chủ hiện tại là mồ hôi lạnh chảy dòng, đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển nên như thế nào dưới tình huống này chạy trốn. Nhìn hướng trên bầu trời vết nứt không gian về sau, hư không lĩnh chủ phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Trong tay hư không chi truy trực tiếp cắm trên mặt đất. Hư không ba động. Lấy hư không chi truy làm trung tâm, không gian xung quanh bắt đầu phá toái. Vô số không gian loạn lưu hướng về mọi người công kích mà đi. Từ Trường Khanh lần lượt chém giết ác ma tiểu long trọng thương hư không lĩnh chủ. Pháp lực tiêu hao vẫn là rất lớn. Ngay sau đó mặt đối với, đúng, không gian loạn lưu công kích từ Trường Khanh chỉ có thể vội vã tránh né. Mà hư không lĩnh chủ chính là không bỏ liếc mắt nhìn hư không chi truy, sau đó liền bùng ra hư không chi truy, hướng lên bầu trời bên trong vết nứt không gian bỏ chạy. Mà từ Trường Khanh bọn họ chính tại ứng đối với, đúng, không gian loạn lưu căn bản không có thời gian đuổi bắt hư không lĩnh chủ. Cái này liền cho hư không lĩnh chủ chạy trốn cơ hội. Hư không lĩnh chủ chui vào khe nứt hư không về sau, hư không chi truy cũng là đình chỉ vỡ nát không gian xung quanh. Không gian loạn lưu cũng là biến mất theo. Không nghĩ đến hư không lĩnh chủ chịu nặng như vậy thương thế vậy mà cũng có thể dựa vào hư không chi truy đem ta nhóm toàn bộ ngăn cản lại đến. Bích Thủy nhìn trung gian hư không chi truy lọt vào trầm tư. Từ Trường Khanh đi tới to đại hư không chi truy bên cạnh. Lúc này hư không chi truy đã mất đi quan mang. Không có hư không lĩnh chủ điều khiển, hiện tại nó chính là một cái vô chủ chi vật. Từ Trường Khanh đem một đạo pháp lực đánh ở trên hư không chi truy phía trên. Cái này hư không chi truy cũng là bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh, hư không chi truy liền biến thành lớn chừng bàn tay. Cái này đồ vật có lẽ còn hữu dụng trước tiên thả ở chỗ này của ta đi. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Lúc này Long đảo bởi vì liên tục lật đại chiến đã trở nên rách nát không chịu nổi. Không chỉ trung ương Long tộc tế đàn bị hoàn toàn phá hủy, ngay cả Long chi trên đảo cây cối cũng là bị phá hư. Cũng thật may Long đảo Long tộc đã không ở nơi này. Không phải vậy mà nói phải gặp không ít sát nghiệt. Hy vọng Long Vương miện hạ không muốn tức giận. Nhìn Long đảo hiện tại cảnh tượng, Từ Trường Khanh cũng là hơi thở dài một hơi. Sau đó liền dẫn mọi người chuẩn bị rời đi nơi này. Truyền tống trận pháp bởi vì vừa mới đại chiến đã bị hư không lĩnh chủ triệt để phá hư. Hiện tại nếu như muốn trở lại Ma đạo gia tộc tộc địa, biện pháp nhanh nhất chính là đi tới Phong Ma đảo, thông qua Phong Ma đảo truyền tống trận thức truyền tống đến Ma đạo gia tộc tộc địa. Chờ Từ Trường Khanh sau khi bọn hắn rời đi, mấy con ám long tộc binh lính đi tới nơi này. Đáng chết Long tộc lại đem vĩ đại thánh địa để cho những người ngoài kia làm hỏng thành hình dáng này. Đối mặt hôm nay Long đảo bộ dáng, trong đó một cái ám long tộc binh lính phẫn nộ nói đến. Từ khi lần trước tiến công Long đảo sau khi thất bại, Vĩnh Dạ Chiến Long mang theo số lượng không nhiều ám long tộc binh lính trốn về ám long đảo. Bởi vì lần chiến đấu này Nghiệp Viêm Minh cổ long trưởng lão chết trận, mấy ngàn ám long tộc binh lính tại Long đảo chết kích trầm xa. Loại này tổn thất để cho ám long tộc chưa gượng dậy nổi. Vĩnh Dạ Chiến Long cũng là hết sức nhức đầu, rất sợ Long tộc nhân cơ hội này đem ám long tộc cho tận diệt. Thật may Diệt Khước Chiến Long Vương không có lọt nổi vào mắt xanh bọn họ ám long tộc, cái này mới có thể thoát thoát. Làm Vĩnh Dạ Chiến Long nghe nói Long tộc đã rời khỏi Long đảo thời điểm cũng là kinh ngạc và phần. Sau đó cũng là điều động nhân viên đi tới Long đảo kiểm tra. Quả nhiên Long đảo trên Long tộc đã không thấy. Căn cứ vào thám tử giải thích chính là đi tới Phong Ma đảo. Cho dù như thế Vĩnh Dạ Chiến Long cũng chỉ là sẽ phái sai một phần ám long tộc binh lính đi tới Long đảo kiểm tra, cũng không dám nhân cơ hội này chiếm lĩnh Long đảo. Lúc này tối trên Long đảo, Vĩnh Dạ Chiến Long đang tu luyện trên thân năng lượng màu đen, lúc thỉnh thoảng tiết xuất một điểm điểm. Đại nhân, ám ảnh băng long hoàng miện hạ đã thành công rời khỏi thú giới, chúng ta tại sao không đi nhờ cậy vị đại nhân kia đâu? Đối mặt thuộc hạ nghi hoặc, Vĩnh Dạ Chiến Long cũng nói ra chính mình suy nghĩ. Long hoàng miện hạ tuy nhiên đã thành công bất chợt tới phá phong ấn, nhưng mà nhân tộc cụ chỉ hạ mã đa dạ cùng Diệt Khước Chiến Long Vương, hai người bọn họ thực lực đều tại lục địa thần tiên cảnh giới. Đồng thời Long hoàng thuộc hạ có tứ đại ma vương, cho dù bản tọa dẫn dắt toàn bộ ám long tộc trước đi đầu quân cũng không sẽ được cái gì trọng dụng. Cái này thuộc hạ nghe vậy cũng là ngây thơ gật đầu một cái. Kỳ thực Vĩnh Dạ Chiến Long thật đang sợ hãi là ám ảnh băng long hoàng sẽ coi bọn họ là làm phá hôi. Ngay từ đầu Vĩnh Dạ Chiến Long tự nhiên cũng là muốn đầu nhập vào ám ảnh băng long hoàng, nhưng mà nhiều lần nghe nói ám ảnh băng long hoàng đem ma chủng nhất tộc binh lính xem như phá hôi, trong lòng cũng là bỏ đi cái ý nghĩ này. Ma chủng nhất tộc binh lính cũng chỉ là phá hôi, huống chi bọn họ những này ám long tộc đi, sợ rằng ngày thứ nhất liền bị phái đến tiền tuyến chịu chết. Hơn nữa Vĩnh Dạ Chiến Long đáp ứng Nghiệp Viêm Minh cổ long trưởng lao phải mang đến ám long tộc lại lần nữa phát dương quang đại đem thuộc hạ cho đổi về sau, Vĩnh Dạ Chiến Long liền lần nữa bắt đầu tu luyện đến. Chỉ cần chiến sự sẽ không ảnh hưởng đến ám long đảo, Vĩnh Dạ Chiến Long quyết định dẫn dắt toàn bộ ám long tộc cần cư. Trong bóng tối tích xúc lực lượng, loại này có thể tại nguy cơ đến thời điểm ứng đối tự nhiên. Ngay tại lúc này toàn bộ Cửu Châu đại lục bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái này cổ chấn động. Trên bầu trời cũng là xuất hiện 6 cái hình thái các dị không gian. Những này không gian phân biệt buông xuống tại Đại Minh Đế quốc, Đại Đường Đế quốc, Đại Tần Đế quốc, Đại Hán Đế quốc, Bắc Tống Đế quốc, Nam Tống Đế quốc, 6 cái quốc gia bên trong. Chương 466. Thí luyện chi địa. Chương 466. Thí luyện chi địa, thay đổi, đến từ Viên Tiên Cương thán phục trị 6500, đến từ Trương Tam Phong thán phục trị 6000, đến từ Độc Cô Cầu Bại thán phục trị 14200, đến từ Nam Hoa thán phục trị 6300, đến từ Tiêu Giao Tử thán phục trị 6450, đến từ Chu Lệ thán phục trị 6100. Cái này lục trọng không gian buông xuống để cho Cựu Châu tất cả mọi người đều vì thế mà chấn động. Liên tục không ngừng thán phục trị thu nhập để cho Lâm Hạo chuyển một cái đầy buồn đầy bát. Không nghĩ đến một cái thẻ 4 sao mảnh vậy mà vì ta thu hoạch trên nước thán phục trị. Đối với khe nứt hư không tấm này, đặc thù thẻ 4 sao mảnh Lâm Hạo dĩ nhiên là 10 phần yêu thích. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền thu cắt nhiều như vậy thán phục trị, đồng thời lục trọng không gian thường trú mà nói, đó đúng là liên tục không ngừng thán phục trị. Về sau cũng không cần lại vì thán phục trị không đủ mà ưu sầu. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn đang cùng Lâm Thành vừa mới tiến hành xong chia của đại hội, rất nhiều các hoàng đế nhìn lên bầu trời bên trong lục trọng không gian cũng là lọt vào trầm tư. Đây tột cùng là cái gì đồ vật ma chủng nhất tộc còn chưa có triệt để đánh bại. liền lại xuất hiện loại này quỷ dị đồ vật. Triệu Quang Nghĩa nhìn lên bầu trời dị tượng bên trong bất đắc dĩ nói đến đối với Cửu Châu biến hóa Triệu Quang Nghĩa cũng là rất nhanh liền thích ứng. Dù sao những năm gần đây không phải linh tộc chính là ma chủng nhất tộc. Có phải hay không được, phải, bầu trời nước toát lại không phải không có trải qua. Gặp qua nhiều, tự nhiên cũng không cảm thấy mới lạ. Ngay tại lúc này Viên Tiên Cương cùng Tư Không Chấn hai người cũng là vội vã chạy tới đối với Cửu Châu phát sinh lớn như vậy biến cố hai người cũng là mười phần mơ hồ. Ngay cả ý hướng kiến thức rộng Tư Không Chấn cũng không có cách nào giải thích Cửu Châu hôm nay biến hóa. Viên huynh cái này lục trọng không gian tại ma đạo gia tộc trong cổ tịch hoàn toàn đều không có nói tới. Ta cũng không rõ ràng đây là tình huống gì có lẽ là vực ngoại tà ma dở trò đi. Hiện tại Tư Không Chấn cũng chỉ có thể đem xảy ra chuyện như vậy đẩy tới vực ngoại tà ma trên thân. Lúc này Diệt Khắc Chiến Long Vương cũng là bay tới. Những dị tượng này hẳn không là vực ngoại tà ma làm ra đến. Bởi vậy cho nên là trong hư không phát sinh biến cố gì. Hư không? Mọi người lần đầu tiên nghe được cái danh từ này cũng là cảm thấy nghi hoặc. Mà Diệt Khắc Chiến Long Vương chính là nói ra. Trong hư không tự nhiên cũng là có sinh vật tồn tại bọn họ sinh ở trong hư không. Trời sinh liền nắm giữ một phần không gian chi lực. Tương truyền hư không sinh vật tối cường giả là giả không lĩnh chủ. Diệt Khước Chiến Long Vương vừa mới nói xong Xích Viêm Diệu Giáp lúc này cũng là bay tới. Vương thượng nói không sai hư không lĩnh chủ thực lực xác thực mười phần cường hãn. Tuy nhiên không có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới nhưng cũng là thần thoại đỉnh phong cường giả. Ngàn năm trước cái này hư không lĩnh chủ liền từng xâm phạm qua Long đảo, đồng thời bắt đi một cái băng nguyên long. Xích Viêm Diệu Giáp trong giọng nói tất cả đều là đối với, đúng, hư không lĩnh chủ hận ý dù sao chỉ bằng xâm phạm Long đảo chuyện này cũng đủ để cho hư không lĩnh chủ trở thành toàn bộ Long tộc địch nhân chúc mừng tự do quốc Nhật bất lạc quốc thường ngày quốc thông qua thời gian này quy tắc chuyện lạ thế giới, trở lên quốc gia miễn trừ thời gian này quy tắc chuyện lạ buông xuống. Một lần nữa quy tắc chuyện lạ vào khoảng sau 7 ngày tiến hành. Chờ thế giới thông báo kết thúc Hoa quốc cao tầng đều lọt vào trong trầm mặc. Cộng thêm cái này một lần quy tắc chuyện lạ thế giới thất bại bọn họ đã liên bại 5 trận. Hôm nay đã có mảng lớn lãnh thổ trở thành quy tắc chuyện lạ nhạc viên tiếp tục như vậy nữa mà nói, khoảng cách diệt quốc cũng không xa. Đang ngồi Hoa quốc cao tầng cũng không có cách nào lắc đầu một cái. Bởi vì quy tắc chuyện lạ là bọn họ vô pháp quyết định. 2 năm trước quy tắc chuyện lạ buông xuống cái thế giới này. Nó ngẫu nhiên tại mỗi cái quốc gia bên trong chọn thiên tuyển giả bước vào quy tắc chuyện lạ thế giới tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến người thành công tự nhiên có thể thu được tưởng thưởng phong phú. Nhưng mà kẻ thất bại liền muốn thừa nhận quy tắc chuyện lạ buông xuống trừng phạt. Mà hôm nay cho dù đất rộng vật nhiều Hoa quốc cũng đã có mảng lớn lãnh thổ thất thủ bị quy tắc chuyện lạ chiếm lĩnh đồng thời làm quy tắc chuyện lạ khiêu chiến bắt đầu một khắc này làm tinh trên sở hữu thiết bị điện tử đều xuất hiện một cái phần mềm quy tắc chuyện lạ lai sở trẻ ảm. Cái này đồ vật tự nhiên cũng là quy tắc chuyện lạ trò chơi làm ra đến mỗi khi chuyện lạ trò chơi bắt đầu. Cái này lai sở trẻ ảm phần mềm phía trên liền sẽ xuất hiện vừa mới quốc gia thiên tuyển giả lai sở trẻ ảm. Phía trên sẽ thật sự lúc phát ra thiên tuyển giả khiêu chiến quá trình. Cho dù quốc gia muốn đem cái này lai sở trẻ ảm phần mềm xóa bỏ cũng làm không được. Loại này chuyện quỷ dị để cho toàn bộ Lam Tinh khoa học ra suy nghĩ nát óc cũng không có làm ra đến phần mềm này nguyên lý. Dù sao quy tắc chuyện lạ bản thân liền là một kiện mười phần không thể hiểu được sự tình. Tại Ma Đô một trường đại học bên trong Lâm Thiên cũng là nhìn xong quy tắc chuyện lạ thế giới lai sở trẻ ảm. Trong lòng cũng là một hồi thở dài. Làm sao Hoa quốc thiên tuyển giả đều là một ít dạng không đứng đắn nha. Hoa quốc bên trên một cái thiên tuyển giả vậy mà mở đầu đều bị quỷ dị dọa cho chết. Liền căn phòng đều không có ra. Tử vong độ nhanh của tốc độ đã vinh đăng Lam Tinh thiên tuyển giả tử vong nhanh nhất người. Làm cho cả Hoa quốc trở thành những quốc gia khác trong miệng trò cười. Cái này khiến Hoa quốc quốc tế địa vị nhanh chóng hạ xuống, cũng không biết rằng tiếp theo cái thiên tuyển giả sẽ là ai. Lâm Phong thu thập trên bàn sách sau đó liền đi xuất giáo phòng. Thời gian giống như thời gian qua nhanh rất nhanh liền đi tới 7 ngày sau. Hôm nay Lâm Phong trước sau như một mở điện thoại di động lên đang chuẩn bị thưởng thức quy tắc chuyện lạ lai sở trẻ ảm. Đột nhiên một giọng nói tại trong bầu trời vang dội quy tắc chuyện lạ khiêu chiến bắt đầu hiện đang tùy cơ chọn thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả Lâm Phong chúc mừng ngươi trở thành Hoa quốc thiên tuyển giả tiếp xuống dưới ngươi đem đại biểu Hoa quốc bước vào phó bản khiêu chiến ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Còn không chờ Lâm Phong kịp phản ứng, trong bầu trời liền hạ xuống, bên dưới một đạo bạch quang đem Lâm Phong bao phủ. Tình cảnh như vậy phát sinh ở mỗi cái quốc gia bên trong. Hướng theo quy tắc chuyện lạ trò chơi bắt đầu Lam Tinh phía trên lai sở trẻ ảm cũng là lập tức bắt đầu. Mỗi cái quốc gia thiên tuyển giả thân phận tự nhiên cũng là xuất hiện lai sở trẻ ảm giữa bên trong. Hoa quốc lai sở trẻ ảm giữa. Thiên tuyển giả, Lâm Phong tuổi tác, 20 giới tính, nam thân phận, Ma Đô sinh viên đại học đại biểu quốc gia, Hoa quốc. Chờ lai sở trẻ ảm giữa bên trong bạn trên mạng nhìn thấy đại biểu Hoa quốc xuất chiến là một người 20 tuổi học sinh. Nhất thời liền ầm ĩ lên. Cái quỷ gì lần trước là một lão già ta thì nhịn làm sao hiện tại chỉ là một cái học sinh. Đúng nha quy tắc chuyện lạ trò chơi có phải hay không làm nhà bảo. Quốc gia khác động một chút thì là đặc chủng binh thám tử làm sao đến chúng ta Hoa quốc thì trở nên đâu. Được, hành, được, đều đừng ầm ĩ làm ồn hy vọng Lâm Phong có thể rút ra một cái tốt một điểm thiên phú đi. Hy vọng như thế chứ cái này mấy cái lần chúng ta không phải dê cấp thiên phú chính là e cấp thiên phú thật sự là quá cay gà. Nếu mà lần này lại thua mà nói, ta thật sự phải cân nhắc di dân. Trên lầu ngươi chính là không phải người nước Hoa. Đại ca ta cũng phải xuống nha. Đều đừng ầm ĩ có hình ảnh. Chương 467. Vừa đại. Chương 467. Vừa đại. Lục trọng không gian buông xuống làm cho cả Cửu Châu cũng vì đó hưng phấn đặc biệt là qua cửa về sau có thể thu được lực lượng cường đại. Trong chấp nhoáng này làm cho cả Cửu Châu các đại giang hồ thế lực đều có tiểu tâm tư. Chỉ có điều 6 đại đế quốc hành động cũng là hết sức nhanh chóng. Không chỉ là Đại Hán đế quốc đem không gian cho phong tỏa, mấy cái khác quốc gia cũng là ngay lập tức phái ra quân đội đóng trú. Bất luận cái gì nghĩ muốn tới gần hoặc là bước vào khả nghi nhân viên đều sẽ bị bọn hắn tại chỗ trấn sát. Mà các nước hoàng đế cũng là tại chia của đại hội sau khi kết thúc, nhanh chóng đội về mỗi người quốc gia. Viên Thiên Cương cũng là hướng theo Lý Thế Dân trở lại đại đường đế quốc. Lần này hư không không gian buông xuống có lẽ có thể thay đổi toàn bộ Cửu Châu đại lục bố cục. Cho nên Viên Thiên Cương cũng là cực kỳ coi trọng đồng thời mang đi một ít bất lương nhân tinh nhuệ. Ví dụ như 3000 viện. Những người này đều là lâu năm bất lương nhân độ trung thành dĩ nhiên là không nói. Loại này có thể trực tiếp tăng thực lực lên phương pháp dĩ nhiên là cho người mình dùng. Tư Không Chấn nhìn rời khỏi các nước hoàng đế và Viên Thiên Cương, trong tâm thâm sâu thở dài một hơi. Hai họa chi niên phía bắc có ma chủng nhất tộc quý hiếp, ngay cả trong hư không đều không được an bình Cửu Châu đại lục bách tính cũng thật là khó. Mấy ngày sau Lý Thế Dân cùng Viên Thiên Cương liền trở lại Trường An thành. Trở lại Trường An ngay lập tức Lý Thế Dân liền triệu tập quân thần. Chư vị trước nguyên lãnh thổ sự tình đã triệt để xử lý xong. Tuy nhiên mất đi rất nhiều lãnh thổ nhưng mà trước nguyên rất nhiều bãi ngựa vẫn trưởng không tại trong tay. Chờ phần thưởng ma chủng nhất tộc triệt để sau khi đánh bại cho dù mặt đối với, đúng, những quốc gia khác cũng là không sợ chút nào. Thân thể vì thượng vị người Lý Thế Dân nghĩ tự nhiên cũng là rất xa đem ma chủng nhất tộc thất bại sau đó, Cửu Châu liên minh nhất định sắp biến mất đến lúc đó vẫn là từng người tự chiến. Bọn họ cần sớm vì là quốc gia mình nhu cầu lợi ích. Bệ hạ thánh minh. Tiếp theo, chính là bàn bạc di dân cùng điều động quan viên sự tình. Những này đều cần Lý Thế Dân cùng phía dưới quần thần bàn bạc. Mà Viên Thiên Cương chính là mang theo Lý Thế Dân mệnh lệnh đi tới hư không không gian vị trí chỗ đó. Vung xuống tại đại đường đế quốc là mỗi cốc không gian. Cái không gian này bên trong có bao gồm giả diệp tại bên trong hoàn chỉnh thất phách. Nói cách khác bên trong có 7 cái thiên nhân cảnh giới linh tộc đương nhiên còn có ngũ bại cùng rất nhiều bá linh trọng linh. Mặc dù chỉ là giả diệp hình chiếu nhưng 7 cái thiên nhân cảnh giới cường giả cũng xác thực rất khó đối phó. Viên Thiên Cương nhìn phía sau 4 người nói ra. Các người 4 người đều là bất lương nhân bên trong tinh nhuệ cái này một lần bản soái tự mình mang bọn ngươi vượt ải. Nếu mà có thể sống sót dĩ nhiên là có thể thu được cơ duyên vô cùng to lớn. Đương nhiên có thể là chết ở bên trong. Silly 3000 viện Dương Thúc Tử Thạch giao 4 người. 4 người này thực lực vẫn là so sánh mạnh tại bất lương nhân bên trong đều là tông sư cảnh giới cường giả. Nguyên bản Thạch giao là mai phục ở Huyền Minh giáo bên trong. Nhưng mà cái này một lần phát sinh biến cố chính là có thể cải biến toàn bộ Cửu Châu bố cục. Cho nên Viên Thiên Cương liền đem Thạch giao cho rút về đến. Dù sao có hắn tại một cái nho nhỏ Huyền Minh giáo lật không nổi cái gì đợt xong đến. 4 người đều kiên định tín niệm mình bước vào cái không gian này có thể sẽ chết. Nhưng mà mạo hiểm kèm theo cơ duyên chỉ cần thông qua, kia liền có thể thu được càng cường đại hơn lực lượng. Viên Thiên Cương hài lòng gật đầu một cái. Mỗi cốc không gian duy nhất một lần chỉ có thể tiến vào 5 người đây cũng là không có cách nào để làm điều này. Viên Thiên Cương cũng muốn dẫn người nhưng điều kiện không cho phép. Rất nhanh, Viên Thiên Cương liền dẫn 4 người tiến vào mỗi cốc trong không gian. Mới vừa tiến vào tại đây liền có mấy con bá linh tìm tới cửa. Bọn họ gào thét hướng về Viên Thiên Cương bọn họ vào tới. Viên Thiên Cương đứng tại chỗ không có xuất thủ. Bên cạnh Dương Thúc Tử nhìn mấy con bá linh cũng là lắc người một cái đi tới những này bá linh đằng trước. Cùng lúc kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra vài đạo kiếm khí. Những kiếm khí này trực tiếp đem mấy con bá linh chém giết. Thấy tình huống như vậy Viên Thiên Cương cũng là hài lòng gật đầu một cái. Bá linh là mỗi cốc thực lực thấp nhất linh tộc mục đích các ngươi ngọn là ngũ bại. Đem bọn hắn đánh chết cũng có thể thu được rời khỏi mỗi cốc điều kiện. Về phần thất phách còn không phải là hiện tại các ngươi có thể nhúng chạm. Dương Thúc Tử 4 người gật đầu một cái sau đó liền tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền gặp phải ngũ bại chi phá. Có ý tứ lại có nhân loại xông vào mỗi cốc. Vậy mà còn không phải là Hiệp Lam. Mỗi cốc toàn bộ sinh linh chỉ là một cái hình chiếu mặc dù có ý thức nhưng vẫn là hết sức hữu hạn. Dương Thúc Tử ngũ bại chi phá liền giao cho ngươi. Nói xong Viên Thiên Cương liền dẫn còn lại 4 người vọt đến bên cạnh. Dương Thúc Tử tay cầm trường kiếm trực tiếp càng đến không trung, hướng về phía ngũ bại chi phá trực tiếp đâm xuống đến. Kinh hồng. Đây là Dương Thúc Tử cường đại nhất kiếm chiêu. Ngũ bại chi phá thấy Dương Thúc Tử đâm tới tay bên trong lập tức ngưng tụ một đạo linh sát, trực tiếp cùng Dương Thúc Tử đánh chung một chỗ. Dương Thúc Tử thực lực chẳng qua chỉ là tông sư sơ kỳ thôi, cùng ngũ bại chi phá vẫn là kém một cái cấp bậc. Bất quá, Dương Thúc Tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Nhất kích chưa thành Dương Thúc Tử nhanh chóng kéo ra cùng ngũ bại chi phá khoảng cách. Ngũ bại chi phá nhìn Dương Thúc Tử phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó đem linh lực ngưng tụ tại trên hai tay trực tiếp hướng về Dương Thúc Tử hành kích mà tới. Dương Thúc Tử vận dụng linh xảo thân pháp tiến hành né tránh. Liên quan tới ngũ bại chi phá tình báo Dương Thúc Tử đã đọc thuộc cùng tâm. Ngũ bại chi phá sở trường nhất chuyện huyền thân linh thuật, nhưng cái này linh thuật hiển nhiên không thích hợp lại nơi này sử dụng. Cái này sẽ để cho ngũ bại chi phá lực chiến đấu suy yếu rất lớn ẩm. Tại một lần va chạm về sau ngũ bại chi phá liên tục lùi về sau mấy chục bước. Dương Thúc Tử thừa thắng xông lên một kiếm đem ngũ bại chi phá đầu cho chém xuống đến đem ngũ bại chi phá diệt sát về sau một cái tử sắc tiểu thạch đầu xuất hiện ở ngũ bại chi phá thi thể nơi. Dương Thúc Tử đem cái này tử sắc tiểu thạch đầu cầm vào tay về sau, liền đi tới Viên Thiên Cương bên người. Đại soái nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Dương Thúc Tử phục mệnh đồng thời đem tử sắc tiểu thạch đầu lấy ra. Viên Thiên Cương không có muốn hòn đá nhỏ này mà là nói ra, đây là ngươi chiến lợi phẩm vẫn là ngươi giữ đi có thể dùng để tăng thực lực lên. Dương Thúc Tử gật đầu một cái sau đó liền đem tử sắc tiểu thạch đầu thu lại. Tiếp theo, Viên Thiên Cương bọn họ cũng là tìm đến còn lại ngũ bại. Trừ ngũ bại chi thương là Viên Thiên Cương tự mình xuất thủ diệt sát, còn lại ngũ bại đều giao cho thuộc hạ đến làm. Tại mỗi cốc nơi càng sâu còn có cường đại thất phách. Viên Thiên Cương tự nhiên cũng là muốn khiêu chiến một chút, cho dù không giết được giả diệp. Giống như thất phách chi đuôi chuột thất phách chi ban lang những thực lực này thiếu chút nữa thất phách vẫn có thể khi dễ một chút. Liên tính cuối cùng không địch lại còn có thể thông qua tử sắc tiểu thạch đầu rời khỏi mảnh không gian này. Hạ quyết tâm về sau, Viên Thiên Cương liền một thân một mình đi tới mỗi cốc sâu bên trong mà thạch giao Dương Thúc Tử 4 người chính là rời khỏi mỗi cốc không gian. Sau một khoảng thời gian Viên Thiên Cương lần lượt đem thất phách chi đuôi chuột cùng thất phách chi ban lang cho diệt sát. Trước mặt chuyện thất phách chi trụ, tại thất phách bên trong thực lực cũng coi là không sai tồn tại. Tìm chết. Hắc cực giới sát. Thất phách chi trụ vừa mới phát động linh thuật nhưng bị Viên Tiên Cương khéo léo thân hình tránh ra, đồng thời bảo kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía thất phách chi trụ. Trực tiếp động xuyên thất phách chi trụ ở ngực đem tử sắc tiểu thạch đầu thu. Sau khi thức dậy, Viên Tiên Cương đã không chuẩn bị thâm nhập, là thời điểm rời đi nơi này. Viên Tiên Cương tâm niệm nhất động, một cột sáng rơi xuống, Viên Tiên Cương tại chỗ biến mất. Rời khỏi muội cốc không gian trong nháy mắt, Viên Tiên Cương trên thân bốn viên tử sắc tiểu thạch đầu trực tiếp hóa thành một vệ sáng tiến vào Viên Tiên Cương trong thân thể. Viên Tiên Cương cảm thụ được cái này cổ lực lượng cường đại, thực lực cũng là hơi để bạt một điểm điểm. So sánh với Viên Tiên Cương còn lại bốn người thực lực đều được tương đối lớn để bạt. Trên căn bản mỗi người đều đột phá một cái tiểu đẳng cấp, đặc biệt là nguyên bản chính là tông sư hậu kỳ Si Ly vậy mà bằng vào cổ lực lượng này thành công đột phá đến tông sư đỉnh phong. Bây giờ đang ở toàn bộ bất lương nhân bên trong cũng là thực lực hàng đầu tồn tại. Cái này một lần các ngươi thu hoạch đều rất lớn, cái không gian này mỗi ngày liền sẽ mở ra một lần. Các ngươi có thể mượn cổ lực lượng này nhanh chóng tăng thực lực lên. Thuộc hạ tuân lệnh. Đám người tản đi về sau, Viên Thiên Cương quay đầu xem mảnh không gian này. Tuy nhiên có thể tăng lên trên diện rộng thực lực nhưng mà cũng chỉ là trước mấy cái lần hiệu quả. Cái này một điểm bước vào mỗi cốc không gian một khắc này, Viên Thiên Cương đã cảm nhận được. Mấy ngày kế tiếp hắn phải dẫn bất lương nhân bên trong tinh nhuệ đối với, đúng, mỗi cốc không gian tiến hành công lược ít nhất để cho mình những thuộc hạ này thực lực đạt được lớn nhất để bạn. Chương 468. Hư không phản ứng. Chương 468. Hư không phản ứng. Tại trong hư không lĩnh chủ nhìn Cựu Châu đại lục phát sinh hết thảy. Cái này lục sử không gian vốn là nó dùng để đối phó xâm phạm hư không địch nhân. Nhưng mà cái này một lần bởi vì chính mình bị thương nặng, dẫn đến cái này lục sử không gian bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Thậm chí đều từ trong hư không đi tới Cựu Châu. Hư không lĩnh chủ thâm sâu thở dài một hơi. Bết bát như vậy sự tình tuy nhiên rất đầu đau nhưng là vẫn có biện pháp giải quyết. Chờ khôi phục thương thế về sau đem hư không chi truy lại lần nữa đoạt lại. Như vậy thì có biện pháp đem cái này lục sử không gian thu hồi lại. Ngay tại lúc này trong hư không xuất hiện từng trận tiếng gầm gừ đạo thanh âm này để cho hư không lĩnh chủ sau lưng lạnh cả người. Gia hỏa đáng chết nguyên bản chính là bản tọa sáng tạo ra vậy mà còn muốn vệ chủ. Một đạo băng tuyết phong bạo đống nhiên xuất hiện ở nơi này, trực tiếp hướng về hư không lĩnh chủ phương hướng công kích mà đi. Tuy nhiên hư không lĩnh chủ thụ thương nhưng vẫn là điều động hư không chi lực đem cái này nói băng tuyết phong bạo cho chặn lại. Thâm Viên Băng Long thân ảnh to lớn cũng là xuất hiện ở nơi này. Thâm Viên Băng Long chi hư không lĩnh chủ ngàn năm trước lầm vào Long Đảo thời điểm đem Long Đảo trên băng nguyên long cho bắt được trong hư không, đồng thời vận dụng hư không chi lực tiến hành cải tạo vốn cho là có thể thu được một cái cường đại trợ lực. Nhưng mà hư không lĩnh chủ không có nắm chắc tốt cường độ. Thâm Viên Băng Long trực tiếp liền mất khống chế, đối mặt thực lực này không hề yếu cùng hắn ra hỏa. Hư không lĩnh chủ không thể làm gì khác hơn là đem bước xuống hư không nơi càng sâu. Không nghĩ đến cái ra hỏa này bây giờ lại thừa dịp hắn thời điểm thụ thương qua đây. Hư không lĩnh chủ không nghĩ ham chiến triệu hoán rất nhiều hư không chi quyển tiến hành ngăn cản. Sau đó chính mình tập hợp trong khoảng hô hấp liền tại chỗ biến mất. Thâm Viên Băng Long đem các loại pháo hôi chém giết về sau nhìn biến mất hư không lĩnh chủ phát ra từng trận tiếng giống giận dữ. Lúc này Lâm Phong cũng là đến trong một cái phòng. Căn phòng hơi hiện ra tối tăm. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát xung quanh hết thảy. Đây chính là mẫu thân tờ giấy quy tắc chuyện lạ khiêu chiến thế giới sao? Gian phòng này tại Lâm Phong xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền bị trên bàn một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý, sau khi đến gần lúc này mới phát hiện phía trên viết rất nhiều quy tắc thân ái hải tử ta là mẹ ngươi, mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân cần đi ra ngoài 7 ngày, tại trong 7 ngày này ngươi nhất định dựa theo trở xuống quy tắc sinh hoạt quy tắc 1, tại trong tủ lạnh có 7 ngày thực vật hợp lý phân phối tuyệt đối không nên sớm ăn xong, có thể còn lại một ít quy tắc 2, nếu như có người xa lạ gõ cửa mà nói, nhất định không nên mở ra cửa. Quy tắc 3, nhà bên trong không có tấm gương nếu mà ngươi thấy tấm gương mà nói, lập tức đập vỡ nó. Quy tắc 4, nếu mà ngươi ở nhà rất nhàm chán mà nói, ngươi có thể đi xem TV. Quy tắc 5, nhà bên trong có một con chó cẩu 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 không thích ăn thức ăn cho chó, nó thích ăn mì sợi. Quy tắc 6, nếu mà hàng xóm gõ cửa yêu cầu trao đổi thức ăn cho chó nhất định phải mở cửa hoàn thành hàng xóm yêu cầu. Quy tắc 7, hàng xóm là có thể tin nếu mà ngươi có không giải quyết được sự tình có thể tìm kiếm hàng xóm giúp đỡ. Quy tắc 8, bên ngoài rất nguy hiểm nhất định không muốn đạp ra khỏi cửa phòng. Quy tắc 9, đồng hồ báo thức thời gian không chính xác không nên tin đồng hồ báo thức. Quy tắc 10, tối ngủ lúc nhất định phải đem cẩu cẩu mang vào phòng bên trong. Quy tắc 11, cậu cậu rất nghe lời buổi tối sẽ không phát ra tiếng kêu, nếu mà cậu cậu phát ra tiếng kêu lập tức trốn vào trong tủ treo quần áo chờ cậu không gọi là chó lúc mới đi ra. Quy tắc 12, cậu cậu là người nhà của chúng ta chăm sóc kỹ nó có lẽ sẽ bảo hộ ngươi. Thân ái hài tử 7 ngày sau đó mẫu thân liền sẽ trở lại, ngươi muốn chính mình cố lên. Nhìn trên mặt tờ giấy dòng dã 12 cái quy tắc, Lâm Phong cũng là lọt vào trong trầm mặc. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu phân tích trên tờ giấy quy tắc. Lâm Phong phát hiện cái này 12 cái quy tắc bên trong đó có 4 đầu là liên quan tới cậu cậu, đặc biệt là đầu thứ 12 quy tắc. Cái này đủ để chứng minh cậu cậu có khả năng là phe bạn trận doanh hơn nữa là qua cửa quan trọng. Tiếp theo Lâm Phong nhìn còn lại quy tắc. Tấm gương. Vì sao trong nhà không thể có tấm gương đâu? Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên ở phòng khách trên tường đứng thẳng một bên tấm gương. Tại tấm gương bên cạnh còn có một cái gậy bóng chảy. Phản phất chính là đặc biệt vì là đập vỡ tấm gương mà chuẩn bị. Lâm Phong đi tới trước gương nhìn mặt này, tấm gương tựa hồ là muốn tìm ra khác biệt địa phương. Rất nhanh, trong gương, Lâm Phong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong gương Lâm Phong khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn, ngay cả khóe miệng cũng là nứt ra đến lỗ tai bên cạnh, ánh mắt cũng là trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó, Lâm Phong vọt mạnh xuất hiện dưới ống kính hướng về Lâm Phong nào tới. Tấm gương biến hóa này đánh Lâm Phong một trở tay không kịp. Lâm Phong vô ý thức vùng ra tay phải trực tiếp đem trong kính, Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Vốn là lấy Lâm Phong tự thân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đem trong gương quỷ dị cho vỗ bay ra ngoài. Nhưng làm sao Lâm Phong tự thân thiên phú, cường địch một phần, phát huy tác dụng. Vô luận đối phương quỷ dị là ai, trừ nó bên ngoài ai cũng không đánh lại Lâm Phong. Bị vỗ bay ra ngoài tấm gương quỷ dị lúc này vẫn là vẻ mặt ngượng bức trạng thái. Sau đó sờ mình một chút má trái. Này, thật đau. Ngay sau đó tấm gương quỷ dị trong nháy mắt thẹn quá thành giận mình tại sao sẽ bị một cái nhân loại cho đánh. Thịnh nộ dưới trạng thái tấm gương quỷ dị trực tiếp hướng về Lâm Phong lần nữa nhào tới. Hoàn toàn quên chính mình vừa mới bị vỗ bay ra ngoài cảnh tượng. Rất nhanh, tấm gương quỷ dị lần nữa bị Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Cái gì đổ vật dọa ta một hồi? Lâm Phong nói chính là trào phúng hương vị mười phần mà tấm gương quỷ dị chính là lọt vào mộng bức trạng thái. Hiện tại nó tả hữu mặt toàn bộ bị đánh sưng. Làm sao sẽ? Nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Phong thấy tấm gương quỷ dị không tiếp tục xuất thủ cũng là vỗ tay. Không nghĩ đến thiên phú này vẫn còn ở thật là tốt dùng. Lúc này Lâm Phong cũng là biết rõ vì sao quy tắc 3 sẽ nhắc nhở thiên tuyển giả đem tấm gương đập vỡ. Bất quá, Lâm Phong cũng là không có muốn đem tấm gương đập vỡ suy nghĩ. Dù sao hôm nay tấm gương quỷ dị đã đối với hắn không có gì uy hiếp, tạm thời giữ lại vạn nhất về sau sẽ có chỗ hữu dụng đâu. Chương 469. Thiên công. Chương 469. Thiên công. Nói xong thánh chủ liền liên hợp còn lại 7 cái ác ma cùng phóng thích lực lượng. Rất nhanh, một cái to lớn lục sắc ác long xuất hiện ở hắc ảnh trong vương quốc. Đầu này ác long là thánh chủ quyến thuộc thực lực vô cùng cường đại. Nguyên bản thực lực chỉ có thần thoại sơ kỳ, nhưng mà vì là kế hoạch thuận lợi tiến hành. Tại trận pháp bên trong Từ Trường Khanh nhìn bên ngoài chẳng cảnh cau mày một cái. Tại lần trước cùng hư không lĩnh chủ trong chiến đấu Tử Huyên chịu bị thương rất nặng, thế đồng thời pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Khê Phong trên thân bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc ba động trực tiếp đem Trư Bát Giới cùng Bích Thủy hai người cho đẩy lui. Bởi vì đột nhiên nhiều hơn đến một đầu quyến thuộc các long, to lớn đuôi to trực tiếp vung đến đem Từ Trường Khanh cho đánh bay ra ngoài. Thừa như cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình. Người đi ngăn cản Từ Trường Khanh dù thế nào đều không thể để cho Từ Trường Khanh thoát thân. Quyến thuộc các long phát ra một hồi tiếng giống giận dữ. Thánh chủ cưỡng chế tiêu hao ác long thọ mệnh cùng tiềm chất, cương phong phá tập, muốn chết sao hoặc là thành công hoàn thành kế hoạch. Nói xong Từ Trường Khanh cũng là dẫn đầu lấy ra bảo kiếm. Quyến thuộc các long thành công đem Từ Trường Khanh kéo lại. Nhưng mà Trư Bát Giới biểu hiện ra rất mạnh phòng ngự lực để cho Khê Phong cũng là cảm nhận được khó chơi. Loại trận pháp này uy lực mạnh mẽ một dạng, bình thường thần thoại cảnh giới cường giả đều vô pháp cố xông vào. Nghĩ tới đây Khê Phong cũng là không tự chủ được lộ ra cười mỉm. Cường hành đem quyến thuộc các long thực lực tăng lên tới thần thoại đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà ác long vẫn là trong miệng bắn ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Chạm. Gào. Cái này một lần quyến thuộc các long cộng thêm Khê Phong cùng Giả Diệp. Lúc này Khê Phong cùng Giả Diệp thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên trời. Si Mị Sâm La võng lượng và tượng. Toàn bộ ma đạo gia tộc tộc địa đã bị Từ Trường Khanh bày xuống tu la sát trận. Nhìn phía dưới tu la sát trận Khê Phong cũng là lộ ra cười lạnh. Tám vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả liên thủ đem một cái thần thoại đỉnh phong quyến thuộc các long đưa vào. Ba tên thần thoại cảnh giới cường giả công kích trực tiếp vây ở trên trận pháp mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này ở ngoại giới trên bầu trời đã mây đen che kín, đúng sau đó xoay người liền tại chỗ biến mất. Đương nhiên nếu mà quyến thuộc các long có thể nói chuyện mà nói, nhất định sẽ nổ nước bọt nói. Chấn động tu la sát trận lúc này cũng là tại Thổ Linh Châu trấn an phía dưới, bắt đầu bình tĩnh lại, đồng thời tám đại ác ma liên thủ trực tiếp đem quyến thuộc các long từ ma giới truyền tống đến hắc ảnh trong vương quốc. Từ Trường Khanh bảo kiếm chém vào quyến thuộc các long trên thân trực tiếp phát ra thanh âm chói tai, đến lúc đó hỏa chi ác ma thánh chủ buông xuống mọi thứ đều đem hóa thành cho bụi. Mà Khê Phong chính là đối mặt Bích Thủy cùng Trư Bát Giới hai người vây công. Khê Phong làm sao cũng xuống không được tay đến từ mộ dung phục thán phục trị 6200. Bích Thủy tay cầm trường kiếm nhiều lần chém về phía Khê Phong đến từ Lý Tự Nguyên thán phục trị 6300. Mà Bích Thủy cũng không có có Khê Phong như vậy đa sầu đa cảm từng chiêu tấn công về phía Khê Phong chỗ yếu. Cho nên chỉ có trở lại Phong Ma đảo mới có thể làm ra một ít điều chỉnh. Quyến thuộc ác long nghe vậy cũng là lập tức chấn động cánh bay ra ngoài, ác long trong ánh mắt lóng lánh bạo ngược tinh hồng sắc. Cũng là Bích Thủy chính mình tự mình đem chính mình ký ức cho phong ấn. Tại lúc cần thiết có thể vì Từ Trường Khanh bọn họ cung cấp giúp đỡ. Hâm mộ đi, dùng mạng đuổi. Sau đó để cho Giả Diệp mang đến ma pháp long nha tiến vào vết nứt không gian bên trong. Linh lực trong nháy mắt bộc phát ra mấy quả dữ tợn hắc sắc quỷ đầu xuất hiện ở Giả Diệp trước ngực. Thổ Linh Châu cũng là nổi đồng bền giữa không trung bắt đầu tu luyện la sát trận cung cấp lực lượng. Quyến thuộc ác long biểu hiện tuyệt đối là mắt sáng nhất tồn tại để cho người nhìn đều không rét mà run. Có cái này quyến thuộc ác long như vậy tiến công ma đạo gia tộc tộc địa cũng không là vấn đề đến từ Nhậm Ngã Hành thán phục trị 6500. Cùng lúc xuất thủ đem trận pháp này đánh vỡ. Lại thêm Từ Trường Khanh năm người còn thủ tại chỗ này, đây là Khê Phong mạnh nhất hình thái, cái này một lần ắt sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng mà thần thoại đỉnh phong liền có chừng hai vị. Một đạo to lớn lục sắc ác long xuất hiện ở trong đám mây. Tuy nhiên chỉ có ba vị thần thoại cảnh giới cường giả. Cái này mọi thứ đều biểu thị tiếp đó sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. Sau đó bay thẳng ra ngoài, mà Vạn Ngọc Chi chính là ở lại trong trận pháp. Mà Khê Phong đang tránh né giữa bắt đầu suy nghĩ làm sao đem cái này tu la sát trận cho đánh vỡ. Mà bên cạnh Giả Diệp tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Cái gì? Sau đó liền bị Khê Phong đánh ra. Bây giờ đang ở Bích Thủy trong mắt Khê Phong chính là một đầu hoàn toàn đại ma đầu, là không thể tha thứ địch nhân. Như vậy Khê Phong liền không có khả năng hoàn thành một quả cuối cùng ma pháp long nha thu xếp. Hai người thực lực so với suối tiếng gió cũng không phải rất mạnh. Cái này một lần Từ Trường Khanh bọn họ cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Từ Trường Khanh thấy vậy cũng là không chút do dự hướng về phía quyến thuộc các long chém ra một kiếm. Cái này đạo hỏa diễm trực tiếp đánh vào tu la trên sát trận. Sau lưng cũng là xuất hiện cánh màu đen khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một loại khôi giáp màu đen bao quanh. Lần công kích này Từ Trường Khanh vậy mà không có đem quyến thuộc các long phòng ngự cho đánh vỡ. Bất quá dưới mắt việc muốn làm chính là đem tu la sát trận cho ổn định lại. Khê Phong hướng về phía bên cạnh quyến thuộc các long nói ra, có thể nói chỉ nếu không phải là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến trước công kích, Vạn Ngọc Chi đem phát lực rót vào Thổ Linh Châu bên trong, trận pháp không thể bị phá vỡ. đem ác long hỏa diễm cho tan rã rơi. Mình và quyến thuộc ác long ở lại bên ngoài ngăn cản Từ Trường Khanh bọn họ, chỉ cần giả diệp đem ma pháp long nha thu xếp thành công. Thân ảnh to lớn trực tiếp ép tới gần Từ Trường Khanh. Tụ lực về sau cái này mấy cái giữ tận quỷ đầu liền bị đánh ra. Quyến thuộc ác long xuất hiện để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao bát đại viễn cổ ác ma thực lực có chừng lục địa thần tiên cảnh giới. Vạn Ngọc Chi trên tay thổ linh châu là phi thường tốt khôi phục bảo vật. Tu La sát trận suýt chặn không được trực tiếp đánh ra. Ảnh đánh. Cho dù có mạnh đến đâu trận pháp cũng là chống đỡ không được. Lúc này ma đạo gia tộc tộc địa tại đây đã tụ tập phong ma đạo đại bộ phận chiến lực. Từ Trường Khanh, Vạn Ngọc Chi, Bích Thủy Thường giận chư bắt giới 5 người ở lại chỗ này trấn thủ ma đạo gia tộc tộc địa. Nhưng mà Tu La sát trận chỉ là lập lòe ra từng đạo bạch quang. Mà Khê Phong chính là thành thói quen đối với Khê Phong Bích Thủy đã hoàn toàn không có ấn tượng. Làm Từ Trường Khanh bọn họ đi ra về sau, nói xong Khê Phong cổ tay liền xuất hiện hắc sắc lưới lao. Cùng bạo năng lượng màu đen trực tiếp ngưng tụ tại Khê Phong trong tay. Nhìn phía dưới Tu La sát trận quyến thuộc các long cũng là bản, vốn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Khê Phong biết rõ chiến đấu chân chính bắt đầu. Như vậy mọi thứ đều sẽ đi về phía không biết, đặc biệt là đối mặt Bích Thủy thời điểm đến từ Đông Hoàng Thái Nhất Thán phục trị 6200. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện gầm lên giận dữ âm thanh. Về phần Tử Huyên chính là trở lại Phong Ma đảo liệu thương. Chương 470. Thâm Viên Băng Long tập kích. Chương 470. Thâm Viên Băng Long tập kích. Chờ Khê Phong xuất hiện lần nữa thời điểm tiểu đi tới Thường Giận sau lưng. Lúc này Thường Giận chính chuyên chú vào với giả diệp chiến đấu, không có chút nào nhận thấy được sau lưng truyền đến khắc thường. Chờ chư bắt giới cùng Bích Thủy lần nữa phát hiện Khê Phong thời điểm đã tới không kịp. Thường Giận sư đệ cẩn thận sau lưng. Hai. Thường Giận vừa mới nghe thấy hai người tiếng kêu gào ở ngực liền bị Khê Phong hắc sắc lưới đao cho động xuyên. Sau đó Khê Phong liền đem Thường Giận cho quăng bay ra đi. Khê Phong ở ngực bị động xuyên sinh mệnh đe dọa. Bích Thủy cùng chư bắt giới vì là bảo vệ Thường Giận sinh mệnh không thể không vứt bỏ cùng Khê Phong chiến đấu, mà là đem Thường Giận cho dẫn rời khỏi trên chiến trường, trở lại Tu La trong sát trận. Suối Phong đại nhân hảo thủ đoạn tuy nhiên không có đem Thường Giận đánh chết, nhưng mà một cái trọng thương Thường Giận xa xa so với một cái chết rơi Thường Giận càng có giá trị. Giả Diệp không tự chủ được tán dương đây là đối chiến thường thường sử dụng thủ đoạn đem địch nhân trọng thương khiến cho mất chiến đấu năng lực. Cái này là có thể lớn nhất tiêu hao địch nhân tư nguyên để cho địch nhân phân ra tinh lực tới cứu người. Khê Phong gật đầu một cái sau đó liền ngưng tụ tự thân toàn bộ lực lượng. Sau đó đánh về Tu La sát trận. Khê Phong thực lực quả nhiên không phải thổi phồng. Vừa vặn một đòn này liền đem Tu La sát trận bắn cho mở một đạo vết rách rất lớn. Đi. Khê Phong cùng Giả Diệp hai người nhân cơ hội lập tức chui vào vết rách bên trong. Mà đang cùng Ác Long chiến đấu Từ Trường Khanh nhìn ở trong mắt nhưng là không có năng lực. Cái này Ác Long thật sự là quá khó chơi. Từ Trường Khanh trong tâm âm thầm nóng nảy nhiều lần công kích tại Ác Long trên thân đối với Ác Long đến nói đều là không đến nơi đến trốn. Quyến thuộc Ác Long tuy nhiên lực công kích chẳng có gì đặc sắc nhưng mà phòng ngự lực chính là cường đại lạ thường, đây chính là thánh chủ cân nhắc đến Khê Phong tình huống bây giờ cho nên an bài một cái phòng ngự lực cực cao quyến thuộc Ác Long. Như vậy thì có thể có hiệu quả kềm chế Từ Trường Khanh. Tiến vào trong trận pháp Khê Phong hai người cũng không để ý trận pháp bên trong những người khác, mà là trực tiếp ngưng tụ lực lượng chuẩn bị mở ra vết nứt không gian. Không, không cần phải để ý đến ta, đi nhanh ngăn cản Khê Phong. Lúc này Thường Giận vẫn cứ thở dài ngắn ra, nhưng vẫn là để cho Bích Thủy bọn họ đi trước ngăn trở Khê Phong bọn họ. Lúc này Lâm Phong cũng là đến trong một cái phòng. Căn phòng hơi hiện ra tối tăm. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát xung quanh hết thảy. Đây chính là mẫu thân tờ giấy quy tắc chuyện lạ khiêu chiến thế giới sao? Gian phòng này tại Lâm Phong xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền bị trên bàn một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý, sau khi đến gần lúc này mới phát hiện phía trên viết rất nhiều quy tắc. Thân ái hải tử, ta là mẹ ngươi, mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân cần đi ra ngoài 7 ngày, tại trong 7 ngày này ngươi nhất định dựa theo trở xuống quy tắc sinh hoạt. Quy tắc 1, tại trong tủ lạnh có 7 ngày thực vật hợp lý phân phối, tuyệt đối không nên sớm ăn xong, có thể còn lại một ít. Quy tắc 2, nếu như có người xa lạ gõ cửa mà nói, nhất định không nên mở ra cửa. Quy tắc 3, nhà bên trong không có tấm gương, nếu mà ngươi thấy tấm gương mà nói, lập tức đập vỡ nó. Quy tắc 4, nếu mà ngươi ở nhà rất nhàm chán mà nói, ngươi có thể đi xem TV. Quy tắc 5, nhà bên trong có một con chó cẩu, cẩu cẩu không thích ăn thức ăn cho chó, nó thích ăn mì sợi. Quy tắc 6, nếu mà hàng xóm gõ cửa yêu cầu trao đổi thức ăn cho chó, nhất định phải mở cửa hoàn thành hàng xóm yêu cầu. Quy tắc 7, hàng xóm là có thể tin, nếu mà ngươi có không giải quyết được sự tình, có thể tìm kiếm hàng xóm giúp đỡ. Quy tắc 8, bên ngoài rất nguy hiểm, nhất định không muốn đạp ra khỏi cửa phòng. Quy tắc 9, đồng hồ báo thức thời gian không chính xác, không nên tin đồng hồ báo thức. Quy tắc 10, tối ngủ lúc nhất định phải đem cẩu cẩu mang vào phòng bên trong. Quy tắc 11, cẩu cẩu rất nghe lời, buổi tối sẽ không phát ra tiếng kêu, nếu mà cẩu cẩu phát ra tiếng kêu lập tức trốn vào trong tủ treo quần áo chờ cẩu không gọi là chó lúc mới đi ra. Quy tắc 12, cẩu cẩu là người nhà của chúng ta, chăm sóc kỹ nó có lẽ sẽ bảo hộ ngươi. Thân ái hài tử, 7 ngày sau đó mẫu thân liền sẽ trở lại, ngươi muốn chính mình cố lên. Nhìn trên mặt tờ giấy dòng giá 12 cái quy tắc, Lâm Phong cũng là lọt vào trong trầm mặc. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu phân tích trên tờ giấy quy tắc. Lâm Phong phát hiện cái này 12 cái quy tắc bên trong đó có 4 đầu là liên quan tới cẩu cẩu, đặc biệt là đầu thứ 12 quy tắc. Cái này đủ để chứng minh cẩu cẩu có khả năng là phe bạn trận doanh, hơn nữa là qua cửa quan trọng. Tiếp theo Lâm Phong nhìn còn lại quy tắc. Tấm gương. Vì sao trong nhà không thể có tấm gương đâu? Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên ở phòng khách trên tường đứng thẳng một bên tấm gương. Tại tấm gương bên cạnh còn có một cái gậy bóng chảy. Phản phất chính là đặc biệt vì là đập vỡ tấm gương mà chuẩn bị. Lâm Phong đi tới trước gương nhìn mặt này, tấm gương tựa hồ là muốn tìm ra khác biệt địa phương. Rất nhanh, trong gương, Lâm Phong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong gương Lâm Phong khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn, ngay cả khóe miệng cũng là nứt ra, đến lỗ tai bên cạnh ánh mắt cũng là trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó, Lâm Phong vọt mạnh xuất hiện dưới ống kính hướng về Lâm Phong nào tới. Thấm gương biến hóa này đánh Lâm Phong một trở tay không kịp. Lâm Phong vô ý thức vung ra tay phải trực tiếp đem trong kính Lâm Phong cho vô bay ra ngoài. Vốn là lấy Lâm Phong tự thân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đem trong gương quỷ dị cho vỗ bay ra ngoài. Nhưng làm sao Lâm Phong tự thân thiên phú cường địch một phần, phát huy tác dụng. Vô luận đối phương quỷ dị là ai trừ nó bên ngoài ai cũng không đánh lại Lâm Phong. Bị vỗ bay ra ngoài tấm gương quỷ dị lúc này vẫn là vẻ mặt ngậm bực trạng thái. Sau đó sờ mình một chút má trái. Này, thật đau. Ngay sau đó tấm gương quỷ dị trong nháy mắt thẹn quá thành giận mình tại sao sẽ bị một cái nhân loại cho đánh. Thịnh nộ dưới trạng thái tấm gương quỷ dị trực tiếp hướng về Lâm Phong lần nữa nhào tới. Hoàn toàn quên chính mình vừa mới bị vỗ bay ra ngoài cảnh tượng. Rất nhanh, tấm gương quỷ dị lần nữa bị Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Cái gì đồ vật dọa ta một hồi? Lâm Phong nói chính là trào phúng hương vị mười phần mà tấm gương quỷ dị chính là lọt vào mộng bức trạng thái. Hiện tại nó tả hữu mặt toàn bộ bị đánh sưng. Làm sao sẽ? Nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Phong thấy tấm gương quỷ dị không tiếp tục xuất thủ cũng là vỗ tay. Không nghĩ đến thiên phú này vẫn còn ở thật là tốt dùng. Lúc này Lâm Phong cũng là biết rõ vì sao quy tắc 3 sẽ nhắc nhở thiên tuyển giả đem tấm gương đập vỡ. Bất quá, Lâm Phong cũng là không có muốn đem tấm gương đập vỡ suy nghĩ. Dù sao hôm nay tấm gương quỷ dị đã đối với hắn không có gì uy hiếp, tạm thời giữ lại vạn nhất về sau sẽ có chỗ hữu dụng đâu. Chương 471, Thánh chủ buông xuống. Chương 471, Thánh chủ buông xuống. Đáng chết trong hư không đã có một cái hư không lĩnh chủ, làm sao còn sẽ có cường đại như vậy tồn tại? Giả Diệp không ngừng thúc giục Hiệp Lam trong ngọc tự nhiên chi lực loại này tài, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị Thâm Viên Băng Long băng tuyết công kích cho đánh chết. Nhưng mà tiếp tục như vậy Hiệp Lam trong ngọc lực lượng sớm muộn phải bị tiêu hao hết, tất phải nghĩ một cái biện pháp thoát khỏi Thâm Viên Băng Long. Gào. Thâm Viên Băng Long thấy thật lâu không thể đem Giả Diệp làm rơi cũng là phát ra tiếng giống giận dữ. To đuôi to trực tiếp hướng về Giả Diệp đánh tới. Đáng chết. Thâm Viên Băng đuôi rồng tinh chuẩn không có lầm đánh vào Giả Diệp trước người. Mặc dù có tự nhiên chi lực bảo hộ nhưng mà mạnh đại trùng kích lực vẫn là đem Giả Diệp cho đánh bay ra ngoài. Giả Diệp trong tay Hiệp Lam ngọc tỏa ra quang mang bắt đầu suy yếu. Giả Diệp trong tâm âm thầm nóng nảy sau đó liền đem linh lực hội tụ mang hai chân bên trên. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Thâm Viên Băng Long thấy vậy cũng là lập tức bày ra truy kích. Trên lưng cánh cơ múa chỉ là thời gian ngắn ngủi liền bay ra mấy trăm mét. Giả Diệp dùng hết trọn đời tốc độ nhanh nhất chạy trốn nhưng vẫn là bị Thâm Viên Băng Long cho đuổi theo. Thâm Viên Băng Long trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu trong miệng xuất hiện to lớn hấp lực, đây là Thâm Viên Băng Long thiên phú kỹ năng thôn phệ. Có thể mang trước mắt hết thể nuốt vào trong bụng. Giả Diệp tại loại cường đại này hấp lực trước mặt không có một chút sức chống cự. Trực tiếp bị Thâm Viên Băng Long hít vào trong bụng. Không. Trong tuyệt vọng Giả Diệp phát ra không cam lòng nộ hống đem Giả Diệp sau khi cắn nuốt Thâm Viên Băng Long còn ở một cái. Sau đó liền rời đi nơi này. Bởi vì tự nhiên chi lực bảo hộ Giả Diệp cũng không có trực tiếp chết đi mà là đi tới Thâm Viên Băng Long nơi bụng tim. Giả Diệp chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mi mắt chuyện một cái chính đang nhảy nhót làm sắc trái tim. Từng luồng gió rét thổi tới để cho Giả Diệp đều không tự chủ được đánh run một cái. Ta thân là linh hơn nữa còn là thần thoại cảnh giới cường giả làm sao sẽ cảm giác đến lạnh. Giả Diệp hắt ra một ngụm hơi lạnh run run rẩy rẩy nhìn hoàn cảnh chung quanh nói ra. Rét thấu xương lạnh lẽo đã để Giả Diệp trên thân kết một tầng thật dày băng xương. Giả Diệp thúc giục chuyển động thân thể bên trong linh lực cho nên chống cự lạnh lẽo. Nhìn đỉnh đầu khỏa này khiêu động trái tim Giả Diệp trong lòng cũng là có chủ ý, cái này ác long thật là cuồng vọng tự đại đem tim mình cho bại lộ ra. Trong lúc nói chuyện Giả Diệp trong tay cũng là ngưng tụ linh lực trong nháy mắt liền phát động linh thuật. Si mị xâm la đợi võng lượng và tượng. Mấy quả giữ tợn quỷ đầu trực tiếp hướng về Thâm Viên Băng Long trái tim công kích mà đi. Mà Thâm Viên Băng Long tựa như cũng là nhận thấy được bụng dị tượng bên trong, cũng là lập tức đối với, đúng, tim mình tiến hành bảo hộ một tầng thật dày băng xương trực tiếp đem Thâm Viên Băng Long trái tim cho bảo vệ. Giả Diệp công kích vành ở phía trên cũng chỉ là đem một điểm băng xương cho đánh rớt. Căn bản là không có cách thương tổn tới Thâm Viên Băng Long trái tim. Lúc này mấy quả băng thứ hướng về Giả Diệp công kích mà tới. Giả Diệp lập tức thúc dục tự nhiên chi lực đem tự thân cho bảo vệ. Nhưng mà Thâm Viên Băng Long cũng không hề từ bỏ tiến công, mà là lần nữa ngưng tụ vô số băng thứ liên tục không ngừng hướng về Giả Diệp công kích mà tới. Giả Diệp hết cách rồi, chỉ có thể dùng hết toàn lực tiến hành phòng ngự. Tiếp tục như vậy Giả Diệp sớm muộn phải bị dây dưa đến chết. Không hành, được, vẫn phải là phá hư Thâm Viên Băng Long trái tim. Nhưng mà xung quanh băng thứ để cho Giả Diệp phi thường khó chịu. Sau đó Giả Diệp ánh mắt du lịch phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Giả Diệp đem dấu ở trong ngực Ma Pháp Long Nha lấy ra. Ma Pháp Long Nha uy lực tuyệt đối có thể mang bảo hộ Thâm Viên Băng Long trái tim băng xương đánh vỡ. Nói làm liền làm. Giả Diệp đem linh lực phân bố tại toàn thân dùng cái này đến tăng lớn chính mình may mắn còn sống sót xác suất. Sau đó đem Hiệp Lam trong ngọc tự nhiên chi lực thu hồi. Tại tự nhiên chi lực biến mất trong nháy mắt vô số băng thứ trực tiếp công kích mà tới. Giả Diệp trong tay trong nháy mắt ngưng tụ mấy quả linh sắt đem các loại băng thứ cho đập vỡ. Nhưng mà vẫn có liên tục không ngừng băng thứ kéo tới. Giả Diệp cũng là không dám trễ nải thời gian, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thâm Viên Băng Long trái tim phong tới. Tại trong lúc một cái băng thứ thậm chí đâm xuyên Giả Diệp cánh tay. Giả Diệp vẫn là cắn chặt hàm răng rất nhanh liền đi tới Thâm Viên Băng Long trái tim bên cạnh. Sau đó liền cầm trong tay Ma Pháp Long Nha tầng tầng đâm xuống. Ma Pháp Long Nha uy lực quả nhiên không phải đắp. Cái này nhất công kích trực tiếp đem bảo hộ Thâm Viên Băng Long trái tim băng xương cho đánh vỡ. Trực tiếp đâm ở trái tim bản thể trên. Gào. Thâm Viên Băng Long phát ra từng trận tiếng kêu rên tuy nhiên công kích này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạo thành thương thế xác thực vô pháp đền bù. Giả Diệp xung quanh băng thứ cũng là trong nháy mắt biến mất. Nhân cơ hội này Giả Diệp trong tay cũng là ngưng tụ một cái linh sát. Sau đó một quyền liền đánh vào Thâm Viên Băng Long trên trái tim ẩm. Thâm Viên Băng Long trái tim cũng là hướng theo một đòn này trực tiếp bị đánh nát. Bị đánh nát trái tim Thâm Viên Băng Long cũng là lập tức đem Giả Diệp cho phun ra. thân thể cũng là loạn choạng, thân thể khí tức phía trên cũng là bắt đầu trở nên hề hoại suy sụp. Giả Diệp thấy mình thoát thân về sau cũng là lập tức mang đến ma pháp long nha chạy khỏi nơi này, một khắc cũng không dám trì hoãn. Mà Thâm Viên Băng Long bởi vì trái tim bị phá hủy người bị thương nặng, nhưng tốt đi qua hư không chi lực cải tạo về sau cho dù trái tim bị đánh nát cũng không thể đem Thâm Viên Băng Long chết giết. Mà nút ở sâu trong hư không lĩnh chủ cũng là cảm ứng được lúc này Thâm Viên Băng Long đã bị thương nặng, cũng là lập tức phát động hư không chi lực lấy tốc độ nhanh nhất đến Thâm Viên Băng Long xung quanh. Nhìn trước mắt Thâm Viên Băng Long, hư không lĩnh chủ cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay, nếu mà ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói, có lẽ cũng sẽ không rơi vào hôm nay cái kết quả này đi chết đi. Hư không lĩnh chủ trong tay ngưng tụ hư không chi lực trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc quang trụ, sau đó liền đánh về Thâm Viên Băng Long. Cho dù là người bị thương nặng, Thâm Viên Băng Long cũng là có chính mình ngạo khí, làm sao sẽ như vậy bất ức cam nguyện nhận lấy cái chết đi. Gào, kèm theo từng tiếng nổ hống, Thâm Viên Băng Long xung quanh bắt đầu ngưng tụ gió tuyết, trong nháy mắt tại Thâm Viên Băng Long trước người hình thành một đạo gió tuyết bình chướng ẩm. Hư không lĩnh chủ công kích đánh vào phía trên cũng không có đem gió tuyết bình chướng cho đánh vỡ. Thâm Viên Băng Long gian nan đứng dậy vung đến cánh trực tiếp hướng về hư không lĩnh chủ vồ giết tới. Song phương bắt đầu cận thân vật lộn. Một bên khác thoát đi ra Giả Diệp lúc này cũng là theo đến ma pháp long nha chỉ dẫn đi tới một vùng không gian bên trong. Mảnh không gian này lúc này cũng là phảng phất tại là Giả Diệp đến mà hoan hô. Chuẩn xác là vì là một quả cuối cùng ma pháp long nha đến mà hoan hô. Giả Diệp biết rõ mình trong tay lúc này cũng là nắm giữ toàn bộ Cửu Châu vận mệnh. Một khi đem cái này một quả cuối cùng ma pháp long nha thu xếp tại đây, phòng trường Cửu Châu liền muốn lần nữa giám đốc thượng cổ lớn như vậy chiến, thậm chí còn chưa nhất định có thể đánh thắng. Nhưng mà Giả Diệp khẽ mỉm cười, cái này mắc mớ gì tới hắn? Hắn chỉ là muốn sống sót cũng lại đạt được càng cường đại hơn lực lượng thôi. Cái này hết thảy chẳng qua là mạnh được yếu thua chọn lọc tự nhiên thôi. Nghĩ thông suốt cái này hết thảy về sau, Giả Diệp cũng là không chút do dự nhảy vào mảnh không gian này bên trong. Chờ Giả Diệp bước vào mảnh không gian này, trong nháy mắt quấn quanh ở xung quanh trên cây cổ xích sắt lúc này cũng là bắt đầu rung rung. Giả Diệp đem ma pháp long nha lấy ra. Ma pháp long nha lơ lửng ở giữa không trung. Xung quanh trên cây cổ xiềng xích cũng là chậm rãi quấn chặt lấy ma pháp long nha. Làm ma pháp long nha vào vị trí một khắc này, xung quanh thạch trụ bắt đầu xuất hiện quỷ dị hắc sắc lực lượng, cái này viết hắc sắc lực lượng thông qua xiềng xích, nhanh chóng truyền thừa đến ma pháp long nha phía trên. Trong nháy mắt ma pháp long nha trực tiếp dâng lên một cột sáng. Phản phất là vì là hưởng ứng một quả cuối cùng ma pháp long nha. Còn lại 11 nơi thu xếp địa điểm cũng là bùng nổ ra từng đạo cột sáng. 12 cây cột sáng trực tiếp đánh phá không gian, toàn bộ Cửu Châu đều có thể nhìn đến loại này to lớn tràng cảnh, đồng thời tại ma đạo gia tộc bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đạo cửa lớn màu xanh lục. Cánh cửa này bên trong là vô biên vô tận hắc sắc và vô số phù thạch. Kia phải thì phải ma giới. Cảm nhận được triệu hoán hỏa chi ác ma thánh chủ lúc này cũng là hưng phấn dị thường. Vô số năm qua hắn thời thời khắc khắc đều nhớ phải trở về vùng đất kia đi lại lần nữa chinh phục. Chư vị bản tọa đi trước một bước. Nói xong hỏa chi ác ma thánh chủ liền vượt qua phong ấn chi môn. Mà lúc này đang cùng quyến thuộc các long chiến đấu, từ trường khanh cảm thấy tình thế không ổn. Trường kiếm trong tay một hồi biến hóa trực tiếp đem trước mắt quyến thuộc các long đánh lui. Sau đó nhanh chóng trở lại tu la trong sát trận. Sư minh, N Vạn Ngọc Chi mấy người đều nhìn về Từ Trường Khanh. Lúc này Từ Trường Khanh sắc mặt phi thường khó nhìn. Đi. Hiện tại Từ Trường Khanh duy nhất một cái ý nghĩ chính là chạy trốn. Từ Trường Khanh kéo Vạn Ngọc Chi mà chưa bắt giới chính là trực tiếp đem Thường Giận cho cong lên một chuyến, năm người trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong. Một đạo bạch quang thoáng qua, năm người cũng là thành công chạy khỏi nơi này. Mà trọng thương Khê Phong cũng là tránh được một kiếp. Phong ấn chi môn phía trên truyền tới từng trận uy áp. Loại cường đại này uy áp trực tiếp đem Tu La sát trận áp bạo. Bản tọa rốt cục thì trở về. Ha ha ha. Kèm theo khủng bố tiếng cười, thánh chủ thân ảnh cũng là từ phong ấn chi môn bên trong hiện ra đến tận đây. Hỏa chi ác ma thánh chủ buông xuống tại Cửu Châu đại lục trên. Chương 472, Cửu Châu đại loạn. Chương 472, Cửu Châu đại loạn. Hỏa chi ác ma thánh chủ buông xuống, nó buông xuống lúc nói lời truyền đến Cửu Châu trong thai mỗi người. Phản phất đây là tại tuyên bố Hỏa chi ác ma thánh chủ cường đại đến từ Viên Thiên Cương thán phục trị 6500, đến từ Độc Cô Cầu bại thán phục trị 15200, đến từ Nam Hoa thán phục trị 6300, đến từ Tiêu Giao Tử thán phục trị 6500, đến từ Ly Khô đại sư thán phục trị 6300, đến từ Tạo Điệu Tăng thán phục trị 6100. Vượt ngoại tà ma cuối cùng hay là đến phong ma đảo không có thể ngăn cản viễn cổ ác ma buông xuống. Trong lúc nhất thời Cửu Châu sở hữu thủ đô đế quốc lọt vào trong khủng hoảng. Bởi vì căn cứ bọn họ giải phong ma đảo lực lượng xa xa so với Cửu Châu mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại thậm chí đem nhân tộc, long tộc, ma chủng, nhất tộc ba đại chủng tộc cộng lại cũng không sánh nổi phong ma đảo. Mà so với phong ma đảo mạnh hơn vượt ngoại tà ma. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều mê man. Bọn họ làm cái này mọi thứ đều là vì sao? Thậm chí đang cùng Lâm Thành diện khước chiến Long Vương cùng Ngũ Chỉ Hạ Mã Đạ Dạ đều cảm nhận được áp lực khủng lồ. Loại này uy áp kinh khủng xa xa so với ám ảnh băng long hoàng mạnh hơn quá nhiều. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ ngưng trọng chi sắc. Cái này hỏa chi ác ma thánh chủ tuyệt đối là hắn gặp qua kẻ địch cường đại nhất. Lần này phiền phải lớn. Không chỉ là diệt khắc chiến Long Vương cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm nhận được thánh chủ khủng bố. Ngay cả tại phía xa Bắc Bộ Thảo Nguyên ám ảnh băng long hoàng cũng vì đó thán phục. Cái này hỏa chi ác ma thánh chủ muốn so với thượng cổ thời kỳ mạnh hơn ám ảnh băng long hoàng, vô ý thức đem chính mình cùng thánh chủ so sánh. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Thánh chủ mục tiêu nhất định là phong ma đảo trấn ma tỉnh phong ấn. Tuy nhiên phong ma đảo có mấy lao già kia chấn thủ, nhưng mà thánh chủ cùng còn lại viễn cổ ác ma trong ứng ngoài hợp, phong ma đảo thật đúng là không nhất định có thể đỡ nổi dạng công kích này. Cửu Châu nguy hiểm. Ám ảnh băng long hoàng suy nghĩ tựa như trở lại thượng cổ thời kỳ bọn họ cùng đối mặt vượt ngoại tà ma thời điểm. Lúc đó phong ma đảo liên hợp linh tộc, nhân tộc, long tộc, ma chủng, nhất tộc, cái này tài mới miễn cưỡng đem vượt ngoại tà ma đánh lui. Hiện tại Ám Ảnh Băng Long Hoàng lắc đầu một cái. Xem ra cần phải đi tới cùng Lâm Thành cùng hai tên kia nói chuyện một chút. Cùng này cùng lúc Sở Hữu Đế Vương cùng lúc ra lệnh đem Sở Hữu quân đội rút về bản quốc bên trong, chỉ để lại số ít quân đội trú đóng ở đất chiếm được. Tuy nhiên đối mặt địch nhân thập phần cường đại, nhưng là nhân tính tham lam để bọn hắn đều buông bỏ không được vứt bỏ đất chiếm được mới. Trong nháy mắt ở phía trước nguyên quê hương mấy chục vạn liên quân giải tán lập tức, chỉ để lại ít ỏi không có là mấy các nước binh lính, đương nhiên các nước đế vương vẫn là hết sức sáng suốt. Cửu Châu liên minh cũng không có vì vậy giải tán, ngược lại là hợp tác càng thêm chặt chẽ lên. Bọn họ hiện tại cấp thiết muốn cùng Phong Ma Đạo thiết lập liên hệ, bởi vì chỉ có cùng Phong Ma Đạo thiết lập liên hệ tài mới có thể biết được những này vực ngoại tà ma rốt cuộc tới trình độ nào. Không phải vậy một mực bị chẳng hay biết gì, bọn họ cũng không tiện làm ra đánh giá. Tuy nhiên các nước ngay từ đầu đối với vực ngoại tà ma sự tình cũng không phải rất chú ý, nhưng là bây giờ đã không có lý do bọn họ. Thanh chủ nhìn xung quanh hết thảy tâm tình là vô cùng khoan khoái. Sau đó bàn tay lớn vỗ một cái, trọng thương Khê Phong liền bay đến thánh chủ trước mặt. Khê Phong xem ra thực lực ngươi cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thánh chủ trong giọng nói tất cả đều là trêu chọc chi sắc, nhưng thánh chủ cũng là đem Khê Phong thương thế cho khôi phục. Thánh chủ nắm giữ thập nhị cầm tinh lực lượng, trong đó mã phù chú chỉ cần không có chết liền có thể cứu về đến. Vừa vặn bằng vào đùa chú này, thánh chủ là có thể trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Khê Phong thương thế bị khôi phục về sau ý thức cũng là tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt thánh chủ, Khê Phong cũng là thở dài nói, kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Thánh chủ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp xé mở Hắc Ảnh Vương quốc đem ác ma tiểu long thân thể từ trong đó lấy ra. Thánh chủ trong tay tản ra lục sắc quang mang. Rất nhanh, ác ma tiểu long liền từ trạng thái sắp chết khôi phục đỉnh phong. Chương 473. Rút thưởng thời khắc. Chương 473. Rút thưởng thời khắc. Đa tạ phụ thân đại nhân. Ác ma tiểu long nhưng hệ quỳ dưới đất cung cung kính kính túi đầu thánh chủ. Mà từ Hắc Ảnh trong vương quốc đi ra những người khác lúc này cũng đều là té quỳ dưới đất. Tham kiến thánh chủ đại nhân. N một tôn sống sót lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Mọi người trong lòng đều ôm trong lòng lận đận, dù sao cũng không ai biết thánh chủ hướng bọn hắn thái độ thế nào. Thánh chủ quét nhìn một cái mấy người, sau đó cũng không có nói gì mấy người kia, tuy nhiên thực lực xác thực chẳng có gì đặc sắc, nhưng là bây giờ bọn họ ma tộc còn chưa có oạt bước vào Cửu Châu. Nếu như có một ít phí sức không có kết quả tốt, sự tình liền giao cho những thứ này người đến làm liền được. Khê Phong trước tiên đến nói một chút Cửu Châu hôm nay tình huống đi. Lúc trước mặc dù có liên hệ, nhưng mà dù sao mỗi lần liên hệ đều phải hao phí rất nhiều lực lượng, cho nên thánh chủ bọn hắn đối với hôm nay Cửu Châu sự tình cũng không phải rất rõ. Khê Phong gật đầu một cái, sau đó liền đem hôm nay Cửu Châu các tộc loạn chiến sự tình toàn bộ nói ra. Nghe xong Khê Phong nói tới về sau, thánh chủ cũng là lạnh rên một tiếng. Những này hạ đẳng tộc quần thật đúng là không chịu nổi sử dụng. Bất quá dạng này cũng tốt, mấy cái này tộc quần tàn sát lẫn nhau cũng là cho ma tộc quét sạch một ít chướng ngại. Được, hiện tại chính là bàn bạc một chút làm sao tiến công Phong Ma Đảo. Phong Ma Đảo truyền tống trận đống nhiên xuất hiện một hồi tia sáng. Chờ tia sáng tản đi về sau, từ trường khanh thân ảnh bọn họ cũng là xuất hiện ở nơi này. Sư Minh, phụ trách canh gác truyền tống trận thức sinh Tiêu Mặc lúc này thấy từ trường khanh bọn họ trở về, một khỏa treo tâm cũng là rốt cuộc để xuống. Dù sao kia hỏa chi ác ma thánh chủ khí tức kinh khủng thật sự là áp để bọn hắn không thở nổi. Xin Tiêu Mặc càng là tự mình đến truyền tống trận thức tại đây chờ đợi từ trường khanh bọn họ trở về. Từ trường khanh lúc này sắc mặt cũng không được tốt lắm, vừa mới cường hành thúc dục chuyển động thân thể pháp lực đối với hắn thân thể vẫn có một ít tổn thương, nhưng lúc này từ trường khanh cũng là bất chấp gì khác, liền tranh thủ thường giận giao cho Xin Tiêu Mặc, sau đó trực tiếp hướng về trấn ma tháp phương hướng bay đi. Hắn hiện tại phải lập tức nhìn thấy sư tôn hắn Thanh Vi đạo giải. Sư tôn việc lớn không tốt. Từ trường khanh vội vàng vàng đi tới Thanh Vi đạo giải tại đây. Thanh Vi đạo giải nhìn thấy từ trường khanh hoang mang rối loạn xông tới, cũng là trấn an nói: "Trường khanh, như lời ngươi nói sự tình vi sư đã hiểu rõ. Chuyện này ngươi không cần phải gấp, hỏa chi ác ma thánh chủ buông xuống đây là thiên đạo tất nhiên chuyện phát sinh." Thanh Vi đạo giải phảng phất là đã dự liệu được hỏa chi ác ma thánh chủ buông xuống. Từ trường khanh chậm rãi cũng nói ra: "Sư tôn khó nói chào ngài liền dự liệu được hôm nay phát sinh hết thảy." Thanh Vi đạo giải chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền chậm rãi nói ra: "Kỳ thực thượng cổ đại chiến kết thúc chi lúc ta Phong Ma đạo tiền bối cũng là đoạn qua. Vô số năm về sau vực ngoại tà ma sẽ đem lần nữa đạp vào Cửu Châu đại địa, mà cái này một lần là tai nạn cũng là một lần trọng sinh. Miễn là đem chuyện lần này giải quyết như vậy vực ngoại tà ma đem tại cũng không phải uy hiếp." Thanh Vi đạo dài cho rằng cái này một lần vực ngoại tà ma xâm phạm cũng là một lần triệt để đem vực ngoại tà ma giải quyết cơ hội. Sư tôn lời như vậy có lẽ Cửu Châu sẽ có dân chúng vô tội chết thảm. Thân vệ đạo trưởng nghe vậy cũng là thâm sâu thở dài một hơi. Trường khanh đây cũng là không có cách nào để làm điều này, đây là mệnh trung chú định sự tình. Ngươi còn nhớ rõ ta Phong Ma đạo năm vị tiền bối xuất lĩnh đệ tử tiến công ma giới sự tình đi. Chuyện này rõ ràng từ trường khanh tự nhiên cũng là nhớ. Năm đó cái này các vị tiền bối vì là không để cho trong lời tiên đoán sự tình phát sinh cho nên dẫn dắt nhân mã tiến công ma giới. Kết quả cũng là hy sinh vô số đệ tử và bốn vị tiền bối. Cho dù vị trí cuối cùng tiền bối trốn về cũng là thân thể thương nặng. Trong dự ngôn chuyện phát sinh không thể bị thay đổi đây đã là được chứng thực qua. Hơn nữa cái này một lần có thể triệt để tiêu diệt vực ngoại tà ma vì ta Cửu Châu về sau hòa bình. Cái này mọi thứ đều là đáng giá. Nếu nhà mình sư tôn đều như vậy nói từ trường khanh tự nhiên cũng là không có tranh luận. Sau đó liền lặng lẽ lui xuống đi. Thanh Vi đạo mọc ra làm sao không rõ, loại này sẽ làm cho cả Cửu Châu đại loạn. Nhưng mà không có cách nào vì là triệt để trục xuất vượt ngoại tà ma vì là Cửu Châu bách tính nay về sau phải cùng mình. Lớn hơn nữa đại giới cũng nhất thiết phải bỏ ra. Dù sao có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phong tặc, đến từ Nhậm Ngã Hành thán phục trị 6300 đến từ Đông Hoàng Thái Nhất thán phục trị 6200 đến từ Mộ Dung Phục thán phục trị 6400 đến từ Lý Tự Nguyên thán phục trị 6100. Trong thành Kim Lăng ngồi mát ăn bắt vàng Lâm Hạo tại Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống về sau, tự nhiên cũng là thu hoạch vô số thán phục trị. Lúc này Lâm Hạo đã sở hữu vô số thán phục trị, 8652-14201 ước chừng nắm giữ 8 ức thán phục trị, đây là Lâm Hạo lúc trước sở hữu cộng lại thu được thán phục trị tổng cộng. Cái này một lần có thể tận tình lãng một lần. Tuy nhiên Lâm Hạo lúc này cũng là muốn góp đủ 1 tỷ thán phục trị. Nhưng mà lúc này cảnh tượng đã không thể lưu lại nữa. Dù sao Phong Ma đảo biên chế còn chưa có bù đắp 8 đại ác ma cũng không quá mới có 3 vị. Cái này một lần nhất thiết phải tiến hành rút thưởng. Ngay sau đó Lâm Hạo trực tiếp đem 8 ức thán phục trị trực tiếp bay. Trong nháy mắt Lâm Hạo trước mặt hệ thống màn hình phát ra chói mắt quang mang. Rất nhanh, 8 tấm thẻ cũng là xuất hiện ở phía trên. Nhân vật: Núi Ác Ma 3 cương phẩm chất, Ngũ tinh thẻ nhân vật thực lực, Lục địa thần tiên trung kỳ kỹ năng, Thanh thế to lớn sơn chi ma khí thôn phệ núi lở đất nứt chờ giới thiệu, đến từ Thành Long lịch hiểm ký, thế giới một trong những nhân vật 8 đại ác ma trùng sơn ác ma nàng cùng bắt quái trong phù văn, cấn, đối ứng với nhau nàng đại biểu to đại sơn xuyên hàng phục nàng bất tử thần linh là Trương Quả lão. Ba cương tại 8 đại ác ma bên trong xếp hạng thứ 2 là Thánh chủ đại tỷ. Ba cương sức ăn bao thiên thân thể nàng to lớn nàng có da màu xanh biếc nàng thân thể từ đại sơn tạo thành nàng là một thân hình to lớn lớn như núi lục sắc cự hình ác ma nàng hình thể cũng là 8 đại ác ma bên trong lớn nhất một vị. Nhân vật: Nguyệt chi ác ma chú lam phẩm chất, Ngũ tinh thể nhân vật thực lực, Lục địa thần tiên hậu kỳ kỹ năng, dẫn lực sóng thất trọng hoàn cảnh điều khiển tháng tướng Nguyệt chi ma khí chờ giới thiệu, đến từ Thành Long lịch hiệp ký, thế giới một trong những nhân vật vì là 8 đại ác ma đứng đầu bối phận đứng hàng thứ nhất lại được xưng tắc Nguyệt ác ma đại biểu mặt trăng cực thiện sử dụng dẫn lực hình ma pháp làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn thuộc tính cùng bắt quái. Phù văn bên trong quẻ khảm đối ứng với nhau. Chú lam có ác ma từ lúc sinh ra đã mang theo tà ác thiên tính cùng lúc lại gồm cả cao lãnh cùng âm hiểm ngạo mạn không kém. Lúc đầu thân làm thống trị nhân gian 8 tên viễn cổ ác ma vu sư một trong đồng thời còn có sẵn cổ xưa thần bí ám hắc hệ pháp thuật. Nhân vật: Nước ác ma bạ dạ ạ phẩm chất, Ngũ tinh thể nhân vật thực lực, Lục địa thần tiên hậu kỳ kỹ năng, rời sông lấp biển nước xúc tu hóa lỏng tái sinh nước chi trận chờ giới thiệu, đến từ Thành Long lịch hiệp ký, thế giới một trong những nhân vật thuộc về 8 đại ác ma bên trong nước ác ma tượng trưng cho sóng to gió lớn biển động cực thiện sử dụng thủy hệ ma pháp tác chiến nắm giữ tùy ý khống chế quần quận đại thủy cường đại năng lực đối ứng bắt quái trong phù văn. Đối vị: Mong toa tại 8 ác ma bối phận bên trong đứng hàng lão ngũ nàng chính là Hỏa chi ác ma thánh chủ nhị tỷ cũng là ác ma tiểu long nhị cô mẹ. Cặp mắt vì là đỏ như máu toàn thân da thịt chủ yếu có hải lam sắc bề ngoài cực giống nhân ngư cùng dao nhân trên đầu mọc ra giống như bạch tuộc xúc tu trên cánh tay có kỳ cá nửa người dưới có rất dài đuôi cá kỳ. Chương 474. 8 đại ác ma tề tụ. Chương 474. 8 đại ác ma tề tụ. Lúc này Lâm Phong cũng là đến trong một cái phòng. Căn phòng hơi hiện ra tối tăm. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát xung quanh hết thảy. Đây chính là mẫu thân tờ giấy quy tắc chuyện lạ khiêu chiến thế giới sao? Gian phòng này tại Lâm Phong xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền bị trên bàn một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý sau khi đến gần lúc này mới phát hiện phía trên viết rất nhiều quy tắc thân ái hải tử ta là mẹ ngươi mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân cần đi ra ngoài 7 ngày tại trong 7 ngày này ngươi nhất định dựa theo trở xuống quy tắc sinh hoạt quy tắc 1, tại trong tủ lạnh có 7 ngày thực vật hợp lý phân phối tuyệt đối không nên sớm ăn xong có thể còn lại một ít quy tắc 2, nếu như có người xa lạ gõ cửa mà nói, nhất định không nên mở ra cửa. Quy tắc 3, nhà bên trong không có tấm gương nếu mà ngươi thấy tấm gương mà nói, lập tức đập vỡ nó. Quy tắc 4, nếu mà ngươi ở nhà rất nhàm chán mà nói, ngươi có thể đi xem TV. Quy tắc 5, nhà bên trong có một con chó cẩu 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 không thích ăn thức ăn cho chó nó thích ăn mì sợi. Quy tắc 6, nếu mà hàng xóm gõ cửa yêu cầu trao đổi thức ăn cho chó nhất định phải mở cửa hoàn thành hàng xóm yêu cầu. Quy tắc 7, hàng xóm là có thể tin nếu mà ngươi có không giải quyết được sự tình có thể tìm kiếm hàng xóm giúp đỡ. Quy tắc 8, bên ngoài rất nguy hiểm nhất định không muốn đạp ra khỏi cửa phòng. Quy tắc 9, đồng hồ báo thức thời gian không chính xác không nên tin đồng hồ báo thức. Quy tắc 10, tối ngủ lúc nhất định phải đem cẩu cẩu mang vào phòng bên trong. Quy tắc 11, cậu cậu rất nghe lời buổi tối sẽ không phát ra tiếng kêu nếu mà cậu cậu phát ra tiếng kêu lập tức trốn vào trong tủ treo quần áo chờ cậu không gọi là chó lúc mới đi ra. Quy tắc 12, cậu cậu là người nhà của chúng ta chăm sóc kỹ nó có lẽ sẽ bảo hộ ngươi. Thân ái hài tử 7 ngày sau đó mẫu thân liền sẽ trở lại ngươi muốn chính mình cố lên. Nhìn trên mặt tờ giấy dòng dã 12 cái quy tắc Lâm Phong cũng là lọt vào trong trầm mặc. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu phân tích trên tờ giấy quy tắc. Lâm Phong phát hiện cái này 12 cái quy tắc bên trong trong đó có 4 đầu là liên quan tới cậu cậu đặc biệt là đầu thứ 12 quy tắc. Cái này đủ để chứng minh cậu cậu có khả năng là phe bạn trận doanh hơn nữa là qua cửa quan trọng. Tiếp theo Lâm Phong nhìn còn lại quy tắc. Tấm gương. Vì sao trong nhà không thể có tấm gương đâu? Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng quả nhiên ở phòng khách trên tường đứng thẳng một bên tấm gương. Tại tấm gương bên cạnh còn có một cái gậy bóng chảy. Phản phất chính là đặc biệt vì là đập vỡ tấm gương mà chuẩn bị. Lâm Phong đi tới trước gương nhìn mặt này, tấm gương tựa hồ là muốn tìm ra khác biệt địa phương. Rất nhanh, trong gương, Lâm Phong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong gương Lâm Phong khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn ngay cả khóe miệng cũng là nứt ra đến lỗ hai bên cạnh ánh mắt cũng là trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó, Lâm Phong vọt mạnh xuất hiện dưới ống kính hướng về Lâm Phong nào tới. Tấm gương biến hóa này đánh Lâm Phong một trở tay không kịp. Lâm Phong vô ý thức vùng ra tay phải trực tiếp đem trong kính, Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Vốn là lấy Lâm Phong tự thân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đem trong gương quỷ dị cho vỗ bay ra ngoài. Nhưng làm sao Lâm Phong tự thân thiên phú, cường địch một phần, phát huy tác dụng. Vô luận đối phương quỷ dị là ai trừ nó bên ngoài ai cũng không đánh lại Lâm Phong. Bị vỗ bay ra ngoài tấm gương quỷ dị lúc này vẫn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Sau đó sờ mình một chút má trái. Này, thật đau. Ngay sau đó tấm gương quỷ dị trong nháy mắt thẹn quá thành giận mình tại sao sẽ bị một cái nhân loại cho đánh. Thịnh nộ dưới trạng thái tấm gương quỷ dị trực tiếp hướng về Lâm Phong lần nữa nhào tới. hoàn toàn quên chính mình vừa mới bị vỗ bay ra ngoài cảnh tượng. Rất nhanh, tấm gương quỷ dị lần nữa bị Lâm Phong cho vỗ bay ra ngoài. Cái gì đổ vật dọa ta một hồi? Lâm Phong nói chính là trào phúng hương vị mười phần mà tấm gương quỷ dị chính là lọt vào mộng bức trạng thái. Hiện tại nó tả hữu mặt toàn bộ bị đánh sưng. Làm sao sẽ? Nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Phong thấy tấm gương quỷ dị không tiếp tục xuất thủ cũng là vỗ tay. Không nghĩ đến thiên phú này vẫn còn ở thật là tốt dùng. Lúc này Lâm Phong cũng là biết rõ vì sao quy tắc 3 sẽ nhắc nhở thiên tuyển giả đem tấm gương đập vỡ. Bất quá, Lâm Phong cũng là không có muốn đem tấm gương đập vỡ suy nghĩ. Dù sao hôm nay tấm gương quỷ dị đã đối với hắn không có gì uy hiếp. Tạm thời giữ lại vạn nhất về sau sẽ có chỗ hữu dụng đâu. Lúc này Hoa Quốc quần chúng đang nhìn đến Lâm Phong thao tác về sau cũng là trong nháy mắt đập nổi. Ta đã nói rồi Lâm Phong tuyệt đối với lúc trước thiên tuyển giả tốt hơn rất nhiều. Cái gì ngươi quản cái này gọi là tốt hơn rất nhiều, cái này mẹ nó quả thực là như bức cho quỷ dị một cái lớn bức đấu, ta Phong ca cũng là đệ nhất nhân. Lời nói ta Phong ca như bức như vậy hắn thiên phú là cái gì nha? Trên lầu ngươi có phải hay không hành tẩu 50 vạn lời như vậy ngươi vậy mà cũng nói ra được. Mặc cho Lai Sở Trệ Ảm giữa Hoa Quốc quần chúng bình luận. Mà lúc này Hoa Quốc tối cao trong phòng họp, một đám Hoa Quốc nhân vật cao tầng chính đang nhìn chăm chú Lâm Phong động tác. Tại vừa mới Lâm Phong soi gương thời điểm Hoa Quốc cao tầng đều tâm đều đã lạnh nửa đoạn. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được đập vỡ tấm gương mới là lựa chọn chính xác. Kết quả Lâm Phong còn đi soi gương. Liền coi như Hoa Quốc cao tầng chuẩn bị đóng kín Lai Sở Trệ Ảm chuẩn bị ứng đối chuyện lạ buông xuống thời điểm, Lâm Phong thao tác trực tiếp khiếp sợ bọn họ. Hiện tại trong phòng họp vẫn là trầm mặc. Mà đại trưởng lao chính là dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Xem ra Lâm Phong tiểu hữu rút ra đến thiên phú không phải một dạng, bình thường, cường đại. Làm nhân loại nhất định là vô pháp chống lại quỷ dị. Nếu Lâm Phong trực tiếp xuất thủ đánh tấm gương quỷ dị không còn sức đánh trả chút nào như vậy tuyệt đối là hắn thiên phú tác dụng. Chẳng lẽ là SS cấp thiên phú sao? Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Chương 475, đàm phán. Chương 475, đàm phán nhân vật, đạo huyền phẩm chất, tứ tinh thể nhân vật thực lực, thần thoại hậu kỳ kỹ năng, thái cực huyền thanh đạo chu tiên kiếm trận thiên cơ ấn thất tinh kiếm thức chu tâm khóa huyền âm quỷ khí chờ giới thiệu, đến từ Thanh Vân Chí, thế giới một trong những nhân vật người đời tôn sưng, đạo huyền chân nhân, là Thanh Vân môn 18 đời trưởng môn cùng lúc cũng là trưởng môn Thông Thiên Phong 7 đại thủ tọa đạo pháp thông huyền thâm bất khả chắc tâm tư. Thâm trầm bụng dạ cực sâu yêu quý sư môn đại nghĩa nghiêm nghị thương hại thương sinh. Cùng sư đệ vạn kiếm nhất tình đồng thủ túc. Nhân vật: Tiểu Kiếm Tiên, tư đồ trung, phẩm chất: Tứ tinh thể nhân vật thực lực, thần thoại hậu kỳ kỹ năng, ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết túy tiên vọng nguyệt bộ tiểu thần chú tiên phong vân thể thuật thiên kiếm chờ giới thiệu, đến từ Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1, thế giới bên trong một trong những nhân vật tư đồ trung là thuộc sơn tiên kiếm phái tục gia đệ tử với võ học trên cực có thiên phú duy trì có nghiện rượu như mệnh cử chỉ phóng đãng không thèm để ý bất luận. Cái gì quy củ phép tắc bị sư môn coi là dị loại cũng thường bị sư huynh nói chỉ bảo. Cùng Nam Cung Hoàng bướng bỉnh vô lại nhưng lại cá mẹ một lứa thành tâm đầu ý hợp. Nhân vật: Bái Nguyệt giáo chủ phẩm chất: Tứ tinh thể nhân vật thực lực, thần thoại đỉnh phong kỹ năng, gió tanh mưa máu quần ma loạn vũ luyện ngục trảo cuồng phong thuật diệt tuyệt nhất kích quét ngang ngàn quân quỷ hàng thiên lôi phá cuồng lôi địa liệt thiên băng độc thôn thiên xuống, bên dưới, kim tằm cổ độc, phong tuyết băng thiên nổ tung cổ luyện ngục chân hỏa chờ giới thiệu, đến từ Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1, thế giới một trong những nhân vật Bái Nguyệt giáo. Chủ tự xưng là Vu Vương chi thần tử nhưng trên thực tế lại khống chế Vu Vương dựa vào Vu Vương danh nghĩa làm bắt chiếu vương quốc chính thức người thống trị về sau đem Vu Vương giết hại. Triệu hoàn thú, thủy ma thú thực lực, thần thoại trung kỳ kỹ năng, địa liệt thiên băng phong tuyết băng thiên và hồn độc thôn thiên hạ đẳng nhân vật, độc cô vũ vân phẩm chất, tứ tinh thể nhân vật thực lực, thần thoại đỉnh phong kỹ năng, ngự kiếm thuật túy tiên vọng nguyệt bộ tiên phong vân thể thuật chờ giới thiệu, đến từ Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1, thế giới một trong những nhân vật thuộc sơn tiên kiếm phái chữ Ninh bối đệ tử sau đó trở thành thuộc sơn tiên kiếm phái đời thứ 26 trưởng môn người ta gọi là độc cô kiếm thánh, hậu nhân xưng kiếm thánh. Độc cô vũ vân đại biểu là tiên kiếm thế giới bên trong cố chấp khắc bản một bên. Cái này một lần tứ tinh rút thưởng về chất lượng vẫn tính nhìn được. Mặc dù so sánh lại đặc thù tấm thẻ, khe nước hư không, kém mấy cái tầng thứ nhưng dùng để bổ sung ma tộc cùng phong ma đảo chiến lược cũng là đủ. Sau đó Lâm Hạo tay vung lên những tạp phiến này toàn bộ đều hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài. Tiếp theo, lại có kịch hay nhìn. Lâm Hạo nhìn chân trời lọt vào trầm tư. Lúc này đang cùng Lâm Thành ám ảnh băng long hoàng lúc này đã tới gần tòa thành trì này. Mà ở trong thành diện khước chiến long vương cùng ngũ trì hạ mã đạ dạ cũng là trong nháy mắt động. Bọn họ đi thẳng tới cùng Lâm Thành trên tường thành. Mà Nam Châm ám ảnh băng long hoàng chính là vừa vặn đến tại đây. Ám ảnh băng long hoàng ngươi tới nơi này chẳng lẽ là lần nữa muốn khai chiến sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Ám Ảnh Băng Long Hoàng nói ra, Ám Ảnh Băng Long Hoàng nghe vậy chính là lạnh lùng trả lời nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi bản tọa tiện tay có thể diệt." Bên cạnh diệt khắc chiến Long Vương liên tưởng đến Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống sự tình trong nháy mắt nghĩ thông suốt Ám Ảnh Băng Long Hoàng là tại sao đến. "Ngươi chính là Thánh Chủ sự tình đi." Ám Ảnh Băng Long Hoàng gật đầu một cái sau đó đã nói: "Không thể không thừa nhận vị này Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ thực lực so với thượng cổ thời kỳ mạnh hơn. Cho dù bản hoàng đã là lục địa thần tiên hậu kỳ nhưng như cũng không phải vị này Hỏa Ác Ma đối thủ." Hiện tại cái này vượt ngoại tà ma buông xuống vô luận là đối với nhân tộc vẫn là ma chủng nhất tộc. Đây đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ám Ảnh Băng Long Hoàng nói chuyện rất trực tiếp, hôm nay Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống. Nếu mà nó đang liên hiệp còn lại 8 đại ác ma đối với, đúng, Chấn Ma Tỉnh phát động tiến công. Phong Ma Đạo trên lực lượng rất khó nói bọn họ cho ngăn cản. Mặc dù nói nhân tộc cùng ma chủng nhất tộc là địch nhân, nhưng mà vô luận bọn họ làm sao nội chiến cái này cuối cùng chỉ là Cửu Châu 4 đại chủng tộc sự tình. Nếu mà ngoại nhân nhúng tay mà nói, là tuyệt đối sẽ không được phép. Diệt khước chiến Long Vương cái kêu biết rõ trong đó quan hệ lợi hại cũng là lập tức mời Ám Ảnh Băng Long Hoàng tiến vào trong thành nói một chút. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ đang suy tư chốc lát cuối cùng vẫn không có sụp đổ ngăn cản không có ngăn cản Diệt khước chiến Long Vương đồng thời Uchiha Mạ Đạ Dạ còn nói tư không chấn cho gọi qua. Cùng nhau bàn bạc cám ảnh băng long hoàng thân thể cũng là một hồi biến hóa, biến thành bình thường lớn nhỏ. Rất nhanh, mọi người liền đi tới cùng Lâm Thành thành chủ phủ. Nơi này là bị vừa mới xây dựng xong, mà cùng lúc cũng là với tư cách diệt khước chiến long vương cùng ngũ chỉ hạ mã đa dạng nơi ở chờ người đến đông đủ về sau ám ảnh băng long hoàng trực tiếp nói. Bản hoàng hy vọng nhân tộc long tộc ma chủng nhất tộc ba đại chủng tộc liên hợp lại cùng ứng đối vực ngoại tà ma. Đồng thời còn muốn liên lạc với phong ma đảo người để bọn hắn làm tốt ứng địch chuẩn bị. Bên cạnh Tư Không Chấn nghe vậy cũng là nghi hoặc nói đến. Một cái hỏa chi ác ma thánh chủ mà thôi, tin tưởng bằng vào phong ma đảo thực lực vẫn là có thể ứng đối đi. Phong ma đảo lực lượng Tư Không Chấn vẫn là giải. Chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đều có vài vị. Cường đại như vậy đội hình ứng phó một cái hỏa chi ác ma thánh chủ bởi vậy cho nên vẫn là tương đối đơn giản đi. Ngươi cũng chớ xem thường vị này hỏa ác ma. Diệt khước chiến long vương bắt đầu vì là Tư Không Chấn giảng thuật vị thánh chủ này cường đại. Nếu mà tới là còn lại viễn cổ ác ma phong ma đảo dĩ nhiên là có thể ứng đối. Nhưng mà hỏa chi ác ma thánh chủ khác biệt nó nguyên bản là cầm giữ có lục địa thần tiên định phong tu vi. Trên thân còn có thập nhị cầm tinh lực lượng tuyệt đối là vực ngoại tà ma đệ nhất nhân. Lại thêm chấn ma tỉnh trung vực ngoại tà ma dục dịch. Tiên hậu giáp kích phía dưới, phong ma đảo vẫn thật là không nhất định có thể đỡ nổi vực ngoại tà ma tiến công. Một khi phong ma đảo thất thủ mà nói, toàn bộ Cửu Châu sẽ lần nữa lọt vào trong chiến loạn. Hơn nữa cái này một lần sẽ là triệt để tai họa ngập đầu. Diệt khước chiến long vương trên mặt thoáng qua trước đến giờ đều không có ngưng trọng đối với bọn hắn loại này tham dự qua thượng cổ đại chiến người đến nói trước mắt từng hình ảnh đều tựa như là tại giống như hôm qua. Vực ngoại tà ma đối với, đúng, Cửu Châu lực phá hoại tuyệt đối là tai nạn cấp bậc. Cho nên bản hoàng cái này một lần đến chính là vì tam tộc liên hợp sự tình hy vọng mấy vị suy nghĩ thật kỹ một chút. Ám ảnh băng long hoàng là mang theo thành ý đến mà diệt khước chiến long vương lúc này liền nói ra. Bản vương và long tộc tất cả mọi người nguyện ý kết minh. Tiếp xuống dưới chính là nhân tộc. Không giống với ma chủng nhất tộc cùng long tộc nhân tộc bên trong tình huống phi thường phức tạp. Cửu Châu liên minh ma đạo gia tộc Cửu Cung lĩnh những thế lực này đều là phân tán. Ma Tư Không Chấn chỉ có thể đại biểu ma đạo gia tộc về phần Cửu Châu liên minh cùng Cửu Cung lĩnh bên kia. Bọn họ cũng là không làm chủ được. Chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc dù sao nhân tộc tình huống khá đặc thù. Ám ảnh băng long hoàng cũng là không có nói gì nhân tộc tình huống hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Chỉ có điều trước mắt tình huống sợ rằng đã dung không được nhân tộc lại đi làm cái gì hội nghị bàn bạc. Ngay sau đó ám ảnh băng long hoàng đã nói. Đã như vậy nhân tộc sự tình trước hết thả bên cạnh. Bất quá, hy vọng các ngươi nhân tộc những cái kia đế quốc có thể an phận một điểm nếu không mà nói. Bản tọa là tuyệt đối sẽ không thả qua nhân tộc. Ám ảnh băng long hoàng ngữ khí cũng là từng bước trở nên có chút băng lãnh. Hết cách rồi, ám ảnh băng long hoàng cũng không hy vọng trước mặt mình đối phó vực ngoại tà ma đám nhân tộc này ở phía sau làm loạn. Lời như vậy còn không bằng trực tiếp cùng nhân tộc quyết tử chiến một trận sau đó lại đi phong ma đảo tiếp việc đâu. Thư Không Chấn nghe vậy cũng là gật đầu một cái. Yên tâm có ta ở đây bất luận người nào đều vô pháp đặt chân các ngươi ma chủng nhất tộc lãnh địa. Thư Không Chấn cũng là biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Lúc này lẫn nhau tướng thả xuống địch ý chung sức hợp tác mới là biện pháp duy nhất. Nếu mà Cửu Châu một cái kia đế quốc tự tiện chủ trương xuất binh Bắc Bộ thảo nguyên nói, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Có Tư Không Chấn hứa hẹn về sau ám ảnh băng long hoàng tự nhiên cũng là yên tâm lại. Tư Không Chấn là người nó vẫn là giải. Tin tưởng Tư Không Chấn đáp ứng sự tình là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chương 476. Phong ma đảo người đâu ba. Chương 476. Phong ma đảo người đâu. Cùng này cùng lúc phong ma đảo trên chính tại vì là ứng đối hỏa chi ác ma thánh chủ sự tình mà làm chuẩn bị. Mặc dù là trong lời tiên đoán sự tình nhưng phong ma đảo vẫn là phải làm ra một chút chuẩn bị. Tận lực tiêu hao vực ngoại tà ma thế lực. Lúc này Sinh Tiêu Mặc cùng Tiêu Phong hai người bị Từ Trường Khanh cho kêu đến. Tham kiến sư tôn, gặp qua sư minh. Hai người đều hướng về Từ Trường Khanh thi lễ một cái. Từ Trường Khanh gật đầu một cái sau đó liền nhìn về phía Tiêu Phong. Không sai, Phong Nhi đã thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Tiêu Phong cũng là gãi đầu một cái sau đó liền vẻ mặt khiêm tốn nói đến. Đây là nhờ có sư tôn dạy dỗ nếu không mà nói Đồ Nhi cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Tiêu Phong đối với mình thực lực vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao mình thực lực này tại Cửu Châu bên trên, nói thế nào cũng coi là một cao thủ. Ngay cả Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một vị tạo địa tăng đạt đến tiên nhân cảnh giới. Phong Nhi tốt nhất là không tiêu ngạo tự mãn ngươi thực lực bây giờ đối mặt rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả bảo mệnh đều không làm được. Tiêu Phong cũng là liền vội vàng túi đầu xuống. Đồ Nhi cần tuân sư tôn dạy bảo. Đánh một phen Tiêu Phong về sau Từ Trường Khanh liền nói ra gọi bọn họ tới mục đích. Hôm nay Hỏa Chi Ác Ma Thánh chủ buông xuống Cửu Châu vô luận là đối với Cửu Châu vẫn là Phong Ma Đảo, đều là 10 phần nguy hiểm cho nên lần này liền do hai người các ngươi đại biểu Phong Ma Đảo, đem Cửu Châu đại lục 4 đại chủng tộc lại lần nữa đóng hết, cùng ứng đối tức sắp đến vực ngoại tà ma. Lúc này Sinh Tiêu Mặc chính là nói ra, sư huynh hiện tại Cửu Châu đại lục bên trên, bởi vậy cho nên chỉ có Long tộc, Nhân tộc cùng Ma chủng Nhất tộc. Về phần Linh tộc hiện tại trên căn bản đã hoàn toàn biến mất. Đối với Cửu Châu tình huống Sinh Tiêu Mặc cũng là hiểu rất rõ. Hiện tại Linh tộc cao tầng chiến lực tựa như chỉ có một đầu nhập vào vực ngoại tà ma giả diệp. Về phần còn lại thất phách cùng tam hồn hoặc là chết hoặc là chính là đi theo cùng kỳ cùng nhau bị phong ấn ở vô cực chi nguyên. Mà Từ Trường Khanh chính là nói ra, miễn là vạn linh chi vương cùng kỳ vẫn còn, Linh tộc cũng sẽ không diệt vong. Nghe thấy Từ Trường Khanh nói như vậy, Sinh Tiêu Mặc cũng là trong nháy mắt minh bạch chính mình vị sư huynh này muốn làm gì. Sư huynh cái này tuyệt đối không có khả năng, Cựu Cung lĩnh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Từ Trường Khanh suy nghĩ chính là đem vô cực chi nguyên phong ấn mở ra đem vạn linh chi vương cùng kỳ đem thả ra. Chỉ riêng liền chuyện này Cựu Cung lĩnh là tuyệt đối sẽ không đồng ý, vạn linh chi vương cùng kỳ đó là Cựu Cung lĩnh bỏ ra giá cả cao bao nhiêu mới đưa người này cho phong ấn. Vô luận là thượng cổ chín vị vô cực hiệp lam vẫn là phá trận thống lĩnh, những người này có thể đều là phong ấn cùng kỳ hy sinh. Nếu mà đem cùng kỳ phong ấn mở ra như vậy những người này hy sinh tính là gì? Sư đệ ta tin tưởng ngươi sẽ thuyết phục Cựu Cung lĩnh hơn nữa vực ngoại tà ma cường đại. Ngươi cũng là biết rõ hơi bất cẩn một chút chính là Cựu Châu tiêu diệt hạ tràng. Cuối cùng Sinh Tiêu Mặc cũng là thâm sâu thở dài một hơi. Sư minh chuyện này ta sẽ tận lực. Nói xong Sinh Tiêu Mặc liền dẫn Tiêu Phong rời đi nơi này. Sinh Tiêu Mặc mang theo Tiêu Phong rất nhanh liền đi tới Cựu Châu khu vực. Bọn họ chạm thứ nhất không có gì khác hơn địa phương, chính là Cựu Cung lĩnh. Dù sao cùng kỳ chuyện này tầm quan trọng còn là phi thường lớn. Rất nhanh, hai người ngự kiếm đi tới Cựu Cung lĩnh. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh cũng là nhiệt tình tiếp đãi hai người. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh lần này đến trước là có một kiện chuyện trọng yếu muốn Cựu Cung lĩnh hoàn thành. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh cũng là nho nhỏ nhấp một hớp trà sau đó đã nói nếu mà ta Cựu Cung lĩnh có thể giúp một tay mà nói, nhất định là nghĩa bất dung tử. Mà Sinh Tiêu Mặc nghe vậy cũng nói ra. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh ngài cũng biết Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống đây đối với Cựu Châu đến nói là một đợt cực đại tai nạn. Thậm chí vực ngoại tà ma mượn cơ hội này sẽ phản công Cựu Châu đại lục. Thiên Tịnh Sa cũng là gật đầu một cái. Xác thực ban đầu Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống thời điểm Thiên Tịnh Sa cũng là cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Cần ta Cựu Cung lĩnh làm cái gì các hạ nói thẳng ra liền được. Ta Cựu Cung lĩnh tuyệt đối sẽ hoàn thành. Nghe lấy Thiên Tịnh Sa nói như vậy Sinh Tiêu Mặc cũng là không kém kia cách dịch. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh chúng ta hy vọng ngài có thể đem Vạn Linh Chi Vương cùng kỳ cho thả ra. Nghe được câu này Thiên Tịnh Sa thống lĩnh trực tiếp trợn to hai mắt. Các loại các hạ nói cái gì tại hạ không có nghe rõ các hạ lặp lại lần nữa. Thiên Tịnh Sa quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Sinh Tiêu Mặc biết rõ loại chuyện này cũng là cực lớn làm khó Thiên Tịnh Sa. Nhưng là chuyện này là tuyệt đối không cho sửa đổi. Ngay sau đó Sinh Tiêu Mặc liền lặp lại lần nữa những lời này. Thiên Tịnh Sa sau khi nghe xong lập tức đứng lên, biểu hiện trên mặt đã hắc đến mức tận cùng. Dù sao loại chuyện này hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Sinh Tiêu Mặc vậy mà thật nói ra khỏi miệng. Chương 477, thuyết khách. Chương 477, thuyết khách. Tuyệt đối không thể. Thiên Tịnh Sa sầm mặt lại quả quyết cự tuyệt Sinh Tiêu Mặc cái này yêu cầu vô lý. Ta Cựu Cung lĩnh vô số năm qua một mực vì là đối kháng linh tộc, hy sinh vô số tiền bối đồng bạn. Thậm chí ta Cựu Cung lĩnh tiền nhiệm thống lĩnh tiêu hao hết tánh mạng mình cái này mới đưa cùng kỳ lần nữa phong ấn ở vô cực chi bên bên trong. Các ngươi nói muốn tới bỏ vô cực chi bên phong ấn. Vậy ta nhóm Cựu Cung lĩnh hy sinh người lại coi là cái gì? Mà Tiêu Phong cùng Sinh Tiêu Mặc hai người lúc này đều không tự chủ được túi đầu xuống. Thiên Tịnh Sa sau khi nói xong cũng là thâm sâu thở dài một hơi sau đó đã nói. Hai vị nếu mà không có chuyện gì mà nói, hai vị có thể rời khỏi. Đương nhiên nếu như có những chuyện khác muốn cho chúng ta Cựu Cung lĩnh hiệp trợ mà nói, cứ việc nói. Chúng ta Cựu Cung lĩnh tuyệt đối sẽ không từ chối. Cuối cùng Sinh Tiêu Mặc cùng Tiêu Phong hai người cũng là bất đắc dĩ rời khỏi Cựu Cung lĩnh. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh nhìn Sinh Tiêu Mặc rời khỏi bóng lưng cũng là lọt vào trầm tư. Sau đó liền gọi một tên lưỡng nghi hiệp lam. Dung Hải Đông thanh tướng ở bên ngoài mặt chấp hành nhiệm vụ sở hữu Thái Cực hiệp lam toàn bộ triệu hồi. Vâng. Cái này lưỡng nghi hiệp lam lui ra về sau cũng là lập tức thông qua Hải Đông thanh đem tin tức truyền ra ngoài. Rời khỏi Cựu Cung lĩnh Sinh Tiêu Mặc cùng Tiêu Phong hai người chính tại hướng về Cùng Lâm thành chạy tới. Lần này tuy nhiên khuyên Cựu Cung lĩnh nhiệm vụ thất bại, nhưng mà còn có cơ hội dù sao để cho Cựu Cung lĩnh tiếp nhận chuyện này, rõ ràng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Sư thúc Cựu Cung lĩnh nếu mà một mực không đáp ứng chuyện này cái này nên làm cái gì? Tiêu Phong vẫn rất lo lắng Cựu Cung lĩnh thái độ. Năm đó Đại Tuyết Sơn đối chiến Thất Phách Chi Quỷ Trảo thời điểm Tiêu Phong cũng là ở đây. Thậm chí có mấy vị tuổi trẻ hiệp lam ở đó trong một trận chiến đấu hy sinh. Nếu mà tháo gỡ Vạn Linh Chi Vương cùng Kỳ Phong ấn liền không đúng với chết đi Cựu Cung lĩnh hiệp lam. Mà Sinh Tiêu Mặc cũng là thở dài một chút, rồi sẽ có biện pháp có lẽ đến Cùng Lâm thành hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sinh Tiêu Mặc cũng là không có cách nào chuyện này chỉ có thể từ nay về sau kéo. Cũng thật may Ám Ảnh Băng Long Hoàng đã từ thú giới bên trong bất chợt tới phá phong ấn. Nếu không mà nói còn phải đi cầu Ma Đạo gia tộc. Nghĩ đến đây Sinh Tiêu Mặc đầu cũng là nhức đầu. Ma Đạo gia tộc và Ma Chủng nhất tộc cừu hận để bọn hắn đạt thành hợp tác phòng trừng cùng Cựu Cung lĩnh trình độ cũng không kém. Lúc này Sinh Tiêu Mặc bọn họ còn không biết Ma Chủng nhất tộc đã cùng Ma Đạo gia tộc đạt thành hợp tác. Sinh Tiêu Mặc tốc độ bọn họ rất nhanh, vừa vặn nửa ngày thời gian liền đến Cùng Lâm thành đem bọn họ đến Cùng Lâm thành thời điểm lúc này mới phát hiện Ám Ảnh Băng Long Hoàng đã tại đây. Tiêu Phong cùng Sinh Tiêu Mặc cũng là trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Xem ra Ma Đạo gia tộc đã tự mình giải quyết cùng Ma Chủng nhất tộc quan hệ. Thấy một màn này Sinh Tiêu Mặc cũng là thở phào một cái. Tiến vào trong thành về sau, liền bắt đầu cùng Diệt Khước Chiến Long Vương bọn họ nói trước mắt nơi đối mặt tình huống. Từ Trường Khanh sư huynh để ta đến thông báo chư vị vực ngoại tà ma rất có thể sẽ thừa dịp thời cơ này tiến hành phản công Cửu Châu đại lục, cho nên để cho các tộc chuẩn bị sẵn sàng. Tư Không Chấn nghe vậy cũng là gật đầu một cái sau đó đã nói, yên tâm chuyện này chúng ta sẽ an bài bất quá Phong Ma đảo là tính toán gì đâu. Người tộc vấn đề nội bộ vẫn là tốt hơn giải quyết. Về sau Sinh Tiêu Mặc cùng mọi người bàn tán một ít chuyện, còn có chính là đem Phong Ma đảo hơn mấy vạn cư dân cho chuyển tới Cửu Châu đại lục đi lên. Loại này có thể khó tránh tại Phong Ma đảo đại chiến thời điểm ảnh hưởng đến những bình dân này cho nên để bọn hắn bỏ mạng. Chuyện này cần tìm đến Nam Tống Đế quốc hoàng đế. Cùng hắn thương lượng một chút dù sao gần 10 vạn người cũng không phải một con số nhỏ. Đúng, các ngươi có biện pháp nào hay không đem vô cực chi bên phong ấn cho tháo gỡ? Nghe thấy Sinh Tiêu Mặc nói như vậy, mọi người tại đây cũng đều là ngẩn người một chút thần. Tư Không Chấn đầu tiên kịp phản ứng sau đó đã nói, vô cực chi bên phong ấn chỉ có thần truy có thể giải mở, mà thần truy chỉ có thể là từ Cựu Cung lĩnh hiệp lam chế tạo. Chuyện này vẫn phải là hỏi thăm Cựu Cung lĩnh ý tứ. Nghe xong Tư Không Chấn nói tới về sau Sinh Tiêu Mặc cũng là đem tại Cựu Cung lĩnh sự tình toàn bộ thoát ra khỏi. Chúng ta tại đến Cùng Lâm thành lúc trước đã đi qua Cựu Cung lĩnh. Chỉ có điều chuyện này bị Thiên Tịnh Sa thống lĩnh một ngụm phủ quyết. Đối với cái kết quả này Tư Không Chấn cũng là sớm có dự liệu. Rất bình thường nếu mà Cựu Cung lĩnh Thiên Tịnh Sa thống lĩnh có thể đồng ý vậy liền kỳ quái. dù sao ban đầu tại vô cực chi huyên phong ấn cùng kỳ thời điểm chúng ta cũng là ở đây. Phá trận thống lĩnh dùng sinh mệnh tài mới hoàn thành sự tình là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị lật đổ. Tiếp theo, Cê Tiêu Mặc muốn để bọn hắn ra mặt thuyết phục Thiên Tịnh Sa đem vô cực chi huyên phong ấn mở ra, mà Tư Không Chấn chính là lắc đầu một cái. Chuyện này trên căn bản không thể nào hoàn thành, bọn họ dù sao cũng là người ngoài cuộc. Cựu cung lính không nhất định có thể nghe bọn hắn giải thích. Làm Chu Lệ Sơn Quỷ Giao bọn họ nhận được Hải Đông Thanh truyền tin về sau, mấy người cũng là lập tức khởi hành trở lại Cựu cung lính. Đi qua một ngày chặng đường, mọi người cuối cùng cũng đến Cựu cung lính. Quân Thiên Điện đại điện bên trong, hiện tại Cựu cung lính chỉ để lại 5 vị thái cực hiệp lam. Theo thứ tự là thống lĩnh Thiên Tịnh Sa, Chu Lệ Sơn, Quỷ Giao, Dực Ngấn, Tịch Vân Đan 5 người. Tuy nhiên triển trì là thần thoại cảnh giới cường giả, nhưng mà dù sao vẫn là một người thiếu niên. Cho nên lần hội nghị này triển trì cũng là không có tham gia. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh không biết ngài gấp gáp như vậy đem ta nhóm lại lần nữa triệu tập lại là có chuyện gì không? Chu Lệ trực tiếp hỏi nói. Thiên Tịnh Sa cũng là không có dấu giếm trực tiếp đem Sinh Tiêu Mặc giải quyết tình toàn bộ báo cho mấy người. Mấy người sau khi nghe xong sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến không được, đặc biệt là Sơn Quỷ Giao. Vốn là luyện thành vui giận không hiện ra sắc bản lĩnh. Cái này một lần cũng là thật tức giận. Vì là phong ấn cùng kỳ hắn bỏ ra quá nhiều. Sư phụ của mình bị chính mình thân thủ giết chết. Bản thân cũng là tại mọi cốc chịu đục tốt thời gian mấy năm. Cái này hết thảy không phải đều là vì là phong ấn cùng kỳ làm ra hy sinh sao? Tuyệt đối không hành, được, cùng kỳ thai họa nhân gian chịu khổ chuyện thiên hạ thương sinh. Vô cực chi bên phong ấn tuyệt đối không thể mở ra. Trừ Sơn Quỷ Giao, Chu Lệ ba người cũng là phản đối. Chuyện này chỉ cần là một cái hiệp lam đều sẽ phản đối. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh cũng là gật đầu một cái sau đó đã nói, ta cũng giống vậy nghĩ cho nên ta từ chối Sinh Tiêu Mặc bọn họ. Bất quá, vẫn là nếu ứng nghiệm đối với, đúng, vượt ngoại tà ma công kích Cựu Cung Lĩnh bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sở hữu hiệp lam làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên Cựu Cung Lĩnh hiệp lam không đồng ý tháo gỡ cùng kỳ phong ấn, nhưng là đối phó vượt ngoại tà ma cũng không hàm hồ. Chương 481, bốn tộc liên hợp. Chương 481, bốn tộc liên hợp. Rất nhanh, phòng nghị sự trên căn bản đều đã đầy người, nên đến người cũng đều là tới nơi này. Ngay cả Vũ Trì Hạ Mã Đạ Dạ Diệt Khắc Chiến Long Vương Ám Ảnh Băng Long Hoàng Tam Đại Lục Điệu Thần Tiên cảnh giới cường giả đều đến. Tất cả mọi người đều đứng dậy nên đón ba vị này đứng đầu cường giả. Bọn họ tuy nhiên thân thể vì nhân tộc đế quốc hoàng đế, nhưng tại bọn họ loại này đứng đầu cường giả trong mắt, cũng chính là thổi một hơi là có thể đem chọn cái đế quốc diệt vong. Trước nguyên chính là một cái rất tốt lệ, Ám Ảnh Băng Long Hoàng đều không có tự mình xuất thủ, thủ hạ tiểu đệ đều đem sự tình xử lý thỏa đáng, đám người đều ngồi vào chỗ về sau. Tư Không Chấn lúc này cũng là đứng lên hướng về phía mọi người nói: "Chư vị, lần này ta mời chư vị đến trước cũng là có chuyện trọng yếu thương nghị. Từ khi Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ buông xuống về sau, chắc hẳn chư vị đều đem trái tim nhấc đến cổ họng. Dù sao vực ngoại tà ma là toàn bộ Cửu Châu nơi có chủng tộc địch nhân, cho nên Long tộc ma chủng nhất tộc tiền bối cũng là đến trước liên hợp. Tiếp theo, Liên Phong Ma Đạo Sinh Tiêu Mặc tiền bối vì là chư vị nói một chút hôm nay vực ngoại tà ma tình huống." Nói xong, Tư Không Chấn liền lặng lẽ lui sang một bên. Mà Tư Không Chấn một bộ áo trắng cũng là đứng lên. Vực ngoại tà ma cùng bọn họ Phong Ma Đạo đối kháng nhiều năm như vậy, Phong Ma Đạo đối với vực ngoại tà ma giải không thua kém bọn họ bản thân. Chư vị, vực ngoại tà ma là đến từ thế giới bên ngoài địch nhân. Chúng ta xưng là ma tộc, mà ma tộc tối cao thống trị giả làm thần bí ma tôn. Nhưng vị này ma tôn từ trước đến nay không có ra mặt, cũng không có có đặt chân qua Cửu Châu đại lục. Cho nên ma tôn là có hay không tồn tại, chuyện này vẫn có cần nghiên cứu thêm xét. Bất quá, ma tôn thủ hạ 8 đại ác ma xác thực là tồn tại. Trừ Hỏa Chi Ác Ma Thánh Chủ bên ngoài, mặt khác 7 vị ác ma theo thứ tự là: Nước Ác Ma Bạ Dạ, Nguyệt Chi Ác Ma, Chú Lam Núi Ác Ma, Ba Cương Gió Ác Ma, Khiếu Gió Chi Ác Ma, Khôi Bầu Trời Ác Ma, Tây Mục Lôi Điện Ác Ma, Trung Tô. Cái này 8 đại ác ma thực lực đều là lục địa thần tiên cảnh giới. Đệ tử Viên Thiên Cương thán phục trị 6500, đến từ Độc Cô Cầu Bại thán phục trị 14230, đến từ Lý Thế Dân thán phục trị 6800, đến từ Doanh Chính thán phục trị 6900, đến từ Lưu Triệt thán phục trị 6700, đến từ Chu Nguyên Chương thán phục trị 6800. Nghe thấy Sinh Tiêu Mặc nói tới chỗ này, tất cả mọi người tại chỗ đều lập nổi. Cái gì dòng giá 8 vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả? Đúng nha, vậy làm sao đánh? Khó nói liền không có biện pháp gì ngăn cản bọn họ sao? Trong phòng nghị sự nhất thời bắt đầu tranh luận. Dù sao hiện tại toàn bộ Cửu Châu đại lục toàn bộ cường giả cộng thêm phòng trừng cũng liền mấy vị thôi. Sinh Tiêu Mặc thấy vậy cũng là tỏ ý mọi người yên tĩnh lại. Chư vị yên tâm, Phong Ma Đạo lực lượng sẽ ngăn cản bọn họ. Chư vị không cần lo lắng quá mức. Nghe thấy Sinh Tiêu Mặc nói như vậy, mọi người cái này tài mới yên tĩnh lại. Dù sao Phong Ma Đạo thực lực đại gia vẫn là quá rõ ràng. Sinh Tiêu Mặc tiền bối, nếu Phong Ma Đạo có thể ứng đối vực ngoại tà ma, cần gì phải đem ta nhóm triệu tập lại đâu? Một vị tiểu quốc quốc chủ cũng là đứng lên hỏi thăm đến. Dù sao bọn họ loại này tiểu quốc trong cái loạn thế này, tùy thời đều có biến mất nguy hiểm. Vài ngày trước Đại Hán Đế quốc một cái phụ trúc tiểu quốc một cái quốc gia mấy trăm ngàn người, chẳng biết tại sao biến mất. Loại chuyện này để cho những nước nhỏ này cửa cũng là khủng hoảng không thôi. Rất sợ tiếp theo cái biến mất chính là quốc gia mình. Mà Sinh Tiêu Mặc cũng là trả lời: "Chư vị, lần này mời các ngươi đến trước chính là muốn làm tốt dự định xấu nhất. Phong Ma Đạo là đối kháng vực ngoại tà ma đạo thứ nhất phòng tuyến, đạo phòng tuyến này tuy nhiên mười phần kiên cố lại cường đại. Nhưng mà là từ một nhiều chút mạo hiểm, một khi Phong Ma Đạo đánh mất, Cửu Châu liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại vực ngoại tà ma trong tầm mắt. Cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng." Đem vấn đề trả lời xong về sau, Sinh Tiêu Mặc liền lấy ra năm mặt tiểu kỳ. Cái này năm mặt tiểu kỳ phía trên tản mát ra một chút pháp lực để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được áp lực lớn. Đây là Ngũ Phương Kỳ. Vương ngoại tà ma Hắc Ảnh Vương quốc có thể tùy ý tại Cửu Châu đại lục trên hoành hành. Miễn là đem cái này Ngũ Phương Kỳ đặt ở Cửu Châu bên trên, liền có thể ngăn cản Hắc Ảnh Vương quốc. Ngũ Phương Kỳ là từ Trường Khanh giao cho Sinh Tiêu Mặc bảo vật. Cái này năm mặt tiểu kỳ là Thanh Vi đạo dài luyện chế, cũng là Thanh Vi đạo dài đặc biệt ứng đối Hắc Ảnh Vương quốc luyện chế. Dù sao một khi Phong Ma đạo thất thủ mà nói, vô số ác ma từ trấn ma tỉnh bên trong lao ra đến, bọn họ có thể thông qua Hắc Ảnh Vương quốc đến bất kỳ địa phương nào. Loại này cho dù Cựu Châu làm ra làm sao phòng ngự cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản Hắc Ảnh Vương quốc. Cê Tiêu Mặc đem cái này năm mặt tiểu kỳ thu lại. Căn này đồ vật triển lãm cho mọi người cũng là loại bỏ những người này một ít nỗi lo về sau, có thể an an ổn ổn đối phó vực ngoại tà ma, không cần sợ chính mình quê quán bị người cho trộm. Tiếp theo, Cê Tiêu Mặc cũng nói một ít khích lệ nhân tâm nói. Sau đó liên hợp ma chủng nhất tộc Long tộc đem liên minh hiệp nghị cho ký xuống đến. Tuy nhiên còn kém một số không tộc, nhưng bây giờ linh tộc đã không có thể điều động đại kỳ. Trước hết tạm thời làm không có linh tộc đi. Sau khi hội nghị kết thúc, Cê Tiêu Mặc liền vội vã rời đi nơi này. Hắn còn muốn cùng Tiêu Phong đem ngũ hành kỳ cho phân bố tại Cửu Châu trên. Năm cái phương hướng đều là cố định. Chờ Cê Tiêu Mặc sau khi rời khỏi Tư Không Trấn liền tìm đến Thiên Tịnh Sa thống lĩnh. Thiên Tịnh Sa thống lĩnh đã lâu không gặp. Tư Không Trấn nhiệt tình cùng Thiên Tịnh Sa gợi lên gọi. Thiên Tịnh Sa cũng là lễ phép đáp ứng. Tư Không Ngươi ý đồ ta minh bạch chuyện này là chúng ta Cửu Cung lĩnh phòng tuyến cuối cùng, là tuyệt đối không thể bị sửa đổi, cho nên Tư Không Ngươi cũng không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Tư Không Trấn cũng là thở dài một chút sau đó đã nói, Thiên Tịnh Sa thống lĩnh ngươi hà tất phải như vậy đây? Kỳ thực Cê Tiêu Mặc đã cùng ba người bọn họ thông qua khí. Nếu mà Cửu Cung lĩnh một mực không đồng ý mà nói, Cê Tiêu Mặc liền sẽ ủ chỉ hạ mã đạ dạ diệt khước chiến Long Vương ám ảnh băng Long Hoàng Tam Đại Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cường giả xuất thủ, trực tiếp cường hành mở ra vô cực chi uyên phong ấn. Nghe đến đó Thiên Tịnh Sa trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nếu như là một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả xuất thủ thật đúng là không nhất định có thể mở vô cực chi uyên phong ấn. Nhưng mà ba người xuất thủ cũng không giống nhau. Cái này cũng không là một thêm một bằng với hai. Ba người liên hợp xuất thủ một cái nho nhỏ vô cực chi uyên phong ấn ở trong mắt bọn hắn cùng giấy không có khác nhau chút nào. Thiên Tịnh Sa sau đó thâm sâu thở dài một hơi. Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này, nếu mà phá trận thống lĩnh vẫn còn ở là tốt rồi. Thiên Tịnh Sa tự hiểu đã vô lực ngăn cản sinh tiêu mặc. Trong lòng cũng là vô tận vắng lặng giết một đời linh. Kết quả trơ mắt nhìn vô cực chi uyên phong ấn bị mở ra lại một chút biện pháp đều không có. Loại chuyện này Thiên Tịnh Sa trong tâm tự nhiên cũng là khó chịu. Tư Không Trấn lần này qua đây cũng chỉ là cùng Thiên Tịnh Sa nói một tiếng thôi. Nếu mà Cựu Cung lĩnh có được chính mình lục địa thần tiên cảnh giới cường giả có lẽ liền không có cùng kỳ chuyện gì. Tư Không Trấn cũng là nhanh chóng rời đi nơi này.